Là Tô Cảnh Diệu a, người khác đưa thêm liệu, ta cũng không biết nha. Vậy ta làm sao không mặc quần áo, còn đi phòng của các ngươi? Mã Tiểu Linh hỏi. Thêm liệu nha khẳng định. Khẳng định có ảnh hưởng a, đêm qua ngươi tiến đến, hai chúng ta liền đi ra ngoài. Thực, thực. Tốt ta, may mắn không phát sinh cái gì. Mã Tiểu Linh tựa hồ là tin Mao Yu lời giải thích, nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Mao Yu cũng nhẹ nhàng thở ra. Chương 70, kinh hỉ. Uy, ngươi không thấy cái gì a? Mao Yu tắm rửa thời điểm, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên mở miệng hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Thấy cái gì sao? Đương nhiên thấy được, hơn nữa còn hôn còn sờ. Lấy Tô Cảnh tính cách hắn tự nhiên là không muốn nói lừa gạt người, nhưng là Mã Tiểu Linh có chút đặc thù, sợ nàng không tiếp thu được, cũng sợ nàng khóc. Một khi nàng khóc, nhiều năm như vậy tu luyện mất hết. Tô Cảnh do dự không có mở miệng, Mã Tiểu Linh tựa hồ cũng không có hỏi tới ý tứ. Nhìn thấy cũng tốt, không thấy được cũng tốt, tóm lại Mao Yu hiện tại cùng ngươi, ngươi không thể có lỗi với nàng. Mã Tiểu Linh nghiêm túc nói. Ngươi, ngươi có thể tiếp tục phong lưu, dù sao Mao Yu cũng không ở, coi như ở cũng không quản được ngươi. Nhưng là ngươi không thể quên nàng, không thể. Sẽ không. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Ta sẽ không quên nàng, cũng sẽ không quên. Ngươi. Mã Tiểu Linh thần sắc hơi có chút bối rối, điều này cùng ta có quan hệ gì, tốt rồi, ta. Ta liền nói những cái này, chính ngươi nhớ kỹ liền tốt. Nói xong sau, Mã Tiểu Linh đứng dậy rời đi. Chuyện này tựa hồ cứ như vậy đi qua, đợi đến Mao Yu cùng Mã Tiểu Linh thu thập xong về sau liền rời đi biệt thự về nhà. Tô Cảnh không đi, lưu tại biệt thự thu thập một chút, sau đó tiếp tục rèn luyện. Ngày thứ hai thời điểm Mao Yu chính mình tới, tuy nói xảy ra chuyện gì còn nhớ rõ, nhưng dù sao. Không phải hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, huống chi vừa mới cùng một chỗ, tự nhiên là nùng tình mật ý, rất có loại một ngày không gặp như cách ba thu cảm giác. Tuy nhiên không bằng đêm đó điên cuồng như vậy, nhưng cũng là có tư vị khác, liên tiếp hơn 10 ngày đều là như thế. Mà Mã Tiểu Linh lại mượn cớ nói không quấy rầy bọn họ, một mực đều không có tới qua. Mãi cho đến hơn 10 ngày về sau, Mao Yu cùng Mã Tiểu Linh chuẩn bị đi. Hồng Kông sân bay. Hơn 7 giờ sáng. Mao Yu cùng Mã Tiểu Linh xách hành lý nghe cầu thúc dặn dò. Đến nước ngoài nhất định muốn học được chiếu cố mình, còn có tu luyện, tuyệt đối không nên rơi xuống. Cầu thúc không yên lòng tàu nhỏ, Mao Yu là một mực nhìn lấy bốn phía. Rốt cục, Mao Yu ánh mắt sáng lên. Bằng hưu của ta đến, đi qua lên tiếng chào. Mao Yu nói một tiếng, vội vàng chạy tới. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến. Mao Yu hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cười, may mắn không có tới trễ, ở bên ngoài chiếu cố thật tốt bản thân, đây là ta giúp các ngươi mua điện thoại. Dãy số đã đưa vào, sau khi tới gọi điện thoại cho ta, có thời gian rảnh ta sẽ đi xem các ngươi. Thực, thực, một lời đã định, ngươi đừng quên a. Mao Yu cao hứng vừa nói, sau đó nhận lấy Tô Cảnh cái túi trong tay. Thời gian không sai biệt lắm, trở về đi. Tô Cảnh nói. Ân, cái kia. Ta đi. Mao Yu lưu luyến không rời nhìn xem Tô Cảnh, sau đó chủ động nhón chân hôn lên. Sau một hồi lâu hai người tách ra, Mao Yu lúc này mới xoay người lại. Hạ ứng cầu nhìn xem Mao Yu lại nhìn một chút Tô Cảnh. Cuối cùng không nói gì. Đưa mắt nhìn hai người đi vào, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Hà Ứng Cầu, Hà Ứng Cầu tựa hồ cũng đang nhìn xem hắn, hơi hơi gật gật đầu, hai người cũng không có chào hỏi hoặc là trò chuyện những gì, cứ như vậy riêng phần mình rời đi. Phi cơ phía trên. Mã Tiểu Linh cùng Mao Yu thu xếp tốt ngồi xuống, Mao Yu đem cái túi mở ra bên trong là hai cái chứa điện thoại di động hộp. Đưa cho ngươi. Ta. Đúng nha, hắn cố ý mua, thuận tiện liên hệ. Mao Yu ngọt ngào nói ra. Mã Tiểu Linh lắc đầu, cú điện thoại này đến nước ngoài chỉ sợ không dùng đến a. Ai nha, giống như thật là a, đây không phải là bỏ phí tiền sao? Mao Yu lúc này mới kịp phản ứng, vốn định xuống dưới còn cho Tô Cảnh, nhưng máy bay tựa hồ đã nhanh muốn bay lên. Được rồi, không dùng đến liền giữ đi, trong này có mã số của hắn. A. Mã Tiểu Linh do dự một chút vẫn là nhận lấy. Máy bay cất cánh, hai người cũng không có mở ra, mãi cho đến rơi xuống đất sau dàn xếp lại mới mở ra, kết quả lại phát hiện bên trong không đơn thuần có điện thoại, còn có một tấm sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm bên trên con số là 100 vạn. Mã Tiểu Linh ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tô Cảnh đưa sai, tìm tới điện thoại cho Tô Cảnh đánh qua. Ba kết quả trong điện thoại Tô Cảnh nói đều rất rõ ràng, mỗi người đều có, mật mã là các nàng riêng mình sinh nhật, cái này khiến Mã Tiểu Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn giống như không hỏi qua sinh nhật của mình a. So sánh Mã Tiểu Linh phức tạp, Mao Yu thì đơn giản nhiều, đây hoàn toàn chính là kinh hỉ a. Nàng biết rõ gần nhất Tô Cảnh không có tiền, không nghĩ tới vậy mà còn cho mình tốn tiền. Tô Cảnh cũng không có giấu giếm nói cho Mao Yu Mã Tiểu Linh cũng có. Kia liền là 200 vạn. Ba đối với Mao Yu mà nói, cái này không đơn thuần là chuyện tiền, tuy nhiên số tiền kia đủ để cho nàng ở du học trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, nàng cao hứng là Tô Cảnh nhớ kỹ bản thân, để ý bản thân. Có thể vì chính mình tốn tâm tư đi tiết kiệm tiền, cho chính mình kinh hỉ. Điều này nói rõ, hắn đối với mình. Hữu tâm. Ánh nắng chói mắt, gió nhẹ chậm chậm. Tô Cảnh nằm ở trên giường vô ý thức nhìn một bên. mấy ngày nay Mao Yu mỗi ngày đều đến, hiện tại đột nhiên cảm giác được có chút vắng vẻ. Rời giường tắm đội, Tô Cảnh mặc quần áo đi ra. To lớn biệt thự chỉ có bản thân, loại kia lạnh tanh cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Được rồi, quay đầu vẫn là để Ngũ Nguyệt vào ở a, chí ít có chút nhân khí, nấu cơm cũng thuận tiện. Tô Cảnh lầm bầm một câu đơn giản kiếm chút đồ ăn, sau đó bắt đầu hôm nay rèn luyện. Buổi chiều, Ngũ Nguyệt đến. Bao lớn bao nhỏ thu thập không ít thứ, tuy nhiên chưa nói tới dọn nhà, nhưng cơ bản cũng kém không nhiều a. Liền, liền là nhà của ngươi. Cũng quá lớn a. Ngũ Nguyệt giật mình nói. Ba toàn bộ biệt thự cùng nhà mình so sánh, quả thực không có cách nào so. Ta ngủ tầng 2, lầu 1 gian phòng chính ngươi tìm một cái a, ta không phải thường xuyên ở chỗ này, ngươi bình thường liền làm cơm, quét dọn một chút vệ sinh là được rồi. Yêu cầu duy nhất chính là không nên tùy tiện dẫn người đến, đây là đưa cho ngươi tiền sinh hoạt. Tô Cảnh lấy ra 2 vạn khối đưa tới. Đây cũng quá là nhiều a. Nhiều chính là ngươi. Tô Cảnh cười nói. Reng reng reng. Điện thoại vang, Tô Cảnh tiện tay nhận điện thoại. Ta nhớ ngươi lắm. Mao Yu thanh âm truyền ra. Tô Cảnh nhoẻn miệng cười, ngươi đi lần này, trong nhà cũng là vắng lạnh. Ta vừa mới tìm người đi vào ở, chính là ta đã nói với ngươi, hàng đầu sự kiện kia Ngũ Nguyệt. Yên tâm, nàng ở tại tầng 1, bình thường mua thức ăn làm một chút cơm cái gì. Đúng nha, ta cũng dự định thường xuyên ngủ bên này, vẫn còn có chút không tiện, ân. Đúng cầm điện thoại, Tô Cảnh cùng Mao Yu hàn huyên, tâm sự nàng trường học, tâm sự nàng an trí tình huống, bất chi bất giác trong lòng điểm này trống rỗng tựa hồ không thấy. Chương 71, phòng cũng bị người ở. Tô Cảnh cùng Mao Yu tán gẫu có thể có khoảng 1 giờ lúc này mới kết thúc. Để điện thoại xuống, Tô Cảnh phát hiện Ngũ Nguyệt đã thu thập xong, đang chuẩn bị đi phòng bếp muốn làm cơm. Đừng bận điệu, mới vừa chuyển tới trong nhà không có cái gì, ngày mai mua đồ ăn làm tiếp a. Tô Cảnh hô một tiếng. Kia buổi tối đây, ra ngoài ăn đi. Tô Cảnh nói. A. Ngũ Nguyệt khéo léo lên tiếng, đi theo Tô Cảnh cùng đi ra cửa. Chờ ở bên ngoài nửa ngày mới tìm tới taxi, xem ra xác thực muốn dành thời gian đem xe mua, bằng không xác thực rất không tiện. Ở phụ cận tùy tiện tìm một địa phương ăn một chút gì, Tô Cảnh cố ý mang theo Ngũ Nguyệt đi lòng vòng cũng coi là làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh, vừa vặn liền Tô Cảnh cũng làm quen một chút. Ba nơi này ở Nguyên Lãng, mà ra ra cao ốc lại ở Hồng Kông khu xích trụ, khoảng cách vẫn còn có chút xa, trước đó Ngũ Nguyệt đi làm tiệm bốn tóc cũng ở Hồng Kông khu. Gió đêm dần dần đánh tới, Ngũ Nguyệt trên tay đã nhiều mấy cái túi, đặc biệt mua vài thứ thuận tiện buổi tối hoặc là buổi sáng ăn, đợi đến ngày mai lại đến mua thức ăn. Về đến nhà đem mấy thứ cất kỹ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Không biết nên làm cái gì. Tuy nhiên xem TV, nhưng cái này niên đại phim TV. Vẫn là thôi đi. Ta đi nghỉ ngơi, chính ngươi tùy ý a. Tô Cảnh hướng về Ngũ Nguyệt nói một tiếng, đứng dậy lên lầu. Ngũ Nguyệt do dự gật đầu, không có gì có thể làm cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, Ngũ Nguyệt đã đem điểm tâm làm xong, ăn chung điểm tâm Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện, nhanh đến buổi trưa, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt nói một tiếng để cho nàng bản thân an bài sau đó rời đi nhà. Từ trong nhà đi ra, Tô Cảnh cho bác gọi điện thoại hỏi nàng một chút buổi chiều có hay không đổi bản thân cùng đi xem xe. Vừa vặn hôm nay bác nghỉ ngơi, hai người hẹn địa điểm, gặp mặt về sau liền cùng đi xem xe. Hồng Kông xe tay lái đều ở bên phải, bất thình lình thật đúng là có chút không quen, chọn rất lâu, cuối cùng Tô Cảnh chọn một dạng không biết làm sao bảng hiệu xe, dựa theo bác lời giải thích, lần này coi như không tệ. Xe định xong, còn cần mấy ngày mới có thể tới lấy, Tô Cảnh lúc này mới nhớ tới bản thân còn không có bằng lái xe, bất quá cái này cũng đơn giản. Tô Cảnh cho Hướng Thiên Hữu gọi điện thoại nói một lần bằng lái xe sự tình, một tuần lễ tả hữu liền có thể xuống tới, căn bản không cần khảo thí. Ta. Buổi tối có thể trễ chút về nhà. Bác nói ra. Hôm nay được rồi, ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo xem có thể hay không gặp được cơ hội gì, gần nhất nên kiếm tiền, biệt thự của ta sửa xong rồi, địa chỉ ngươi nhớ một lần, có thời gian có thể tới tìm ta. Tô Cảnh lắc đầu từ chối nhã nhặn, đem trong nhà vị trí nói cho bác, sau đó cùng bác tách ra. Ba chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Tô Cảnh phát hiện giống như lại trở về bản thân vừa mới xuyên việt thời điểm. A, nơi này nhìn xem giống như khá quen a. Bất chi bất giác, Tô Cảnh chạy tới một cái vắng vẻ quảng trường. Nhìn kỹ lại hắn đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải là nhà mình sao? Không phải biệt thự, cũng không phải ra cao ốc, mà là bản thân xuyên việt liền bổ sung cái kia tứ phía lọt gió nhà trọ phụ cận. Thuận lấy ký ức đi 2 bước, rất xa đã nhìn thấy bản thân nhà trọ. Ba chính là một cái nhà trệt thôn phòng, cũng không lớn, nguyên bản liền cửa sổ pha lê đều không có, tứ phía lọt gió. Bất quá bây giờ, trên cửa sổ tuy nhiên vẫn là không có pha lê, lại gắn sóc liệu bố trí, rất rõ ràng. Tựa hồ có người ở. Tô Cảnh tuy nhiên đối với cái phòng này không có hứng thú gì, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là thuộc về bản thân, dĩ nhiên bị người ngủ. Nhất thời hiếu kỳ, Tô Cảnh đi thẳng tới. Cửa không có khóa lại, chỉ là hơi đóng. Mở cửa vào nhà, Tô Cảnh phát hiện bên trong hoàn cảnh tuy nhiên không hề tốt đẹp gì, nhưng là rất rõ ràng thanh lý qua, phòng ngủ giường bị rời đến phòng khách, phía trên có cái chăn, có chăn mền. Còn có một cái tàn phá cái bản, phía trên để đó không ít đồ vật. Quả thật có người ngủ a? Kẻ lang thang sao? Tô Cảnh lẩm bẩm một câu chuẩn bị nhìn xem là ai ở chỗ này. Có người ở ngược lại là không sao, nhưng ít ra phải nhường đối phương biết rõ, ngủ chính là phòng ốc của mình. Đang lúc hắn dự định dạo quanh một lượt thời điểm, đồng nhiên, cảm giác được sau lưng một cơn gió mạnh, theo sát lấy chỉ nghe thấy một cái thúy xanh xanh âm thanh vang lên. Ngươi là ai, vì sao vụng trộm tiến đến á nha trong nhà, ngươi muốn trộm đồ sao? Tô Cảnh quay người, liền gặp được một nữ nhân đứng ở cửa, đứng ở sau lưng chính mình. Một đầu màu nâu nhạt tóc dài, trên cổ quấn lấy màu đen vòng cổ, một vòng ngăn trở ngực, giống như vải một dạng hắc sa trường sa áo khoác, bên trong là một kiện màu hồng hoa đen vân đai đeo, màu đen quần đùi, bên trong còn ăn mặc một đầu phía trước màu hồng, đằng sau màu đen quần bó, một đôi giày cao gót màu đen. Hai tay mang theo bao tay, cả người thoạt nhìn. Thật phân a. Không tính là phi chủ lưu, chỉ là ăn mặc quá mức tươi đẹp. Dáng người mảnh mai, bộ dáng xinh đẹp, chủ yếu nhất là ngực lớn. Nội tính tốt, trang phục như vậy mặc dù có chút diễm lệ, rồi lại không nhường người cảm thấy rất thổ, không có loại kia vượn đội mũ người cảm giác, ngược lại. Rất đẹp. Trộm đồ. Tô Cảnh ha ha cười cười, ngắm nhìn bốn phía, ngươi cảm thấy nơi này có đáng giá gì ta trộm sao? Vốn đang hùng hồn nữ sinh nhìn thấy Tô Cảnh xoay người lại sau trong nháy mắt khí thế yếu, nghe thấy Tô Cảnh lời nói càng là có chút lúng túng. Coi như ngươi không phải trộm đồ, cũng không thể tùy tiện vào nhà của người khác a. Ba đây là bằng hữu của ngươi nhà. Nàng gọi A Nha, ngươi đây. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi a? Nữ sinh có chút niềm tin chưa đủ trả lời. Nếu như ngươi không nói cho ta liền để ngươi bằng hữu ly khai, bởi vì nơi này là nhà ta. Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem nàng nói, hơn nữa. Ngươi giống như không phải người bình thường a. Ba cái gì, có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, nơi này là nhà ngươi, ngươi là chủ nhà. Có cái gì chứng minh sao? Nữ sinh hoảng loạn nói. A Tư, ngươi đã đến. Đang nói, cửa ra vào lại tiến vào một người. Dây cao cổ, quần đen, trên người mặc một kiện có mảnh vá áo khoác. Ngươi chính là A Nha. Tô Cảnh hỏi. Ngươi là ai, vì sao ở nhà ta? A Nha nhìn thấy Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ, theo bản năng hướng về phía trước chặn lại A Tư, hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đánh giá cái này A Nha, có thể rõ ràng trông thấy cái hông của nàng khoác một cái thùng tròn, hẳn là vũ khí nào đó. Chương 72, cương thi A Tư cùng thợ săn A Nha. Ba cái này A Nha thoạt nhìn tựa hồ cũng liền dáng vẻ chừng 20, thân này cách ăn mặc còn eo đeo vũ khí, nhất là loại kia phòng bị ánh mắt cùng tư thái, rất rõ ràng không phải là cái gì không có chút nào lịch duyệt tiểu bạch thỏ. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai, vì sao ở nhà ta? Tô Cảnh cười híp mắt hỏi. A Nha sửng sốt một chút. Nhà ngươi? Ngươi là cái phòng này chủ nhà? Lập tức, khí thế của nàng yếu, có chút lúng túng nói, ta cho rằng người chủ nhà này đã không có ở đây a. Tô Cảnh ha ha cười cười quay người đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem A Nha A Tư nói, ngươi chừng nào thì dọn vào. Ta nhớ được thời điểm ta đi ra nơi này còn tứ phía lọt gió đây. 2 tháng trước. A Nha hồi đáp. Nếu như ngươi cần ta chuyển đi ra ngoài có thể hay không cho ta chút thời gian? Ngươi có thể dọn đi nhà ta ngủ a? A Tư nói tiếp. A Nha lắc đầu không nói chuyện, chỉ là có chút cầu khẩn nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh cười, đông nhiên có một loại địa chủ lao ra cảm giác, không bằng như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền để ngươi một mực ở lại đi. Thực. Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? A Nha hỏi. Nàng là ai? Tô Cảnh chỉ A Tư nói. A Nha sửng sốt một chút, nàng liền ở tại phụ cận, là bằng hữu của ta. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Ta không biết, còn có cái gì? A Nha ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tô Cảnh cười. Đột nhiên, Tô Cảnh động. Hơi sáng hào quang lóe lên, A Chia đột nhiên nơi tay, ra khỏi vỏ. Thuận thế hướng về A Tư bổ xuống. A Nha sửng sốt một chút tay tại bên hông quơ tới, đưa tay ở thùng tròn bên trên vặn một cái, vụt một tiếng giống như xuất hiện cái rùi tựa như vũ khí trực tiếp liền định ngăn lại một đao kia. Cùng lúc đó, A Tư càng là theo bản năng hé miệng. Hai khỏa giống như răng nanh một dạng bén nhọn răng lộ ra. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên. A Nha tiếp nhận một đao kia cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Một đao kia mặc dù nhanh, nhưng lại giống như căn bản không có cái gì lực đạo một dạng, có một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Vừa rồi sự xuất hiện của ngươi ta liền cảm thấy quỷ dị, không nghĩ tới ngươi là cương thi. Tô Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem A Tư. A Tư không nói gì, chỉ là lộ ra răng nanh phòng bị nhìn xem Tô Cảnh. A Tư là ăn chay cương thi, cho tới bây giờ không hút máu người. A Nha giải thích nói. Ngươi là nhân loại. Thoạt nhìn ngược lại là rất giống thợ săn. Một cái thợ săn cùng cương thi trở thành hảo bằng hữu. Tô Cảnh nhìn xem hai người bọn họ. Từ A Tư xuất hiện trước cho là mình muốn trộm đồ, đến A Nha trở về trước ngăn tại A Tư phía trước. Vừa rồi một đao kia mục tiêu của mình là A Tư, A Nha lại xuất thủ chống đối, mà A Tư đồng thời cũng lộ ra thân phận. Xem ra hai người bọn họ quan hệ sợ là phi thường tốt ta. dù sao không có mấy người thực dám theo cương thi làm bạn, nhất là vẫn là thợ săn. Nàng cho tới bây giờ không hút máu người, cũng không có hại qua người. A Nha vì A Tư giải thích. Nếu như nàng hại người mà nói, ta cái thứ nhất liền giết nàng. Ngươi xem như liệt ma nhân. Tô Cảnh nói. Là. Ngươi cũng là. Ngươi là làm sao trở thành cương thi? Tô Cảnh không có trả lời, hướng về A Tư hỏi. Ta. Ta rất nhiều năm trước bị cắn. Bao lâu? Không nhớ rõ, trên 100 năm rồi A. Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát, nói, chung quanh đây còn có bao nhiêu cương thi? A Tư không nói chuyện. A Nha do dự một chút nói, có mấy cái cương thi, bất quá cũng là ăn chay cương thi cho tới bây giờ không hại người. Bất quá. Cũng có hút máu hại người cương thi, ngươi. Ngươi chưa từng gặp qua một cái mặc hồng y di phục cương thi. Ba loại này cương thi, nàng là ta gặp được cái thứ hai, cái thứ nhất là nam. Tô Cảnh nói. Ba cái này hồng y gì cương thi, có liên hệ với ngươi. Là. Tỷ tỷ của ta, nàng bị một cái cương thi bắt đi, ta một mực đang tìm nàng. A Nha trầm giọng nói ra, thân sắc có chút ảm đạm. Nói như vậy, ngươi hẳn là gặp được rất nhiều cương thi. Đúng. Tô Cảnh mắt sáng rực lên. Cương thi thế nhưng là có EXA. Nàng, ta trước tiên có thể không giết. Ngươi cũng có thể tiếp tục ở chỗ này, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, ngươi về sau hành động thời điểm phải cùng ta cùng một chỗ, ngươi phụ trách tìm, ta phụ trách giết, thế nào? Ta không quen thuộc cùng người hợp tác. A Nha nói. Tô Cảnh cười lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, đây không phải ngươi quen thuộc hay không vấn đề. Phong ở là người ta, hơn nữa đối phương rất rõ ràng cũng là tương tự liệt ma nhân tồn tại. A Nha do dự một chút, nhìn phía sau A Tư, cuối cùng gật đầu nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Ta mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra tìm cương thi. Hôm nay hẳn là còn chưa bắt đầu A. Vừa vặn chúng ta cùng một chỗ. Tô Cảnh cười nói. Ân. A Nha gật gật đầu, kia. Liền đi theo ta đi. Ta cũng cùng các ngươi đi. A Tư bỗng nhiên mở miệng. A Tư, cái này không tiện. A Nha lắc đầu nói. Ta không yên tâm ngươi. A Tư thấp giọng nói ra. A Nha lắc đầu, ngươi yên tâm ta không sao, trước hừng đông sáng ta khẳng định trở về. Đi thôi. A Nha vừa nói, cùng Tô Cảnh cùng đi ra phòng cũ. Ba cái này A Tư hẳn là e ngại ánh nắng, cùng hướng thiên hữu cấp bậc trên lệch quá nhiều, hẳn là thuộc về tương đối cấp thấp cương thi. Trên đường đi, Tô Cảnh cùng A Nha tùy ý trò chuyện, A Nha cũng đã nói không ít chuyện, nhất là giết qua không ít cương thi, cái này khiến Tô Cảnh có chút đau lòng. Sớm biết bản thân hẳn là về sớm một chút ta, bạch bạch bỏ lỡ nhiều như vậy e ít tờ. Đi ở trên đường, A Nha tựa hồ chẳng có mục đích, nhưng là quan sát một hồi Tô Cảnh liền phát hiện nàng nhìn như chẳng có mục đích trên thực tế vẫn có phán đoán cơ sở. Ba cái mũi của nàng. Hoặc có lẽ là nàng cứu giác. Tô Cảnh phát hiện mỗi khi đi qua địa phương nào thời điểm, A Nha cái mũi đều sẽ co rúm, tựa hồ đang ngửi. Ngươi có thể ngửi được cương thi mùi. Tô Cảnh hỏi. Ân. A Nha gật gật đầu, đột nhiên bước nhanh hướng về cái nào đó ngõ nhỏ chạy vào. Vừa mới đi vào, liền gặp được có mấy người ở trong giường, hai nam nhân đang cùng hai nữ nhân tán tỉnh, nhìn thấy A Nha vẻ mặt hung tướng xông lại, hai nam nhân sửng sốt một chút đột nhiên lộ ra răng gào thét một tiếng. Tiêm Nha vừa ra, hai nữ nhân kia trong nháy mắt dọa là to vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. A Nha căn bản không có để ý tới, hơi hơi vặn vẹo ngón tay xuống tới. Chương 73, hình người chó săn. Ầm ầm đùng đùng. Tiếng va đập vang lên theo. A Nha một cái bước xa vọt tới, nhảy lên thật cao, một quyền đánh bay trong đó một cái cương thi, rơi xuống đất sau nhấc chân đạp về phía một cái khác. Bạch bạch bạch, cái kia cương thi lui lại mấy bước xuống lên. Một chọi hai. A Nha lại chiếm cứ lấy thượng phong, thấy một màn như vậy Tô Cảnh cảm thấy có hứng thú hơn. Tuy nói hai cái này hẳn là cấp thấp cương thi, nhưng chỉ dựa vào công phu quyền cước liền có thể áp chế thành dạng này, khó trách A Nha người bình thường này có thể giết chết nhiều như vậy cương thi. Loại kia quyền đến thịt ngạnh chiến phong cách để Tô Cảnh có một loại nhìn Hong Kong phim hành động cảm giác, hai tay ôm vai nhiều hứng thú nhìn lại. Ba người đánh khó phân thắng bại, hoàn toàn là thiết mã ngạnh kiểu, ngươi tới ta đi tương đối kịch liệt. Không biết lúc nào, A Nha bỗng nhiên rút ra vũ khí, rảnh rỗi thuận thế bốn léo, đoạn truy xuất hiện trong nháy mắt đâm trúng một cái cương thi ngực, trong phút chốc cương thi phát ra thanh âm thống khổ, thân thể bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt hóa thành tro tàn. Dựa vào, nhìn xem A Nha còn muốn đi giết một cái khác, Tô Cảnh đột nhiên động. A Chia xuất hiện, hàn quang lóe lên. A Nha còn không có chờ phản ứng lại, cũng cảm giác được một trận kinh phong, theo sát lấy chỉ thấy đến cương thi bắt đầu thiêu đốt, hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Ngươi đừng quên chúng ta đã nói xong, ngươi phụ trách tìm, ta phụ trách giết. Tô Cảnh quay đầu nói ra. 40 điểm, loại này cấp thấp cương thi có 40 điểm e ít ở đây. Lãng phí một cách vô ích một cái. Tô Cảnh có chút đau lòng. Đao của ngươi, trước đó để ở nơi đâu? A Nha tò mò hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đem Astia thu hồi đến chuỗi hạt bên trong. A Nha trừng to mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Vũ khí của ngươi, làm bằng bạc? Tô Cảnh hỏi. A Nha gật gật đầu, đúng vậy, cái này. Là ta nhặt, lúc ấy là một thanh kiếm gãy, đằng sau còn có thể vặn ra dây thừng, bất quá đều đã xấu, ta đem kiếm gãy mài thành cái rủi. Ba những cương thi này sợ ánh nắng, cùng với bạc. Chỉ là cấp thấp cương thi mà thôi, nghe cùng hấp huyết quỷ nhược điểm không sai biệt lắm. Tô Cảnh lẩm bẩm một câu. Tốt rồi, đi tìm một cái. Tô Cảnh nói một tiếng, người đã đi ra ngõ nhỏ. A Nha do dự một chút đi theo. Màn đêm phía dưới, xa hoa trụy lạc. Rất nhiều người tùy ý phong túng, rất nhiều người nhưng lại không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Trong bóng tối sinh vật tà ác dục dịch, A Nha thật giống như một đầu chó săn một dạng, mỗi lần đều có thể trong đám người dễ dàng tìm tới cương thi. Nói thực ra, Tô Cảnh không nghĩ tới dấu ở trong thành phố cương thi lại còn nhiều như vậy, mãi cho đến trước hừng đông sáng, không tính trước đó hai cái kia liền gặp bốn cái. Bốn cái này cương thi đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cấp thấp cương thi, trừ bỏ cơ bản tố chất thân thể tăng cường bên ngoài tựa hồ đều không có cái gì cái khác đặc biệt năng lực, toàn bộ đều bị Tô Cảnh chém giết. Còn kém một cái. Nhìn mình e ít tờ, chỉ cần lại giết một cái cương thi, liền có thể thăng cấp. Hôm nay thu hoạch chân thực ngoài ý liệu phong phú a. Trời đã nhanh sáng rồi, cần phải trở về. A Nha nhìn đồng hồ mở miệng nói ra. Không kịp lại tìm một cái sao? Tô Cảnh hỏi. A Nha lắc đầu. Tốt a, vậy đi trở về a. Tô Cảnh có chút thất vọng nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, lúc này mới một ngày mà thôi trước sau liền giết 6 cái cương thi, có thể nghĩ trong thành thị ẩn nút cương thi có bao nhiêu, đây tuyệt đối là EXG to lớn bắt nguồn A3 còn có cái này A Nha, cái mũi cũng là tuyệt, hình người chó săn a. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ba một bên đi, một bên A Nha phát hiện Tô Cảnh có một loại đặc biệt ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, để cho nàng hơi có chút khẩn trương. Đêm nay, nàng đã từng gặp qua Tô Cảnh thực lực. Không có gì, đang suy nghĩ có phải hay không về sau nhường ngươi đi theo ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ba cái mũi của ngươi quá linh mẫn, có ngươi phối hợp với ta mà nói quá thuận tiện. Ngươi, tại sao phải giết cương thi? A Nha tò mò hỏi. Thăng cấp, không hiểu coi như xong. Dù sao bất kể là cương thi hay là quỷ, đều là của ta mục tiêu săn giết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, miễn là ngươi cùng ta hợp tác, A Tư. Ta sẽ không giết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. A Nha không nói gì. Một đường trở lại phòng cũ, rất xa đã nhìn thấy A Tư đứng ở cửa gương mặt lo lắng, nhìn thấy Tô Cảnh cùng A Nha trở về trong nháy mắt yên tâm lại, vội vàng tới. A Nha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. A Nha lắc đầu, trời đã nhanh sáng rồi, ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. A Tư không yên lòng nhìn xem A Nha cùng Tô Cảnh, cuối cùng gật gật đầu rời đi. Ba đây là điện thoại của ta, có tình huống như thế nào người có thể gọi cho ta. Buổi tối ta đến tìm ngươi, về sau nhớ ký hành động chung. Tô Cảnh hướng về phía A Nha nói, có thể bắt đi tỷ tỷ ngươi, cái kia cương thi hẳn là thực lực không yếu, ta sẽ giúp ngươi. Tìm tới. Rồi nói sau. Tô Cảnh từ phòng cũ ly khai ngồi xe về đến nhà, lúc về đến nhà trời đã sắp sáng. Đơn giản rửa mặt một cái, Tô Cảnh trực tiếp ngủ mất. Một giấc, ngủ đến buổi chiều. Từ trên thang lầu xuống tới, rất xa đã nhìn thấy Ngũ Nguyệt chính đang phòng bếp làm đồ vật, mặc trên người một kiện trường khoản áo phông vừa vặn che lại đùi, phía dưới chân trần mang dép. Hạ thân mất tích cách mặc. Loại này cách mặc đối với nam nhân mà nói là có rất mạnh đánh vào thị giác, hơn nữa hôm qua quen biết A Nha cùng A Tư, thu hoạch tương đối khá, Tô Cảnh tâm tình đang tốt. Từ thang lầu xuống tới, Tô Cảnh đi tới, hai tay đưa nàng ôm lấy. Người đã tỉnh. Ngũ Nguyệt quay đầu ngượng ngùng nói. Đang làm cái gì? Nấu canh. A, người không sai. Tô Cảnh cười lên tiếng, hai tay thuận thế hướng lên trên, Ngũ Nguyệt hơi hơi lay động, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xúc cảm rất rõ ràng, bên trong hẳn là khương mặc. Còn bao lâu nữa có thể tốt? Tô Cảnh hỏi. Còn muốn một hồi A, nấu canh thời gian càng dài vị đạo càng tốt. Ngũ Nguyệt thấp giọng nói ra. Vậy thì thật là tốt, trước làm một chút vận động. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, sau đó buông lỏng ra Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Ngươi trước tiên có thể đi rèn luyện, tốt rồi ta sẽ gọi ngươi. Ba cái này vận động. Đến hai người cùng một chỗ mới được. Tô Cảnh cười đùa một tiếng dắt lấy Ngũ Nguyệt áo phông hướng lên trên bao trùm, Ngũ Nguyệt vô ý thức vội vàng ôm vai ngăn trở thân thể, sau đó mới phản ứng đến Tô Cảnh nói vận động là cái gì. Lôi kéo Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh trực tiếp đi phòng khách. Chương 74, mỹ nữ, muốn kiếm thu nhập thêm sao? A. Ngũ Nguyệt cái kia thanh âm cao vút vang lên, chậm rãi, từ từ bình tĩnh lại. Tô Cảnh xoay người ngồi ở một bên, tay nhẹ vô về Ngũ Nguyệt mái tóc, nghỉ ngơi một hồi, hắn lúc này mới đứng dậy, ta đi nhìn xem canh, ngươi nghỉ ngơi đi. Ân. Ngũ Nguyệt hữu khí vô lực trả lời một câu, có chút lười biếng. Nàng hiện tại liền khí lực nói chuyện cũng không có. Nửa giờ về sau, hai người ngồi ở trên bàn ăn uống vào canh. Ngươi nếm thử vị đạo thế nào, nếu là không thích ta lần sau nấu cái khác canh. Ngũ Nguyệt ân cần nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ gật đầu, ba cái mùi này cũng rất không tệ. Ngươi ưa thích liền tốt. Ngũ Nguyệt hài lòng nói. Đúng rồi, ta đây mấy ngày khả năng buổi tối đều sẽ không trở về, ngươi cũng không cần chờ ta, mình ở nhà chú ý một chút có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Trong nhà cài đặt máy riêng bình thường cũng thuận tiện. Ân. Ngũ Nguyệt khéo léo lên tiếng. Ăn uống no đủ, tinh lực phóng thích, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, chuyên chú tiếp tục rèn luyện. Một mực đến không sai biệt lắm trời đã tối, hắn lúc này mới đón xe đi tìm A Nha. Đến thời điểm trời đã tối, phòng cũ bên trong, A Nha cùng A Tư đều ở. Nhìn ra hai người bọn họ tình cảm là thật tốt. Có lẽ là trước đó A Nha cùng A Tư nói qua cái gì à, A Tư đối với Tô Cảnh thái độ ngược lại là không có như vậy đề phòng, ẩn ẩn còn có chút hiếu kỳ. Ăn cơm chưa? Tô Cảnh đi vào sau thuận miệng hỏi. Ăn rồi. A Nha nói một tiếng, kết quả cái bụng lại văng lên. Cô lỗ lỗ. Để A Nha lúng túng mặt trong nháy mắt liền đỏ. Tô Cảnh lắc đầu, nhìn ngươi dạng này. Đoán chừng cũng không tiền ăn cơm. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm, ăn no mới dễ làm sự tình. Không cần. A Nha lắc đầu cự tuyệt nói. Không ăn. Vậy liền dọn ra ngoài. Tô Cảnh trực tiếp tới đòn sát thủ. A Nha do dự hồi lâu chỉ có thể im lặng không lên tiếng đáp ứng. Ngươi cũng cùng một chỗ A. Tô Cảnh hướng về A Tư nói ra. A Tư ngẩn người gật gật đầu. Tìm quán cơm, gọi vài món thức ăn, Tô Cảnh mới phát hiện A Nha tựa hồ chỉ là ăn chay đồ ăn. Về phần A Tư, càng làm một ngụm đều ăn không được, chỉ có thể nhìn. Trên mặt biểu tình có chút giận dữ, có chút hâm mộ. Muốn ăn đồ vật sao? Tô Cảnh hỏi. A Tư bĩu môi, ta lại ăn không được, ăn liền muốn tiêu chảy. Vậy ngươi bình thường ăn cái gì? Ba máu động vật, con thỏ A, gà A loại hình, bất quá rất đắt. A Tư vểnh lên nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện, tiếp xúc ngắn ngủi có thể nhìn ra, cái này A Tư hơi có điểm cảm giác không dính bụi phàm trần, tuy nhiên làm cương thi tuổi tác không ngắn, nhưng là tâm lý tuổi lại không lớn như vậy. Hơn nữa, nàng còn có một người anh, cũng có một người cha, cũng là cương thi, hơn nữa đều thuộc về không làm việc đàng hoàng cái chủng loại kia, đơn giản mà nói, chính là muốn hàng ngày uống máu động vật cũng là khó càng thêm khó, bởi vì không có tiền. Đã ăn xong, trước cùng ta đi một nơi. Đợi đến A Nha ăn xong, Tô Cảnh tính tiền sau đó mang theo hai người đi. Ba đây là y thể viện. Ngươi có bằng hữu nhập viện rồi sao? A Tư tò mò hỏi. Ở chỗ này chờ ta. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó thẳng vào y thể viện. Quay phục vụ. Tô Cảnh cười hướng về bên trong chuyên tâm đọc sách. Y tá đánh cái chỉ hướng. Y tá giật nảy mình buông xuống IT. Xin cậu bé bút chỉ gờ tờ. Ngoài ý muốn nói, là ngươi à? Thế nào? Gần nhất có thấy hay không hai cái kia tử thần? Tô Cảnh cười hỏi. Ba cái này ý thì tá không phải người khác, chính là Diệp Khanh. Diệp Khanh lắc đầu, không có A. Mỹ nữ, có muốn hay không kiếm chút thu nhập thêm? Tô Cảnh cười hỏi. Thu nhập thêm? Diệp Khanh nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, nói, ta cũng không làm loại sự tình này. Ngươi nếu là muốn làm, xài bao nhiêu tiền ta ngược lại là đều nguyện ý. Tô Cảnh cười mở một câu cười giỡn nói, ba trong bệnh viện có kho máu A. Huyết hẳn là thật nhiều, có thể hay không lấy ra. Một túi 500 khối thế nào? Ngươi muốn cái này làm gì A? Diệp Khanh có chút nghi hoặc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ. Hẳn là không có việc gì a. Ngươi đây cũng liền chớ để ý, chỉ cần ta muốn thời điểm ngươi có là được rồi. Ba nơi này là 2.000 khối. Tới trước hai túi, còn dư lại mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh trực tiếp đem tiền đưa tới. Diệp Khanh do dự nói, hiện tại liền muốn. Ta trước đi nhìn thử một chút. Chờ ngươi. Diệp Khanh hiệu suất vẫn đủ nhanh, không đến 10 phút đồng hồ liền đã trở về, trong tay còn mang theo một cái màu đen cái túi. Thành. Ân. Được, đồ vật ta lấy đi, còn có điện thoại có sao? Có. Diệp Khanh đem chính mình phương thức liên lạc viết xuống dưới. Có cần ta gọi cho ngươi? Tô Cảnh cười cất kỹ, sau đó mang theo cái túi quay người rời đi. Y thể viện bên ngoài. A Nha bình tĩnh trở lấy, Á Tư ngược lại là hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Tại sao còn không đi ra A, ngươi biết hắn đi vào làm cái gì sao? Á Tư nói lẩm bẩm. A Nha vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Tô Cảnh đi tới. Vậy, đưa cho ngươi. Tô Cảnh tiện tay đem cái túi ném cho Á Tư. Cho ta. A Tư ngẩn người mở túi ra, trông thấy huyết túi sau cả người đều sửng sốt, ngạc nhiên nói ra, huyết. Ngươi làm sao sẽ muốn cho ta cái này? Thật là quá tuyệt vời, vừa rồi xem các ngươi ăn đồ ăn ta đều nhanh chết đói, cảm ơn ngươi à. Liên ngoài miệng nói một chút ta. Xoẹt. Tô Cảnh vừa dứt lời, A Tư chủ động ôm hắn ở trên mặt hôn một cái, sau đó. Không kịp chờ đợi chuẩn bị lấy ra uống. Tìm một chỗ không người lại uống. A. Ba người rời đi y y viện đi vào phụ cận ngõ nhỏ, A Tư bắt đầu uống. Ba cái loại cảm giác này giống như là đang uống đồ uống một dạng, Tô Cảnh cho là mình có thể sẽ cảm thấy không thích ứng, dù sao đây chính là huyết, nhưng nhìn A Tư vẻ mặt hưởng thụ ở đó hút, ngược lại là không có loại kia chán ghét hoặc là cảm giác buồn nôn. Đây quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Cảm ơn ngươi. A Nha thấp giọng hướng về Tô Cảnh cảm kích nói. Hảo hảo làm việc A, không thua thiệt được các ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tiếp xuống giống như hôm qua, A Nha dựa vào khíu giác bén nhạy tìm kiếm cương thi, Tô Cảnh đi lên chém giết. Nửa đường ngược lại là xuất hiện qua ngoài ý muốn, nhưng là bất quá là phiền phức nhỏ mà thôi, cơ bản không thể chạy trốn. Hôm nay đoán chừng hẳn là cứ như vậy, uống chút đồ vật nghỉ ngơi một lát ta. Loại này săn bắt lượng vận động kỳ thật không thua gì bình thời rèn luyện, Tô Cảnh đều cảm thấy hơi có chút mệt mỏi. Bất quá mệt mỏi cũng đáng, rốt cục lại thăng cấp. Chương 75, Gia Na Cút, xin. Ký chủ, Tô Cảnh. Linh tử, 60. Chức vụ, xin nghỉ ghệ mì đánh. Gia Na Cút, à chia. Kết. Phương đạo 1. Tắc. Phương đạo 4. Giá thẳng. Phá đạo 31. Sinh hỏa pháo. Kinh nghiệm, 190-600. Rút thưởng số lần, 1. Nhìn xem bảng, Tô Cảnh trực tiếp mặc niệm rút thưởng. Ba không có kịch chi thuật dòng điện cảm giác chuyển đến, nói cách khác. Lần này quất chúng không phải kịch. Thu hoạch được ban thưởng, xin. Xin. Nghe trong đầu thanh âm, Tô Cảnh hơi hơi sửng sốt một chút. Ba đây cũng là dạ nạ của ta. Bất quá trong lúc nhất thời Tô Cảnh thật là có chút không hợp nhau. Các ngươi trước ngồi, ta đi phòng vệ sinh. Tô Cảnh nói một tiếng đứng dậy đi phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, tâm niệm vừa động, chuôi hạt hơi hơi tỏa sáng theo sát lấy một cái dạ nạ cụt đã xuất hiện trên tay hắn. Một cái đòn đao. Ba trắng như tuyết lưỡi đao, đen nhánh súng đao, thân đao hơi có chút đường cong, chuôi đao hộ thủ là một cái S hình dáng tạo hình, thân đao ngắn nhỏ, thoạt nhìn ngược lại là khá là bình thường, bề ngoài tựa hồ còn không bằng ạt chia, cảm giác thật giống như cùng ạt chia phối đôi bội đao một dạng. Ba thanh này đao. Thật quen mắt, ra có danh tiếng vậy liền khẳng định không phải thông thường ạt chia, chí ít cũng là tịch quan trở lên tử thần bội đao. Chờ. Ta nhớ ra rồi. Tô Cảnh tay hơi có chút run rẩy, nhìn xem trong tay thanh này bề ngoài xấu xí đoạn đao ánh mắt biến từ nóng. Ba đây là gỗ tệ ấy 13 bên trong, tam phiên đội đội trưởng ý chỉ mà Zgin dạ nạ của ta. Nhìn như bình thường, xì cái cùng bằng cái năng lực tựa hồ cũng không phải như vậy phong cách, tạo hình biến hóa không lớn, nhưng lại có thể căn cứ người sử dụng ý chí tự do co duỗi, biến hóa hắn chiều dài, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Nếu như là bằng cái trạng thái mà nói, nghe nói dài nhất có thể đạt tới 13,000m, hơn nữa co duỗi tốc độ có thể đạt tới 500 lần vận tốc âm thanh. Ba trọng lượng không có biến hóa, nhưng là uy lực lại tăng lên rất nhiều. Nhớ kỹ giống như xỉn ở có giãn quá trình bên trong sẽ có trong nháy mắt trở thành cho bụi, trong đó chứa có thể hòa tan tế bào chí mạng độc tố. Đây là cái gì cảm nghiệm? Cơ bản chỉ cần mũi đao hướng về phía ngươi, ngươi liền chết chắc. Ba trước đó Tô Cảnh còn đang lo lắng tốc độ của mình không đủ nhanh đây, dù sao ngươi có mạnh hơn đánh không đến đối phương cũng vô dụng. Hiện tại có xỉn liền không cần lo lắng, coi như không đạt được 500 vận tốc cấm thanh, vậy cũng tuyệt đối đủ. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Không nghĩ tới lần này rút thưởng như vậy ra sức, không đơn thuần rút chúng dạ nạ cốt. Hơn nữa còn là xỉn mạnh mẽ như vậy dạ nạ cốt. Đem xỉn thu hồi chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh từ phòng vệ sinh đi ra. Thế nào? Đi nhà vệ sinh trở về cao hứng như vậy. Nhìn xem Tô Cảnh Minh lộ ra tâm tình thật tốt bộ dáng, A Tư nhịn không được tò mò hỏi. Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Cảnh cười ha ha nói. A Tư lườm hắn một cái, không nói thì không nói, ai mà thèm. Ngươi khẳng định muốn nói chuyện với ta như vậy, về sau không muốn ăn cơm sao? Thật xin lỗi, ta sai rồi. A Tư khôi hài lập tức đổi một biểu tình, nịnh ngọt nói. Tâm tình thật tốt Tô Cảnh cũng không có lại đùa nàng, nghỉ ngơi một hồi, ba người chuẩn bị trở về phòng cũ. Đi tới, A Nha cái mũi bỗng nhiên rung động mấy cái. Cương thi vị đạo. Nói xong, A Nha quay người xông về ngõ hẻm bên cạnh. Có cương thi. Vừa vặn thử xem nào. Tô Cảnh nói xong đi theo đuổi theo, ba bước hai bước, liền gặp được A Nha ngừng lại. Chạy sao? T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tô Cảnh hỏi một câu đi tới. Lúc này mới phát hiện A Nha phía trước nằm một người, trên cổ hai cái to lớn lô máu tựa hồ bị hút huyết. Là hắn. Ta ngửi được là mùi của hắn, hắn liền là cương thi. A Nha nhìn xem trên mặt đất người kia nói. Hắn là cương thi. Sau đó bị hút máu chết. Tô Cảnh nhìn về phía A Nha, một bộ ngươi lại đùa ta bộ dáng. A Nha lại gật gật đầu, trước đó thì có lưu truyền nói có cương thi bị người hút máu chí tử, nghe nói là một loại ma đạo cương thi phương pháp tu hành, có thể cho thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể không e ngại ánh nắng, thậm chí còn có thể không cần lại hút máu. Hút máu thăng cấp. Trừ phi là đạt tới nhất cấp cương thi cấp bậc, bằng không mà nói căn bản không có khả năng không hút máu. Bất quá. Hút những cái này phổ thông cương thi huyết căn bản vô dụng a, huyết mạch năng lực quá thấp. Tô Cảnh có chút tức giận nói. Ngươi tức giận như vậy làm gì? A Nha tò mò hỏi. Bởi vì có người đoạt mối làm ăn. Vẫn là một cái cương thi. Tô Cảnh tức giận nói. Có thể ngửi được cái kia cương thi sao? A Nha lắc đầu. Quên đi, về sớm một chút a. Tô Cảnh thất vọng lắc đầu, ba người từ ngõ hẻm bên trong đi ra. A Nha cùng A Tư hồi lao chạch, Tô Cảnh trực tiếp đón xe về nhà. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giữa trưa, Ngũ Nguyệt đoán chừng Tô Cảnh tỉnh lại thời gian vừa vặn có thể ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Tô Cảnh cho Mao Yu cùng Mã Tiểu Linh phân biệt gọi điện thoại, nói một chút gần nhất gặp được cương thi sự tình, còn có hút máu cương thi sự tình, tán gẫu không sai biệt lắm có thể có một giờ, lúc này mới bắt đầu rèn luyện. À chia. Xin. Ba hai thanh dạ nạ cột phân biệt xuất hiện ở trên tay. Một dài một ngắn, cảm giác được là có thể coi như nhị đao lưu phương thức đến dùng a. Cho nên tiếp xuống Tô Cảnh bắt đầu chia đường luyện tập tay trái tay phải chẳng kích, từ mỗi ngày 2000 lần biến thành 4000 lần. Ba không phải cho ngươi một cây đao, ngươi liền có thể vô địch, đối với đao pháp độ thuần thục, độ thích ứng, những cái này đều sẽ ở thời khắc mấu chốt quyết định kết quả chiến đấu. 2000 lần trở thành 4000 lần, thời gian hao phí tự nhiên là lớn lên, hơn nữa cũng càng mệt mỏi. Đợi đến Tô Cảnh đi tìm A Nha cùng A Tư thời điểm, hai tay còn mơ hồ có chút đau xót đây. Ngươi thế nào? Giống như rất mệt mỏi bộ dáng, không nghỉ ngơi tốt sao? A Tư quan tâm hỏi. Luyện công. Tô Cảnh nói ra. Ngươi mạnh như vậy còn muốn luyện công? Ở A Tư nhìn đến, Tô Cảnh đã rất mạnh mẽ, giết cương thi bình thường cũng là gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa còn có loại kia cổ quái đạo thuật, thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao liều mạng như vậy. Tô Cảnh nhìn xem A Tư dáng vẻ khó hiểu đống nhiên nghĩ đến một câu. Ngươi với cái thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả. Ba cái gì nha, còn nói ta với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, ta so ngươi lớn hơn rất nhiều tuổi được không? A Tư không vui phản bác. Ngươi không nói, ta vẫn cho rằng ngươi là tiểu muội muội đây. Tô Cảnh thuận miệng nói. Hừ. A Tư hừ một tiếng nhìn thấy Tô Cảnh không có phản ứng, một lát sau thăm dò hỏi, ba cái kia huyết. Ngươi còn có thể lấy tới sao? Uống xong. Không có, ta chỉ là uống nửa túi mà thôi muốn giữ lại. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ bị ca ta vụng trộm uống, một túi khác cũng bị cha ta uống trộm. A Tư có chút tức giận mắng nói ra. Chương 76, số to kỳ hiệu, xin. A Tư buồn bực quệt mồm, có dạng này bất lương lão ba cùng ca ca nàng cũng là không có cách nào. Được, miệng đều có thể treo bình dầu, một hồi ta lại giúp ngươi lấy một chút ta, bất quá lần này đừng mang về, uống xong. Tô Cảnh thuận miệng nói một câu, A Tư trong nháy mắt vui nét mặt tươi cười nhìn, cao hứng kéo Tô Cảnh cánh tay ngọt ngào nói tiếng tạ ơn. Mang theo A Nha đi trước ăn cơm, sau đó cho Diệp Khanh gọi điện thoại để cho nàng chuẩn bị kỹ càng hai túi huyết, cơm nước xong xuôi đi bệnh viện trực tiếp lấy đi qua. A Tư đắc ý uống vào, để Tô Cảnh có một loại khi còn bé uống đồ uống cái loại cảm giác này. A Nha vươn thẳng cái mũi tìm kiếm lấy cương thi, A Tư một tay kéo Tô Cảnh cánh tay, một tay đắc ý uống vào, nàng hiện tại ngược lại là đối với Tô Cảnh một chút cũng không sợ hãi, hơn nữa rất có hảo cảm. Không có đuổi đi A Nha, biết rõ nàng tình huống không tốt mỗi ngày đến đều trước mang nàng ăn cơm, còn dùng tiền mua cho mình huyết. Điều này sao có thể là người xấu nha? Cũng không biết có phải hay không hai ngày này bọn họ giết nhiều lắm, hay là bởi vì cái kia hút máu cương thi duyên cớ, hôm nay cương thi rõ ràng ít đi rất nhiều, đi vòng vo hồi lâu A Nha đều không có ngửi được cương thi khí tức. Hô, thật no a. A Tư khả ái vỗ bụng mình một cái, nàng bên trong áo phông bản thân là thuộc về hở eo kiểu dáng, như vậy vỗ bụng dưới cơ hồ đều lộ ra. Hôm nay giống như cương thi đều trốn không có đi ra ngoài. Đi nửa ngày cũng không nhìn thấy cương thi, A Tư nhịn không được nói ra. Nàng hiện tại ngược lại là hy vọng cương thi nhanh lên xuất hiện, mặc dù là đồng loại, nhưng là những cương thi này cũng là hút máu, ở A Tư nhìn đến cũng đều là xấu cương thi, chết cũng đã chết. Nếu như không có cương thi mà nói, Tô Cảnh sẽ còn hay không tìm đến A Nha, sẽ còn hay không sẽ cho mình ăn. Hai ngày này đối với nàng mà nói liền cùng thiên đường một dạng, nàng tự nhiên không hy vọng cuộc sống như vậy liền nhanh như vậy kết thúc. Tìm được. Đống nhiên A Nha nói một tiếng, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Xa xa trên đường, bốn người song song đi tới. Hai nam hai nữ, hai nam nhân phân biệt ôm hai nữ nhân, trong đó một cái nữ nhân thoạt nhìn tựa hồ là uống nhiều quá bị đối phương đỡ lấy, nam nhân trên mặt loại kia đắm đuối biểu tình hết sức rõ ràng. Chợt nhìn, đơn giản liền là ở trong quán ba tán gái đi ra bộ dáng mà thôi. Bên này, ba cái kia còn khá thanh tỉnh nữ sinh nói một câu, chỉ phương hướng tựa hồ muốn đi chỗ nào. Nhìn xem bọn hắn đi vào hẻm nhỏ, Tô Cảnh ba người cũng vội vàng đi theo. Hẻm nhỏ đen như mực, bên trong quanh co khúc khuỷu, chuyển mấy vòng mới phát hiện phía trước có một cái nhà xưởng bỏ hoang. Chỉ ít có 5 cái. A Nha đối với Tô Cảnh nói. Thoạt nhìn hẳn là bọn họ một cái cứ điểm, nhớ kỹ A, có thể động thủ nhưng là giao cho ta tới giết. Tô Cảnh nhắc nhở. Biết rõ, bất quá ta muốn trước hỏi một chút. Được. Giam ba câu quyết định tốt những cương thi này vận mệnh, Tô Cảnh cùng A Nha chuẩn bị đi vào. Chờ, ta đây. A Tư vội vàng hỏi. Ngươi ở nơi này chờ chúng ta. A Nha nói. Vì sao? Ta cũng là cương thi A, sợ cái gì? Huống chi ba người đi ra. Các ngươi hai cái làm việc chỉ có ta một người không hề làm gì, cái này không được đâu. A Tư nói. Ai nói ngươi không chuyện làm? Giúp chúng ta trông chừng, chờ ta đi ra giúp ta xoa xoa bả vai, đột nhiên tăng lớn cường độ thật là có chút mệt mỏi đây. Tô Cảnh cười nói một tiếng, cùng A Nha đã một trước một sau đi vào. Mở tối nhà máy bên trong ẩn ẩn truyền tới tiếng âm nhạc, Tô Cảnh cùng A Nha thuận lấy thanh âm đến gần, rất nhanh liền phát hiện phía trước một cái khúc quanh phương hướng đèn sáng. Một cái trống trải phòng khách. Để đó hai cái ghế sofa. Một bên còn có một cái máy ghi âm chính đang để đó sống động âm nhạc, bốn người hai hai cùng một chỗ chính ôm nhau khiêu vũ. Hai nữ nhân này mặc ngược lại là thời thượng bại lộ, dáng múa càng là xinh đẹp. A Nha đang chuẩn bị lao ra, cổ tay lại bị Tô Cảnh bắt được. Chớ nóng nội A, thưởng thức một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. A Nha im lặng lắc đầu chờ ở bên cạnh xuống dưới. Một khúc kết thúc, bốn người này đã sớm ôm hôn cùng một chỗ, cái kia hai nam nhân càng là hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp bên trong đã quên hết tất cả. T. Đông nhiên, hai nữ nhân cơ hồ là cùng một thời gian ngẩng đầu lên hé miệng, răng nanh trong nháy mắt lộ ra chuẩn bị cắn. Đi thôi. Tô Cảnh nói một tiếng, A Nha đột nhiên vọt ra ngoài. A Nha vừa xuất hiện, hai cái nữ cương thi liền ngừng lại, lúc này cái kia hai nam nhân cũng phát hiện nữ cương thi răng nanh, sững sờ chỉ chốc lát sau hoảng sợ hô to, cái gì đều không để ý, vai đái vãi cước xoay người chạy. Vụt. Một cây đao đông nhiên để ngang hai nam nhân trước mặt, để bọn hắn trong nháy mắt ngừng lại. Cứu các ngươi, cứ đi như thế. Tạ ơn, tạ ơn, hai nam nhân kịp phản ứng vội vàng nói tạ ơn. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này, tiền trên người đều móc ra. Tô Cảnh bĩu môi nói một câu, ạt chìa phát ra trạch tham thẳm hà quang, hai người vội vàng đem tiền trên người đều lấy ra. Lại có mấy ngàn khối, coi như không tệ. Đi thôi, lần sau tán gái con mắt đánh bóng chút. Tô Cảnh đem tiền thu hồi đến, thản nhiên nói. Cực giỏi a. Đối diện một cái nữ cương thi nhìn xem Tô Cảnh không kiểm hãm được hô một tiếng. Lúc này A Nha đã vọt tới. Ầm ầm đùng đùng. Hai chọi một. Một người hai cương thi rất mau đánh ở cùng nhau. Không thể không nói, A Nha công phu đúng là rất lợi hại, hai cái này nữ cương thi thân thủ không tệ, lại tăng thêm cương thi thể chất không yếu, tuy nhiên chịu mấy lần lại căn bản không sao cả thụ thương, nhưng là A Nha nếu là chúng vào một lần, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Phanh phanh phanh. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tô Cảnh xoay người lại liền gặp được ba cái nam cương thi xuất hiện ở phía sau mình đem chính mình lây. Mặt mũi dữ tợn, răng nanh lộ ra. Ba cái nam cương thi nhìn chằm chằm Tô Cảnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ba lúc này, Tô Cảnh chợt đem Astria thu về, lấy ra xỉn. Đoàn đao. Trông thấy Tô Cảnh cử động, ba cái nam cương thi lộ ra khinh miệt biểu tình. Một tấc ngắn một phần hiểm, có trường đao không cần vậy mà dùng đoàn đao, có bị bệnh không? Nhìn xem ba cái nam cương thi trên mặt biểu tình, Tô Cảnh khỏe miệng giơ lên một nụ cười, tay phải cầm đao, cánh tay duỗi thẳng, cơ thể hơi mở ra. Ba cách xa như vậy, hắn đây là muốn làm gì? Ba cái nam cương thi có chút ngạc nhiên. Sụt to kỳ hiệu, xin. Ngạc nhiên bên trong, Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 77, nhất kích tất sát. Khoảng cách xa như vậy, ngươi cầm một cây đao nói muốn bắn giết, đây là muốn mở. Ba cái nam cương thi vừa muốn mở miệng trào phúng, chợt nhìn thấy một trận bạch quang sáng lên. Phốc xích. Xuyên thấu vang lên, bạch quang tán đi, ba cái nam cương thi liếc nhìn nhau cuối cùng dừng lại ở chính giữa cương thi trên người. Thế nào? Các ngươi nhìn ta. Ba cái kia cương thi còn có chút nghi hoặc không minh bạch bọn họ vì sao nhìn như vậy bản thân. Theo bản năng túi đầu xem xét mới phát hiện lồng ngực của mình thình lình bị xuyên thấu. A, hắn ngoài ý muốn hoảng sợ hô lớn một tiếng, làm sao có thể? Đối phương rõ ràng còn ở tại chỗ, thậm chí chính mình cũng không có cảm giác được là lúc nào. Hắn còn không có kinh ngạc xong, miệng vết thương đã bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc, hắn đã bị thiêu thành cho tàn, sau lưng quang mang sáng lên. Lên. Tuy nhiên không biết làm sao, nhưng là đồng bạn quỷ dị tử vong để còn giữ lại hai người nam cương thi có chút kinh hoàng. Hô to một tiếng gần như đồng thời hướng về Tô Cảnh nào tới. Tô Cảnh nắm xỉn, khoe miệng giơ lên. Phúc, phúc. Hai đạo bạch quang sáng lên, hai cái kia cương thi trong nháy mắt ngừng lại túi đầu nhìn lại. Thân thể đã bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Siêu siêu. Hai tia sáng bay vào chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh hài lòng nhìn xem xỉn. Quả nhiên lợi hại. Loại này có giãn tốc độ cho dù có đề phòng đều trốn không thoát. Sụt to kỳ hiệu, xỉn. Đây là xỉn si cải giải phóng ngữ. Dạ nạ cột đặc tính là biết rõ xỉ cải ngữ mới có thể giải phóng, tử thần bên trong từng cái tử thần đều đang cố gắng muốn xỉ cải giải phóng ngữ, bất quá Tô Cảnh ngược lại là không có cái này lo lắng. Chỉ là, xỉ cải tựa hồ cũng cần tiêu hao linh tử A. Ba nguyên bản linh tử vẫn là 60, hiện tại đã trở thành 30, nói cách khác, phóng thích một lần xỉ cải cần tiêu hao 10 điểm. Nhìn xem xỉ nỉ ghệ mỹ được chức vụ này, Tô Cảnh hiện tại rất khẩn cấp nghĩ biết mình lúc nào có thể thăng chức. Ẩm. A Nha đột nhiên lui lại, vụt 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 thối lui đến Tô Cảnh bên người. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà giải quyết ba cái này nam cương thi, A Nha rất là giật mình. Nàng biết rõ Tô Cảnh thực lực, nhưng là lần này. Giống như nhanh hơn, nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh đao trong tay. Không đồng dạng. Các ngươi hai cái, có hay không thấy qua một người mặc hồng y phục nữ cương thi hoặc là chuyên môn hút cương thi huyết cương thi? Tô Cảnh quay người hướng về hai cái kia nữ cương thi hỏi. Chưa thấy qua. Ba trong đó một cái thuận miệng đáp. Vậy liền đi chết đi. Mũi đao nhắm ngay cái kia nữ cương thi. Tô Cảnh trầm giọng nói. Sụt to kỳ hiệu, xin. Phúc. Nữ cương thi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là cảm giác được bạch quang sáng lên theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực va đập, để cho nàng ầm một tiếng đụng phải trên tường. Thân thể bắt đầu đốt cháy đứng lên, một cái cực dài đao từ trên người nàng rút ra, chậm rãi thu hồi lại cuối cùng nghe thấy bột một tiếng, trường đao đã biến thành đoàn đao. Nàng. Cũng đã biến thành cho tàn. Tô Cảnh giơ đao, mũi đao từ từ nhắm ngay còn dư lại nữ cương thi. Chờ, ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy. Nữ cương thi trong nháy mắt hoảng sợ hô to, vội vàng nói. Chính là một người mặc hồng y di phục nữ cương thi nha, rất xinh đẹp, nhưng là rất hung, nghe nói nàng giết không ít người. Nữ cương thi cuống quýt nói ra. A Nha vốn là còn chút kích động, thế nhưng là nghe đến thần sắc biến ảm đạm, hướng về Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Sụt to kỳ hiệu, xin. Không. Nữ cương thi cuống quýt hô to trong nháy mắt liền muốn chạy đi, còn không đợi né tránh đây xỉn đã đâm xuyên qua thân thể của nàng. Xì xì xì. Thân thể thiêu đốt, hóa thành quang huy. Người đao này. A Nha có chút hiếu kỳ nhìn xem Tô Cảnh đao. Rõ ràng là cái đoạn đao lại có thể đột nhiên dài ra, hơn nữa loại kia có giãn tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn chính là nhất kích tất sát. Xin, mới ra nạ cút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ra nạ cút xin. Đây là vũ khí của hắn danh tự. A Nha âm thầm lắc đầu, đi theo Tô Cảnh đi ra. Mới vừa ra ngoài, liền gặp được mấy người vây quanh A Tư. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, lại nghe thấy A Nha nói ra, ba cái kia nam chính là ca ca của nàng A Lực, bên cạnh là A Gia cùng A Liên, các nàng cũng là ăn chay. Cũng là một nhà. Không phải, chỉ có A Lực là A Tư ca ca. Vậy làm sao đều gọi A cái gì, liền họ đều không có. Ba có thể là. Quên rồi A. A Nha nói. Ngươi đây. Tô Cảnh hỏi lại. Ta. Ta không biết rõ ta họ gì. A Nha ảm đạm nói. Từ ta có ấn tượng chính là ta tỷ đang chiếu cố ta. Tỷ ngươi kêu cái gì? A Tố. Tốt A, cũng đều là A đến A đi A. Tô Cảnh lắc đầu, lúc này A Tư đã nhìn thấy bọn họ đi ra bày thẳng tới. Rơi xuống đất sau, A Tư kéo Tô Cảnh cùng A Nha cánh tay. Các ngươi đi ra. Hắn là ai? A Lực, A Gia, A Liên ba người đi theo tới, có chút cảnh giác cùng phòng bị nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi uống người ta huyết, còn hỏi nhân gia là ai? A Tư tức giận nói. Nửa túi huyết nha cần gì nhỏ mọn như vậy? A Lực lẩm bẩm nói. Hắn gọi Tô Cảnh, chuyên môn giết cương thi, bất quá các ngươi yên tâm, ăn chay hắn sẽ không giết. A Tư giới thiệu nói ra. Ba đây là. A Nha giới thiệu qua. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ba cái này A Gia cùng A Liên bộ dáng tư thái thoạt nhìn cũng không tệ, trừ bỏ những cái kia oán khí biến thành cương thi, giống như phần lớn cương thi. Đều không xấu xí. Ngay cả vừa rồi giết hai cái kia, mặc dù có chút phóng đãng, nhưng là cũng đều tính không sai. Thật xoay A. A Gia cùng A Liên tới cười tủm tỉm nói ra. Ta cũng không kém A. Nhìn xem các nàng vây quanh Tô Cảnh, A Lực có chút tức giận bất bình nói lầm bầm. Có A Tư giới thiệu, lại tăng thêm còn có A Nha sự tình, các nàng hiển nhiên đối với Tô Cảnh cũng không có quá mức sợ hãi. Vung xuống để phòng sau lập tức liền lẫn nhau quen thuộc. Nghe các nàng nói chuyện phiếm, rất hiển nhiên mấy người này thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ, dù sao cương thi sống thời gian quá dài, vô tận tuyến nguyệt, có mấy cái bằng hữu lẫn nhau cùng một chỗ còn có thể ngăn cản được tình mình. Bất quá các nàng cũng không có cùng A Tư bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên tương đối khả năng càng tịch mịch một chút, nói gần nói xa đều tràn đầy bi quan chán đời cảm xúc. Vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi tới thiên tiểu. Ba trên thiên tiểu không có người nào, mấy người vây tại một chỗ trò chuyện. Thật hâm mộ a. Cũng không biết hôn môi là cảm giác gì đây. Đông nhiên, A Gia nói một câu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một đôi chính đang tình yêu cuồng nhiệt ôm hôn tình lữ. Chương 78, đầu có vấn đề. Siêu. Ba trong nháy mắt A Gia vậy mà đi tới đôi tình lữ kia bên người, nhìn xem hai người vòng tình hôn sâu. Loại kia ánh mắt, loại kia biểu tình. Đã là hiếu kỳ, lại là khát vọng. A tình lữ lúc này vừa mới dừng lại liền gặp được A Gia. Ngươi bệnh tâm thần A, chưa thấy qua người khác hôn môi sao? Nam nhân mắng một câu. Mang theo bạn gái rời đi. A Gia bĩu môi. Nhìn xem sợ cái gì, nhỏ mọn như vậy. Có gì đáng xem, muốn biết liền thử xem rồi. A Liên nói ra. Với ai thử A, ta thế nhưng là cương thi A, có người sẽ cùng cương thi hôn môi sao? A Gia bĩu môi nói. Vậy thì tìm cái không sợ cương thi A, chúng ta nơi này chẳng phải có nhà. A Liên cố ý nói ra. Không sợ cương thi, hẳn là cương thi. A Lực theo bản năng hơi hơi ngửa đầu, một bộ chết không toàn thây dáng vẻ. Ngươi nói đúng A. A Gia con mắt một chiếc trực tiếp đi tới. Có thể chứ? A Gia mở miệng hỏi. Ta phải cân nhắc A Lực theo bản năng nói ra, sau đó liền phát hiện. Trước mắt căn bản không có người. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện A Gia đứng ở Tô Cảnh trước mặt. Một bên A Tư, A Nha chính đang cười trộm. A Lực lúng túng hận không thể tìm một chỗ chui vào. Ba tuy nhiên ta đối với cương thi cũng thật tò mò, nhưng ta không quen thuộc cùng người hôn môi. Nếu như ngươi muốn thử nghiệm cái khác, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhìn xem A Gia ánh mắt mong chờ, Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Vì sao? A Gia có chút thất vọng hỏi. Bên cạnh A Liên cũng có chút thất vọng. Lúc đầu nàng là muốn giật dây A Gia, nếu như A Gia thành công mình cũng có thể nói muốn xem thử một chút, không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà liền trực tiếp như vậy cự tuyệt. Tô Cảnh cười cười không có giải thích. A Gia thất vọng nhíu môi, xem đi, quả nhiên không có người nguyện ý cùng ta hôn môi, ta hay là chết tính. Vừa nói, A Gia bỗng nhiên nhún người bay lên, vậy mà trực tiếp nhảy xuống thiên tiểu. Ầm. Tiếng va chạm vang lên, mấy người đi qua nhìn xuống phía dưới. Liền gặp được A Gia nằm trên mặt đất. Một lát sau, A Gia đứng lên vô vô thân đuổi. Chết đều chết không được. Giống như thật có ý tứ, ta thử xem. A Liên nói một tiếng theo sát lấy cũng nhảy xuống theo. Sau đó, là A Lực. Tiếng bịch bịch vang lên, một cái tiếp lấy một cái nhảy đi xuống. Tô Cảnh tức xạ mặt lại. Có bị bệnh không? Đừng nói cho ta ngươi cũng muốn nhảy, ngươi nếu là dám nhảy, về sau đừng hy vọng ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Tô Cảnh hướng về A Tư nói ra. A Tư lắc đầu, lại không chết được, ta mới không hứng thú đây. Đi xuống đi. A Nha nói một tiếng, xoay người nhảy xuống, A Tư cũng đi theo đứng lên. Tuy nhiên cũng là nhảy, nhưng rõ ràng là bình thường rơi xuống đất. Tô Cảnh túi đầu nhìn một chút, cái này thiên kiểu chí ít có cao 3-4 mét à, nhìn xem A Nha nhẹ nhàng bộ dáng, Tô Cảnh thật đúng là bội phục. Lắc đầu, Tô Cảnh quay người chuẩn bị từ nấc thang trước mặt xuống dưới. Mới vừa đi xuống đến, liền gặp được A Gia cùng A Tư chính đang lẫn nhau đuổi theo. Ngươi làm gì sờ ngực của ta? A Tư đuổi theo A Gia nói. Sự thật chứng minh, đây không phải thông thường ngực A, ngươi đây là bạo lĩnh. Vậy ta cũng phải sờ ngươi. Đừng A, ta đây là số tăng cầu, cho tiểu bằng hữu chơi. A Gia trốn tránh hô. Quả nhiên. Sống càng lâu, đầu càng không bình thường. Bất quá, bạo lĩnh. Ngược lại là rất khích khao. Về phần A Gia, mặc dù nói cái gì số tăng cầu, cũng chính là bi A bên trong H8, nhưng rất rõ ràng chỉ là nói đùa mà thôi. Ba lúc này hai người bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem phía trước đi ngang qua hai nữ sinh. A Tư hít hả, đẩy một cái A Gia nói, ngươi thực buồn nôn. A Gia không nói chuyện, chỉ là có chút hướng tới cảm giác. Ngươi nếu là muốn ăn cơm mà nói, đi tìm Tô Cảnh A, cam đoan nhường ngươi ăn non nê. A Tư nhắc nhở. Thực, thực. A Gia quay đầu nhìn Tô Cảnh, ánh mắt sáng quắc. Thật là không có ý tứ A, chúng ta trở về đi thôi. A Tư bỗng nhiên nói ra. Cũng tốt A. Những người khác nhao nhao hưởng ứng. Vậy chúng ta đi trước A. A Tư hướng về Tô Cảnh nói. Ba nhìn bộ dạng này, hôm nay sợ rằng cũng không có gì khác thu hoạch, Tô Cảnh gật gật đầu cũng dự định về sớm một chút. Uy, A Gia, đi. Những người khác chuẩn bị ly khai, phát hiện A Gia không có đi theo. Các ngươi đi trước đi. A Gia khoát tay nói. Nhìn xem bọn hắn ly khai, Tô Cảnh cũng quay người ly khai, A Gia vội vàng đi theo. Ngươi đi theo ta cái gì? Đi không mấy bước, Tô Cảnh liền gặp được A Gia đuổi theo. Ta đói. A Gia tội nghiệp nói. Đói bụng ngươi liền đi ăn cơm A, hay là... Ngươi chuẩn bị cắn ta. Tô Cảnh híp mắt cười nói. A Tư nói ngươi có ăn. A Gia không chút do dự đem A Tư bán rẻ. Đúng vậy A, ta là có, nhưng là cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay mới nhận biết, còn không có quen thuộc đến cái kia loại có thể mời ngươi ăn cơm cấp độ A. Ngươi cùng A Tư A Nha là bằng hữu khẳng định cũng là bằng hữu nha. Nhân gia thực rất đói A, chết lại không chết được, mùi vị đó khó chịu chết. Ngươi không phải nói ngươi đối với cương thi hiếu kỳ sao? Ngươi để cho ta ăn no. Sau đó, ngươi muốn làm cái gì đều được. A Gia khiêu mi nói ra. Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới A Gia. Đi theo ta. A Gia hưng phấn hô một tiếng, sau đó trực tiếp khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Chờ ta ở đây. Đi tới y y viện, Tô Cảnh nói một tiếng sau đó đi y y viện. Lại muốn. Bà trong bệnh viện, Diệp Khanh nhìn thấy Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng dùng tới làm cái gì A? Nồi cương thi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đừng đùa. Ta nói nghiêm túc. Ta nói cũng đúng nghiêm túc, quỷ, tử thần, ngươi đều nhìn rồi, có cương thi cũng không cái gì ly kỳ à. Tô Cảnh nói. Thật sự có cương thi. Diệp Khanh giật nảy mình. Cho nên, ngươi cái này sinh ý có thể lâu dài tiếp tục làm. Tốt rồi, đi trước giúp ta lấy đồ a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, Diệp Khanh cầm đồ vật trở về, cái túi so trước đó nặng một chút, hiển nhiên muốn thêm. Ngươi, có thể hay không để cho ta gặp a? Được a, chờ ta quay đầu thuần dưỡng tốt rồi. Liền để ngươi xem. Tô Cảnh cười nói một câu, đưa tiền cầm đồ vật đi ra. Từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh lại phát hiện A Gia không thấy. Sửng sốt một chút đang định đi tìm, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến đụng thanh âm. Tựa hồ có người đang đánh nhau. Tô Cảnh thuận lấy thanh âm đuổi theo, y y viện trong ngõ hẻm bên cạnh liền gặp được A Gia nằm trên mặt đất. Đối diện với nàng, ăn mặc một cái giống như triều đại nhà Thanh quan phục quần áo nam nhân. Chương 79, nuôi cương thi cùng nuôi sủng vật là giống nhau. Một thân triều đại nhà Thanh quan phục, đầu đội mũ quan, nhìn lớn khoảng 60 tuổi, răng nanh bén nhọn. Xem xét chính là cương thi. Ba lúc này hắn đang định hướng về A Gia bổ nhào qua, làm bộ muốn cắn. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Dùng ra nạ cụt đã không kịp, Tô Cảnh thuận thế một cái phá đạo. Ba trong khoảnh khắc, xích hỏa pháo hướng về cái kia cương thi đánh tới. Siêu. Ba cái này cương thi tốc độ rất nhanh vậy mà tại trong nháy mắt né tránh, xích hỏa pháo đánh ở phía sau đống rác bên trên bốc cháy lên. Theo sát lấy chỉ thấy đến cái cương thi trong nháy mắt bay lên, đi thẳng tới nóc nhà. Đứng ở nóc nhà, hắn nhìn chằm chằm Tô Cảnh, Tô Cảnh đã lấy ra xỉn. Ra hỏa này, hẳn là cái kia hút cương thi huyết cương thi. Mũi lao chậm rãi nâng lên nhắm chuẩn. Tô Cảnh đang chuẩn bị xì cải, đối phương chợt quay người ly khai, biến mất ở bóng đêm. Chạy. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, mặc dù không có giao thủ, nhưng là từ thân thủ của hắn đến xem, người này tốc độ hẳn rất nhanh, thực lực rất mạnh, dù sao cũng là hút cương thi huyết cương thi, khẳng định so với bình thường cương thi, nhất là ăn chay cương thi còn mạnh hơn nhiều. Người không sao chứ? Tô Cảnh hướng về A Gia hỏi. A Gia xoa thân thể đứng lên. May mắn ngươi đem hắn đuổi chạy, bằng không ta liền thảm. Ngươi không sợ? Tô Cảnh phát hiện A Gia tựa hồ cũng không thế nào sợ bộ dáng. Sợ cái gì, dù sao thì là chết rồi, cũng không phải không chết qua. A Gia ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh tay, mới vừa đao đã không thấy, hắn một cái tay khác còn có một cái túi, tuy nhiên không nhìn thấy nhưng là có thể đoán được là cái gì. Đi thôi. Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo A Gia rời khỏi nơi này. Không có hồi biệt thự, cũng không hồi ra ra cao ốc, mà là ở khách sạn mở ra một gian phòng. Thoạt nhìn A Gia chỉ sợ là lần đầu tiên đến khách sạn, nhìn thấy trong tiểu điếm hoàn cảnh lộ ra rất hưng phấn. Nói đến, A chữ lót mấy người lăn lộn giống như đều rất thảm, liền tiền ăn cơm đều không có thể nghĩ. Chỗ ở hẳn là cũng không có gì đặc biệt. Vậy, uống đi. Tô Cảnh tiện tay xuất ra túi máu, A Gia rất nhanh uống, trên mặt lộ ra say mê biểu tình. HTTP, truy. Enua.net ba lượng cơm ăn của nàng rõ ràng so A Tư phải lớn, hoặc có lẽ là, một người ăn no cả nhà không đói bụng, suy tính chỉ là trước mắt. Chọn vẹn uống hai túi, lúc này mới dừng lại. Tới đi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. A Gia nói. Trước đi tắm, nhớ kỹ đánh răng. Tô Cảnh nói ra. A Gia quay người trực tiếp đi phòng vệ sinh, cũng không lâu lắm tí tách tiếng nước vang lên. Đại khái nửa giờ về sau, A Gia đi ra. Chỉ là chùn khăn tắm. Tô Cảnh cười cười ngoắc gọi A Gia tới, sau đó lấy xuống khăn tắm. A Gia cứ như vậy thẳng thắn hiện ra ở Tô Cảnh trước mặt, thoạt nhìn một bộ dáng vẻ không sao cả, bất quá mặt vẫn là hơi có chút đỏ lên. Tô Cảnh lại không để ý đến quá nhiều, tò mò trực tiếp vươn tay. A Gia thân thể thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, nên trượt địa phương trượt, nên mềm địa phương mềm, ngay cả xúc cảm bên trên cũng không có gì khác biệt. Thật muốn nói khác biệt mà nói, chính là gia trình độ bền bỉ cùng với năng lực chống đòn. Dù sao cũng là cương thi nha, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, tuy nhiên mới vừa rồi bị cái kia cương thi đả thương, nhưng là bây giờ một điểm vết thương đều không có, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Thương thế của ngươi, là ở hút máu về sau khôi phục sao? Tô Cảnh hỏi. Đúng vậy a. Ngươi có năng lực gì? Tốc độ nhanh, biết bay. Sức mạnh lớn, tựa hồ cũng không có gì khác năng lực. Ngươi có cảm giác sao? Tô Cảnh một bên sở, một bên hỏi. A Gia hơi ửng đỏ mặt, nguyên lai là không có, nhưng là không biết vì sao, hiện tại. Ta có loại cảm giác rất đặc biệt. Ta còn tưởng rằng, làm cương thi về sau liền sẽ không có cảm giác gì đây, vì sao? Bởi vì ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Tô Cảnh nhìn xem A Gia, do dự một chút nói, trời đã sáng, nghỉ ngơi đi, chờ sau khi trời tối ngươi lại rời đi. Liền hết à? A Gia ngẩn người nói. Bằng không đây. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ. Ngươi sẽ nàng còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Cảnh cười lắc đầu không có giải thích, quay người nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. A Gia do dự một chút chui tới, sau đó. Ôm lấy Tô Cảnh. Ngươi có thể. Lại sờ sờ ta sao? A Gia do dự nói ra. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là ôm A Gia sờ lên. Nhưng có thể là bởi vì nhìn qua mi đặt tháp vàng hoài nguyên nhân A, cho nên Tô Cảnh đối với cương thi cũng không mâu thuẫn. Đương nhiên chỉ phải là loại này cương thi. Ba ngoại trừ cần uống máu bên ngoài, bọn họ thoạt nhìn cùng người bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt. Thân thể mặc dù có chút lạnh, nhưng là không tới loại kia lạnh mức độ kinh người, thời tiết thời điểm nóng ôm liền điều hòa không khí đều tỉnh. Phương đạo 1. Tắc. Tô Cảnh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc A Gia hai tay trói lại đằng sau trong nháy mắt không động được. Ngươi làm gì a? A Gia sửng sốt một chút hỏi. Nhường ngươi trung thực nghỉ ngơi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhắm mắt lại. Uy, thả ta ra a. Ngươi thả ta ra a, dạng này ta làm sao đi ngủ a? A Gia lớn tiếng hô hào, đáng tiếc Tô Cảnh căn bản mắt điếc tai ngơ. Một lần này cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Màn cửa trước đó bị đóng lại, cũng không cần lo lắng A Gia bị ánh mặt trời soi sáng. Mở to mắt, Tô Cảnh liền gặp được A Gia vẻ mặt u oán nhìn mình. Tô Cảnh cười cười, thời ra nàng phục đạo. Thu hoạch được tự do, A Gia vùng vẫy tay cánh tay, oán giận nói, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi nói muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Tô Cảnh cười đáp, vậy ngươi cũng không thể. A Gia lời còn chưa nói hết, liền gặp được Tô Cảnh đưa tay lấy ra túi máu. Có muốn hay không muốn? Muốn. A Gia liên tục gật đầu. Vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. A Gia khéo léo lên tiếng. Đối với cương thi mà nói, huyết liền cùng thuốc phiện một dạng. Hít he do in người ra sao? Vì hút máu chuyện gì đều chịu làm, cuối cùng bí quá hóa liều. Cương thi cũng giống như vậy. Chí ít đối với A Gia mà nói là như thế này. Không biết bao nhiêu năm không có thực ăn no, hiện tại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Tô Cảnh cảm thấy. Nuôi cương thi giống như cùng nuôi sủng vật không sai biệt lắm. Nhìn xem A Gia liếm láp khỏe miệng một bộ khát vọng bộ dáng, Tô Cảnh bỗng nhiên cười. Đến, trước hết để cho ta khai tâm một lần, sau đó. ngươi liền có thể ăn cơm đi. Tô Cảnh chậm rãi vây tay, sau đó cởi ra quần. Chương 80, để cương thi cắn. Tô Cảnh không biết cái này có tính hay không, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối hẳn là tính hành động vĩ đại. Hẳn là không có mấy người dám làm ra loại này để cương thi cắn sự tình. Đương nhiên, chữ cắn đến tách ra độc. Ba loại kia hơi hơi ý lạnh, thật đúng là có tư vị khác, chí ít tại người bình thường trên người tuyệt đối không thể nghiệm được, nếu như lại tìm người bình thường mà nói thay nhau giao thế, đây chẳng phải là băng hỏa lưỡng trọng tiên tiết ấu. Ba trái lại A ra, tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì cương thi rất cô đơn à, càng không khả năng dính đến tình cảm gì, cho nên đối với loại này bình thường chuyện nam nữ có loại đặc biệt hướng tới. Bất quá loại sự tình này cũng chỉ có thể tìm những cái này ăn chay cương thi tới làm, bằng không mà nói mức độ nghiện vừa lên, cán, vậy coi như thảm. Ta, về sau có thể hay không đi theo ngươi? A Gia thăm dò hướng về Tô Cảnh hỏi. Muốn cho ta nuôi dưỡng ngươi? Tô Cảnh nhẹ vỗ về A Gia mái tóc, cười hỏi. A Gia gật gật đầu, mỗi ngày đều có thể ăn non nê, còn có thể hưởng thụ loại này cảm giác đặc biệt, loại chuyện tốt này A Gia đương nhiên không muốn bỏ qua. Nam nhân có cảm giác, nữ nhân cũng có. A Tư lão ba tuổi cũng đã cao, còn không phải khắp nơi tán gái. Tô Cảnh không có trả lời, nuôi cái cương thi. Nghe tựa hồ ngược lại là không sai. Cương thi tuy nhiên muốn hút máu, còn e ngại ánh nắng, nhưng này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa cương thi có thể làm được sự tình rất nhiều, nuôi cái nghe lời cương thi ở bên người cũng thuận tiện một chút. Tô Cảnh không trả lời, A Tư có chút thất vọng không có hỏi tới. Sắc trời dần tối, mặt trời xuống núi. Tô Cảnh cùng A Gia mới từ khách sạn đi ra đi phòng cũ. A Nha, A Tư đều ở. Nhìn thấy A Gia đi theo Tô Cảnh cùng đi, A Tư vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi là ăn no rồi à. A Gia liên tục gật đầu. Ta đây. Thiếu ngươi sao? Tô Cảnh nói một câu, vẫn là đem túi máu đưa tới. Chuyện của tôi nè, A Tư cùng A Gia hai người ở bên cạnh xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Tô Cảnh. Ta hôm qua hẳn là gặp được cái kia hút máu cương thi, ngay tại y y viện phụ cận, hắn công kích A Gia, bị ta sau khi phát hiện chạy. Một cái triều đại nhà thanh ăn mặc bộ dáng, nam, thoạt nhìn 50-60 tuổi. Tốc độ rất nhanh, Tô Cảnh hướng về A Nha nói ra. A Nha vội vàng truy vấn chi tiết, nói thí dụ như có thấy hay không tỉ tỉ của mình các loại. Gần nhất cương thi càng ngày càng ít, nếu là hắn thực theo dõi A Gia mà nói, chỉ sợ những người khác cũng gặp nguy hiểm. A Nha nói ra. Có hắn ở, cho dù có cương thi chỉ sợ cũng không dám đi ra. Nếu như đều không ra được, rất ảnh hưởng ta thăng cấp A. Tô Cảnh cũng nhíu mày. Phía bên mình chém giết cương thi dĩ nhiên sẽ để cho cương thi kiêng kỵ. Nhưng là cái này hút cương thi huyết cương thi chỉ sợ mới là để bọn cương thi sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Dù sao ở cương thi nhìn đến, gặp được bản thân khả năng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng là gặp được cương thi, vẫn là hút cương thi huyết cương thi, cơ bản khẳng định chết chắc. Hơn nữa, bản thân bọn họ liền là hút máu, bây giờ lại muốn bị người khác hút, trên loại tâm lý này kiêng kỵ khẳng định càng lớn. Tất nhiên muốn tìm hắn không dễ dàng, vậy liền để hắn chủ động tìm chúng ta. Tô Cảnh trầm giọng nói, ta tìm không thấy cương thi thăng cấp, hắn cũng tìm không thấy. Hắn hôm qua công kích A Gia, tìm không thấy cái khác cương thi hắn khẳng định sẽ còn đánh A Gia chú ý, lần trước không có chuẩn bị nhường hắn chạy. Lần này, chỉ cần hắn ở trước mặt ta dừng lại, cũng đừng nghĩ đi nữa. Ngươi, có nắm chắc không? A Nha hỏi. A Gia cùng A Tư cũng nhìn lại. Tô Cảnh cười nhẹ khẽ gật đầu. Xin nơi tay, Tô Cảnh đương nhiên là có nắm chắc. Buổi tối hôm nay cải biến một lần phương pháp, A Nha cùng A Gia đi theo ta, A Tư, ngươi về nhà cùng những người khác cùng một chỗ, dạng này an toàn hơn một chút. Tốt ta. A Tư gật gật đầu. Chia binh hai đường. Tô Cảnh mang theo A Nha cùng A Gia ra ngoài, A Nha tiếp tục tìm kiếm lấy cương thi, đồng thời cũng là vì dẫn xà xuất động. Không có cái gì cố định mục tiêu, liền là ở trên đường đi dạo. Cương thi vị đạo. Đi tới, A Nha bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa có một nữ nhân đứng ở đó nhìn chung quanh, tựa hồ đang chờ người nào. A Nha lập tức chuẩn bị đi qua, lại bị Tô Cảnh ngăn cản. Chớ nóng nội, chờ đợi xem. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ba người giả bộ như nói chuyện phiếm, chờ không sai biệt lắm có thể có hơn 10 phút, liền gặp được hai nữ hài đi tới, sau đó cùng nữ nhân kia đi. Nguyên lai là một đầu gà. A Gia bĩu môi nói. Nhìn đến cái này chỉ là ngụy trang, chậm rãi cùng đi lên xem một chút. Tô Cảnh nói. Để cho ta tới. A Gia chủ động xin đi dết dặc. Cương thi thính giác cùng thị giác nếu so với nhân loại cao nhiều lắm, bởi vì mang theo hai nữ hài nữ cương thi đi cũng không nhanh, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tô Cảnh bọn họ cứ như vậy từ từ theo ở phía sau. Cũng không có bị phát hiện. Không sai biệt lắm đi có thể có nửa giờ tả hưu, trước mặt ba người đã tới một cái nhà cũ, xem ra tựa hồ đã vứt bỏ không có người cư ngụ. Ngươi xác định là nơi này? Hai cô gái kia hướng về nữ cương thi hỏi. Xác định, nơi này đủ vắng vẻ, cho nên mới thuận tiện A. Nữ cương thi nói một tiếng, tự mình lên lầu. Trong hành lang yên tĩnh êm trầm, hai nữ hài lẫn nhau kéo cánh tay, có chút tâm thần bất định khẩn trương. Bất chi bất giác đã tới tầng cao nhất, trong đó một cái nữ hài nói ra, ta muốn đi.
Đúng, chúng ta không làm, ngươi tìm người khác ca.
Một cái khác cũng mở miệng nói ra. Nữ cương thi lúc này đã mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua lùi bước hai người cười một tiếng.
Siêu.
Nàng đột nhiên nhảy dựng lên bắt được bả vai của hai người, sau đó lại lần vọt lên đi thẳng tới cửa ra vào, dùng sức đẩy. Hai nữ hải trong nháy mắt bị đẩy vào ngã trên mặt đất.
Cửa.
Lạch cạch một tiếng đóng lại. Gian phòng bên trong đi ra một người đầu chọc nam nhân, nhìn chằm chằm hai nữ hải lộ ra loại kêu biến thái đồng dạng biểu tình.
Để chúng ta đi thôi, chúng ta không làm, thực không làm.
Đừng tổn thương chúng ta, nữ hải kinh khiếu hô hào, đầu chọc biến thái đã nhào tới.
A.
Rít lên một tiếng, trong đó một cái nữ hải cổ trực tiếp bị cắn bể. Thanh âm trong bóng đêm lộ ra vô cùng rõ ràng. Tô Cảnh ba người mới vừa đến phụ cận, nghe thấy thanh âm đang chuẩn bị đi qua. Ngay lúc này, A Nha chợt quay đầu nhìn về phía lầu đối diện nóc nhà. Chỉ thấy nóc nhà, một người ngồi ở chỗ đó, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối diện. Người này, một thân thanh triều quan phục.
Chương 81, Nhị Đao Lưu.
Siêu. An mặc triều đại nhà thanh quan phục cương thi đột nhiên nhún người, trong nháy mắt bay về phía đối diện. Âm một tiếng, thủy tinh vỡ nát, rất nhanh tiếng đánh nhau vang lên.
Các ngươi ở chỗ này chờ.
Tô Cảnh đối với A Nha cùng A Gia nói một tiếng, đột nhiên đổi lại tử bá trang chạy về phía căn nhà. Một bước không sai biệt lắm chính là một nửa nấc thang khoảng cách, thân thể nhẹ nhàng phảng phất không tồn tại một dạng, mấy cái lên xuống liền đã tới tầng cao nhất và vào. Mới vừa đi vào liền thấy đến nằm trên đất hai nữ hải, hiển nhiên đã bị hút máu mà chết. Tiếng đánh nhau vang lên, triều đại nhà thanh quan phục cương thi chính cùng một người đầu chọc đánh kịch liệt. Chuẩn xác mà nói, thoạt nhìn tựa hồ rất kịch liệt, nhưng trên thực tế cái kia triều đại nhà thanh quan phục cương thi lại có vẻ thành thạo, hoàn toàn là đang đùa bỡn một dạng. Không xa, cái kia nữ cương thi đã nằm trên mặt đất từ từ run rẩy, trên cổ huyết động vô cùng rõ ràng, rất rõ ràng, xem ra sống không được bao lâu.
Tay nắm lấy A Chia, hông eo lấy xìn.
Tô Cảnh dạng này vọt vào.
Ba người nào?
Hai cái cương thi dừng lại, đầu chọc cương thi hướng về Tô Cảnh hô.
Là ngươi a?
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi liếc qua Tô Cảnh, rất rõ ràng nhận ra.
Tô Cảnh không nói gì, trực tiếp hướng về nữ cương thi đi tới.
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi cùng đầu chọc cương thi nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Nhìn xem hắn đi tới nữ cương thi trước mặt, sau đó, đao quang lóe lên.
Xoẹt.
Nữ cương thi đầu trong nháy mắt bị chém xuống, trên mặt của nàng lộ ra một loại giải thoát cùng thần sắc cảm kích, ngay sau đó thiêu đốt cuối cùng hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt.
Ba cái kia ngươi giết liền giết, dù sao đã hút xong huyết, nhưng là cái này,
ngươi không thể cùng ta đoạn.
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi bỗng nhiên hướng về Tô Cảnh nói ra.
Là ngươi đang cùng ta đoạn.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Kia liền là không có nói.
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi bĩu môi. Đột nhiên xuất thủ,
một quyền trực tiếp đánh về phía đầu chọc cương thi.
Phình một tiếng, đầu chọc cương thi trực tiếp bị đánh vào vách tường lõm vào.
Vung vung vung,
bụi bặm rơi xuống, đầu chọc cương thi mãnh liệt dây rủa đi ra hướng về triều đại nhà thanh quan phục cương thi vọt tới. Triều đại nhà thanh quan phục cương thi đột nhiên nhảy dựng lên, vượt qua đầu chọc cương thi, chân ở phía sau lưng của hắn dùng sức đạp một cái.
Lực lượng khổng lồ đem đầu chọc cương thi trực tiếp đạp ra ngoài, ầm một tiếng, thuận lấy cửa sổ trực tiếp rơi xuống dưới. Theo sát lấy chỉ thấy đến triều đại nhà thanh quan phục cương thi quay người, mãnh liệt đuổi theo.
Ầm.
Đầu chọc cương thi ngã ầm ầm trên mặt đất, cả người có chút ngộng.
Các ngươi nói không thỏa thuận muốn động thủ, vì sao đánh ta?
Đầu chọc cương thi tức giận vừa muốn đứng lên, kết quả phía sau trong nháy mắt lại bị giẫm một lần trong nháy mắt ép xuống.
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi giẫm lên hắn, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị cắn.
Phương đạo 4.
Giá thẳng.
Sau lưng thanh âm đột nhiên vang lên, triều đại nhà thanh quan phục cương thi tốc độ phản ứng rất nhanh, nhún người trực tiếp nhảy ra. Ngay tại hắn nhảy ra trong nháy mắt, kim sắc dây thường hình dáng quang tắc trực tiếp của tới, trong nháy mắt cuốn lấy đầu chọc cương thi.
Tới đây cho ta a.
Tô Cảnh dùng sức kéo một cái, đầu chọc cương thi trong nháy mắt bay tới.
Cùng lúc đó, A Chia đã giơ lên.
Muốn theo ta đoạn.
Triều đại nhà thanh cương thi hô to một tiếng, nhún người xông về Tô Cảnh.
Ầm.
Thân ở không trung, triều đại nhà thanh quan phục cương thi phía sau lưng đột nhiên bị đạp một cước trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, nặng nề đập vào trên tường.
A Nha tay nắm lấy đoạn truy nhìn chằm chằm triều đại nhà thanh quan phục cương thi.
Là ngươi bắt đi tỷ tỷ của ta.
A Nha tức giận hô, sau đó xuống tới.
Nhìn xem A Nha đột nhiên xuất thủ, Tô Cảnh không cố được nhiều như vậy, trước tiên đem EXG cướp đến tay lại nói.
Mắt thấy đầu chọc cương thi liền muốn tới phụ cận, Tô Cảnh ạt chia đã chém xuống.
Bá.
Đao quang lóe lên, lại rơi không.
Ba cái này đầu chọc cương thi thân thể trên không trung lăng không đằng chuyển vậy mà tránh ra, theo sát lấy một cước hướng về Tô Cảnh đặt tới.
Tô Cảnh hành đao chặn lại.
Lực lượng khổng lồ nhường hắn bạch 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 lui về phía sau mấy bước. Đầu chọc cương thi cũng thuận thế thu được tự do.
Phược đạo chi thuật đối với hắn hiệu quả tựa hồ cũng không mạnh.
Xem ra cái này đầu chọc cương thi thực lực hẳn là hơi mạnh một chút.
Đầu chọc cương thi nhìn một chút triều đại nhà thanh quan phục cương thi cùng A Nha, lại nhìn một chút Tô Cảnh, răng nanh mở ra trực tiếp đánh tới.
Tốc độ rất nhanh, cơ hồ tung người một cái liền đã tới Tô Cảnh trước mặt.
Ạt chia trở vào bao, Tô Cảnh rút ra xìn.
Nhìn xem nhào tới đầu chọc cương thi hơi hơi kéo ra cánh tay, có thể rõ ràng trông thấy đối phương trên mặt loại kia khinh thường.
Sụt to kỳ hiệu, xin.
Ngay tại đầu chọc cương thi tay đã cách Tô Cảnh gần trong gang tấc thời điểm, Tô Cảnh đông nhiên quát nhẹ một tiếng. Đầu chọc cương thi hơi sững sờ, theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, trong nháy mắt thân thể liền bay ra ngoài.
Ẩm.
Đầu chọc cương thi từ triều đại nhà thanh quan phục cương thi cùng A Nha trước mặt bay qua, trực tiếp thọt tới trên tường. Cực dài thân đao nằm ngang ở triều đại nhà thanh quan phục cương thi cùng A Nha trước mặt.
A a a a, đáng tiếc nhìn xem đầu chọc cương thi hóa thành cho tàn, triều đại nhà thanh quan phục cương thi tiếc hận hô lớn mấy tiếng, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh nào tới.
Siêu. Trong chớp mắt mà thôi, xin đã thu hồi lại trở thành đoàn đao, đồng thời lần nữa xuất ra Achia. Tay phải Achia, tay trái xin.
Nhị đao lưu.
Achia thuận thế phát trảm. Triều đại nhà thanh quan phục cương thi khéo léo né tránh, xin lại đã tới phụ cận. Triều đại nhà thanh quan phục cương thi tay tìm đòi, thẳng bắt Tô Cảnh cổ tay.
Tô Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, ạt chĩa quét ngang thẳng đến triều đại nhà thanh quan phục cương thi đầu.
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi bất đắc dĩ buông ra Tô Cảnh, trong nháy mắt lui lại.
Sụt to kỳ hiệu, xin.
Ngay tại triều đại nhà thanh quan phục cương thi lui về phía sau trong nháy mắt, xin mũi đao đã nhắm ngay hắn.
Siêu.
Hào quang lóe lên, xin trong nháy mắt duỗi dài. Triều đại nhà thanh quan phục cương thi phản ứng so trước đó đầu chọc cương thi thực sự nhanh hơn nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt thân thể liền đã bay.
Quá chậm.
Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, không đợi triều đại nhà thanh quan phục cương thi bay lên đây, xỉn đã đâm trúng hắn.
Ầm.
Triều đại nhà thanh quan phục cương thi bị thọt tới nhà lầu trên vách tường, xỉn to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem vách tường xuyên thủng, triều đại nhà thanh quan phục cương thi trực tiếp bị đâm vào.
Ầm ầm, phá toái vách tường nhao nhao rơi xuống.
Xỉn nhanh chóng thu hồi, lần nữa biến thành đoàn đao. Quang huy từ bên trong bay ra, chậm rãi rơi vào chuỗi hạt bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu thất không thấy gì nữa.
Chết.
A Nha khập khiễng, hướng về nhà lầu bên trong đi tới. Tuy nhiên nàng biết rõ triều đại nhà thanh quan phục cương thi có lẽ đã chết rồi, nhưng là nàng vẫn là muốn đi xem, có lẽ có thể phát hiện cái gì tìm tỉ tỉ mình manh mối.
Chương 82, kỳ hoa tư thế ngủ.
Nhìn xem trên vách tường lỗ rách, trên đất bừa bộn, A Nha thần sắc hơi có chút tạm đạm.
Quả nhiên chết.
A Nha nhẹ giọng nỉ non.
Trên vách tường lỗ rách, Tô Cảnh cùng A Gia nhảy vào.
Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm tới tỷ tỷ ngươi.
Tô Cảnh mở miệng nói ra.
Ân.
A Nha gật gật đầu xoay người.
Ngươi ở đâu đây?
Tô Cảnh sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng đến A Nha hẳn là không thấy mình.
Từ tử thần trạng thái lui ra ngoài, Tô Cảnh tò mò hỏi, chiến đấu mới vừa rồi, ngươi đều không nhìn thấy.
Nhìn không thấy ngươi.
Bất quá cũng có thể đại khái đoán được.
A Nha nói.
Đối với A Nha mà nói, nàng nhìn thấy chỉ là đầu chọc cương thi cùng triều đại nhà thanh quan phục cương thi bản thân ở đó khoa tay, thấy chỉ là đột nhiên xuất hiện phá hư.
Ba cái này cương thi chết rồi, tỷ tỷ ngươi cũng liền tự do, tin tưởng nàng khẳng định sẽ xuất hiện, đừng lo lắng, chúng ta về trước đi.
Tô Cảnh vô vô A Nha bả vai, chỉ nghe thấy A Nha rên khẽ một tiếng.
Bị thương?
Không có việc gì, chỉ là ngoại thương mà thôi, trở về bôi chút thuốc dầu liền tốt.
A Nha không thèm để ý nói ra.
Ba người từ nơi này lì khai về phòng cũ.
Một bên đi. Một bên Tô Cảnh thống kê lần này thu hoạch.
Ba cái cương thi.
Tổng cộng thu được 180 điểm EXP, trong đó cũng là triều đại nhà thanh quan phục cương thi đóng góp.
Cần ta giúp một tay sao?
Trở lại phòng cũ, Tô Cảnh hướng về A Nha hỏi.
A Nha lắc đầu.
Vậy tốt, chính ngươi chú ý một chút, cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta trở lại thăm ngươi.
A Gia, ngươi đi với ta một chuyến đi tìm A Tư, nói cho các nàng biết không cần lo lắng.
Ở phòng cũ phụ cận có một cái hoang phế công xưởng, đây chính là A Tư một nhà chỗ ở.
Bóng đêm bao phủ.
Tô Cảnh cùng A Gia vừa mới đi qua, liền gặp được A Tư, A Lực, còn có A Liên từ bên trong đi ra.
Các ngươi trở về, thế nào?
A Tư vội vàng tới quan tâm hỏi.
Đã giải quyết, cái kia hút cương thi huyết cương thi đã chết, các ngươi có thể không cần lo lắng.
Vậy cũng tốt.
A Lực cùng A Liên nhẹ nhàng thở ra.
Tìm tới A Nha tỷ tỷ sao?
A Tư hỏi.
Tô Cảnh lắc đầu.
Không có, bất quá nhất định sẽ tìm được.
A Nha giống như bị thương, ngươi có thể đi xem nàng một chút, hôm nay trước hết như vậy.
A.
Ta đi nhìn nàng một cái.
Nghe được A Nha bị thương, A Tư vội vàng khẩn trương đi xem nàng.
Cùng A Lực, A Liên bọn họ cũng không cái gì có thể nói, Tô Cảnh quay người chuẩn bị về nhà.
Về phần A Gia nhìn thấy Tô Cảnh không có mở miệng cũng không có cùng hắn ly khai.
Đón xe trở lại biệt thự, vừa mới thoát áo ngoài chuẩn bị dội cái nước đi ngủ, kết quả Ngũ Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh.
Ngươi trở về.
Đói không?
Ta đi xuống cho ngươi ăn A.
Ngũ Nguyệt mơ mơ màng màng hỏi.
Không cần, ngươi ngủ tiếp A.
Tô Cảnh nói một tiếng vào phòng vệ sinh.
Tắm vội đi ra về đến phòng, Tô Cảnh cũng không bật đèn trực tiếp lên giường đi ngủ.
Vừa mới nằm xuống mới phát hiện, trên giường lại có người.
Ngũ Nguyệt đến đây.
Tô Cảnh đến cũng không nói gì, giang hai cánh tay ôm Ngũ Nguyệt ngủ thật say.
Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, Ngũ Nguyệt đã tỉnh lại không hề rời đi, ghé vào Tô Cảnh trong ngực. Khiếp mắt nhìn thoáng qua Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh tay hơi hơi giơ lên hoạt động một chút. Ba cái tư thế này có thể là để Ngũ Nguyệt hiểu lầm cái gì, đầu nâng lên sau từ từ hướng phía dưới, rất nhanh liền chui vào trong chăn. Reng reng reng, reng reng reng. Đánh nhau kịch liệt bên trong điện thoại tiếng chuông reo, Tô Cảnh vốn không muốn để ý tới kết quả điện thoại lại một mực vang. Đưa tay đem điện thoại lấy tới, Tô Cảnh cũng không dừng lại. Ai vậy? Là Tô Cảnh tiên sinh sao? Ta là đại lý xe, ngài xe đã có thể tới lấy. Biết rõ, tối nay đi qua. Cúp điện thoại, Tô Cảnh tiếp tục chiến đấu hăng hái. Cũng không biết nên xem như điểm tâm hay là cơm trưa, sau khi ăn xong Tô Cảnh lại rèn luyện một phen, sau đó mới ra cửa. Đi đại lý xe lấy xe. Ba trước đó Tô Cảnh liền biết lái xe, tuy nhiên thoáng có chút khác biệt, nhưng là mở một hồi cơ bản cũng liền thuần thục. Cho Hướng Tiên Hữu gọi điện thoại hỏi thăm bằng lái xe sự tình, đại khái còn cần thời gian mấy ngày. Đúng rồi, ngươi giúp ta lại kiếm một cái, tên là Ngũ Nguyệt, quay đầu ta đem tư liệu phát cho ngươi. Ân, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đầu bên kia điện thoại Hướng Tiên Hữu lộ ra rất phiền muộn, bất quá cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Cất kỹ điện thoại, Tô Cảnh lái xe trực tiếp đi phòng cũ. Xe đứng ở phòng cũ cửa ra vào, Tô Cảnh đẩy cửa chuẩn bị đi vào, lại phát hiện trên cửa khóa, ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua A Nha tựa hồ không ở nhà. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh quay người rời đi cách đó không xa vứt bỏ công xưởng. Đó là A Tư nhà. Đêm qua không có nhìn kỹ, cái này vứt bỏ công xưởng thật đúng là có đủ bẩn loạn. Đi không mấy bước, vén lên một cái cũ nát rèm, Tô Cảnh gặp được A Tư. Chỉ thấy A Tư hai chân vung vung, đầu hướng xuống thân thể thẳng tắp, hai tay ôm vai, tóc tản mát, tựa hồ đang ngủ. Bởi vì sức hút trái đất nguyên nhân, để vốn là bị A Gia gọi đùa bảo lĩnh biến càng thêm to lớn, càng thêm tuyết bạch. Ba cái này tư thế ngủ. Đây rốt cuộc là cương thi hay là hấp huyết quỷ A, đáng tiếc không có máy ảnh, bằng không mà nói vô xuống đến lưu niệm cũng không tệ. Tô Cảnh yên lặng cười cười, đưa tay vô vô A Tư. A Tư mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Tô Cảnh có chút ngoài ý mớn, chân bung ra, một cái xoay người rơi xuống đất. Sao ngươi lại tới đây? A Tư kinh ngạc nói. Không có việc gì liền sớm chút tới, A Nha giống như không ở nhà. Hẳn là ra ngoài tìm nàng tỷ tỷ A. A Tư nói. Ngươi mỗi lúc trời tối cũng là dạng này ngủ sao? Tô Cảnh cười hỏi. A Tư gật gật đầu, đúng vậy A, thế nào? Không có gì. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, về sau vẫn là bình thường một chút ngủ đi, ngươi cũng không sợ có người tiến đến sẽ bị ngươi hù đến. A. A Tư lên tiếng không nói gì. Trời còn chưa có tối A, ngươi đi theo ta. A Tư lôi kéo Tô Cảnh quay người đi vào, đông chuyển tây chuyển, rất nhanh đi tới cái nào đó vắng vẻ không gian, một cái cỡ nhỏ thùng đựng hàng. A Tư đi qua mở ra thùng đựng hàng, bên trong vậy mà khác biệt đầu tiên. Nho nhỏ thùng đựng hàng bên trong để đó một cái ghế sofa, đối diện giống như còn có một cái giá sách, phía trên để đó rất nhiều sách. Thế nào, không tệ chứ? A Tư có chút đắc ý nói. Chương 83, A Tố. Mỹ Dẻ Dạ Mạ Mộ Tổ. Kim Vị Lai. Đây coi như là ngươi trụ sở bí mật. Không tệ A, làm sao buổi tối không ở nơi này ngủ? Tô Cảnh đi theo A Tư tiến đến đánh giá một vòng, tuy nhiên tiểu nhưng là bố trí rất tốt, cũng rất sạch sẽ. A Tư lắc đầu, không tiện lắm. Ta tâm tình tốt hoặc là không tốt thời điểm sẽ tới nơi này, một người trốn đi. Một bên nói, một bên A Tư đóng cửa lại. Thùng đựng hàng bên trong rất nhanh liền lâm vào hắc ám. Đột nhiên xuất hiện hắc ám để Tô Cảnh có chút không thích ứng, bất quá cũng không quá khẩn trương. Một lát sau, cũng cảm giác được một đạo hơi lạnh tay nắm lấy bản thân, kéo mình ngồi xuống, theo sát lấy chỉ nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm. Oeng. Ánh lửa đột nhiên xuất hiện, ngọn nến ở bên cạnh trên mặt bàn phát sáng lên. Ánh lửa rêu rao lấy A Tư trên mặt, để cho nàng có một loại khác thường mỹ cảm. Như ẩn như hiện tuyết bạch càng là có loại miêu tả sinh động cảm giác. A Tư đem ngọn nến cố định lại, ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Ta rất ưa thích dạng này, trong bóng tối nhìn xem ánh nến, cảm giác nhân sinh giống như biến sáng tỏ, tràn ngập hy vọng một dạng. A Tư một bên nói, một bên chậm rãi vươn tay, cứ như vậy đưa tay đi đụng vào ngọn lửa, loại kia hơi hơi thiêu đốt làm cho nàng cau mày, khóe miệng lại hiện lên nụ cười. A Gia cùng ngươi lên giường. A Tư đột nhiên hỏi. Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao ý tứ này, nếu như chỉ là ngủ ở cùng nhau ngược lại là từng có. Còn làm chút chuyện khác. Nếu như ngươi chỉ là làm tình, cái kia ngược lại không có. Tô Cảnh khẽ lắc đầu trực tiếp nói ra. A Gia nói với ta, cảm giác rất tốt ta. A Tư cười hì hì nói. Ta có thể cảm giác được, A Gia giống như biến càng tích cực. Ta cảm giác cũng không tệ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi có A Gia, có thể hay không mặc kệ ta à? A Tư bỗng nhiên lo lắng hỏi. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Đọc truyện ở http://choenduatoai.net. Cho nên... Ý ngươi nói là sẽ không rồi. A Tư cười hì hì nói. Ba cái loại cảm giác này, thực tốt như vậy sao? Đến cùng. Là cảm giác thế nào a? A Tư tò mò hỏi. Nàng còn nhớ do A Gia lúc nói mặt mày hớn hở. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Cảnh cười đưa tay trực tiếp sờ đi lên. A Tư hơi sững sờ không có ngăn cản, rất nhanh nàng cũng cảm giác được A Gia nói cái loại cảm giác này, quả nhiên khác nhau a. Quả nhiên chỉ có ở trải qua mới có thể lý giải, A Gia nói cái loại cảm giác này đến cùng là có ý gì. Nàng cảm giác được bản thân dần dần như nhũ ra, phảng phất không làm gì được một dạng, từ từ tựa vào Tô Cảnh trong ngực. Ầm. Thùng đựng hàng cửa bỗng nhiên bị người kéo ra, hắc ám trong nháy mắt xua tan. A Nha ha to mồm, kinh ngạc nhìn ghế xạ lỏng quần áo xốc xếp A Tư. Các ngươi, ta cái gì cũng không thấy. Nói xong, A Nha chợt xoay người đóng cửa lại. 2-3 phút về sau, cửa mở. Tô Cảnh cùng A Tư đi ra, A Tư mặt hơi có chút đỏ lên, có chút lúng túng. Ngươi đi đâu? Tô Cảnh hướng về A Nha hỏi. Đi tìm ta tỉ tỉ. A Nha túi đầu có chút mất tự nhiên nói ra. Đã tìm được chưa? Không có, bất quá ta có hình của nàng, có thể từng cái đến hỏi, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm tới nàng. A Nha nói. Ngươi có ảnh chụp, cho ta nhìn xem. Tô Cảnh có chút hiếu kỳ, chỉ là nghe A Nha nói nàng tỉ tỉ mặc một thân quần áo màu đỏ, cụ thể hình dạng thế nào còn thật không biết. A Nha từ trong túi quần lấy ra một tấm hình, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Ảnh đen trắng, có thể rõ ràng trông thấy bên trong có một đứa bé hẳn là A Nha, một bên có một người mặc váy nữ nhân. Nàng là tỉ tỉ của ngươi. Gọi A Tố. Tô Cảnh nhìn thoáng qua ảnh chụp, nghi ngờ hướng về A Nha hỏi. A Nha gật đầu nói, đúng vậy A, có vấn đề gì không? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng khả năng còn có cái khác danh tự, tỉ như Mỹ Dẻ Dạ Mạ Mô Tô, hoặc là Kim Vị Lai. Tô Cảnh nói. Vì sao nói như vậy, ngươi biết tỉ tỉ của ta? A Nha vội vàng hỏi. Khả năng, ta cũng không xác định. Nếu quả thật chính là nàng mà nói, ta cảm thấy ngươi có thể không cần lo lắng nàng nguy hiểm, chỉ bằng cái kia hút cương thi huyết cương thi, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Tô Cảnh nói. Không có khả năng. A Nha không tin nói. Ta là nói nếu như tỉ tỉ ngươi là ta biết đến người kia, nếu như không phải mà nói vậy cứ coi như ta chưa nói tốt rồi. Ảnh chụp quay đầu ta cho đóng dấu một phần, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Tô Cảnh nói. Ân. A Nha gật gật đầu thu hồi ảnh chụp. Hút cương thi huyết cương thi chết sự tình chậm rãi truyền ra, trước đó trốn tránh cương thi cũng đều chậm chậm bắt đầu đi ra hoạt động, dù sao đối bọn hắn mà nói, là cần hút máu kiếm ăn. Tô Cảnh sinh hoạt bắt đầu biến rất quy luật. Mỗi ngày bền lòng vững dạ rèn luyện, dần dần gia tăng cường độ, ngẫu nhiên cho Mao Yu cùng Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, mỗi lúc trời tối đều cùng A Nha, A Tư, A Gia đi ra săn bắt cương thi. Liên tiếp qua một tuần, Tô Cảnh phát hiện những cương thi này số lượng giống như mất đi. Ta nghe nói, gần nhất giống như có rất nhiều cương thi mất tích a. Phòng cũ bên trong, A Gia chậm rãi nói ra. Mất tích? Đúng vậy a, không phải là bị giết chính là mất tích, giống như có người nào đang bắt cương thi. A Gia nói. Làm sao còn có người đoạt mối làm ăn a? Tô Cảnh có chút buồn bực, lúc nào nhiều người như vậy cũng bắt đầu ứng phó cương thi. Tỷ tỷ của ta có thể hay không? A Nha không yên tâm muốn nói lại thôi. Tô Cảnh lắc đầu, hẳn là sẽ không, như vậy đi, gần nhất chúng ta lưu ý một lần chuyện này, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng thân phận của đối phương. Ân. Đám người gật đầu một cái. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Cảnh lấy điện thoại ra phát hiện là Hướng Thiên Hưu đánh tới, bằng lái xe đã làm xong. Được, ta cùng đi tìm ngươi. Tô Cảnh nói một tiếng cúp điện thoại. Có chút việc, đi trước. Nói một tiếng, Tô Cảnh quay người ly khai, cũng không lâu lắm xe hơi tiếng oanh minh vang lên. Sau 20 phút, xe đứng ở cục cảnh sát cửa ra vào, Hướng Thiên Hữu đã chờ ở chỗ này. Lên xe. Nói một tiếng, Hướng Thiên Hữu lên xe. Người bằng lái xe. Tô Cảnh cười tiếp tới xe một chút, bản thân cùng với Ngũ Nguyệt. Tạ ơn. Ta mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ăn cơm coi như xong, dù sao ta cũng ăn không được. Hướng Thiên Hữu lắc đầu nói. Một lần này có thể. Tô Cảnh cười phát động xe. Phục sinh ở đâu, đón hắn cùng một chỗ a. Làm sao ngươi biết phục sinh? Hướng Thiên Hữu trong nháy mắt khẩn trương lên. Chương 84, hướng phục sinh cùng bất tử nhân. Đừng khẩn trương như vậy, ta lại sẽ không đối phó các ngươi. Nói đến ta gần nhất đối với ăn chay cương thi ngược lại là rất quen thuộc, nhận biết mấy cái bằng hữu. Nhiều như vậy cương thi chờ lấy ta giết, sẽ không đến phiên các ngươi. Nhìn ra Hướng Thiên Hữu khẩn trương lên, Tô Cảnh cười nói một câu. Gần nhất giết cương thi người là ngươi. Hướng Thiên Hữu ngoại ý muốn nói. Đúng vậy à. Bất quá gần nhất cương thi càng ngày càng ít, hơn nữa còn giống như có người khác đang bắt lấy cương thi, ngươi có đầu mối gì sao? Tô Cảnh hỏi. Hướng Thiên Hữu lắc đầu, ta trước đó đều không biết còn có nhiều như vậy cương thi, những cương thi này giống như cùng ta không giống nhau lắm. Ta cũng không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá có cơ hội ngươi lưu ý một lần, ta nghĩ biết rõ ai đang cùng ta đoạt mối làm ăn. Tô Cảnh nói. Hướng Thiên Hữu gật gật đầu, nói đến sinh ý, lần trước ta người đồng nghiệp kia từ tổ lâm muốn ngươi điện thoại tìm ngươi hỗ trợ, ngươi giúp sao? Không có, ta cũng không phải mở thiện đường. Tô Cảnh lắc đầu nói. Ta nghe nói nàng bị điều đi cổ động thương, bên kia giống như rất tà môn. Hướng Thiên Hữu thuận miệng nói một câu đến cũng không có hỏi tới. Chỉ phương hướng, rất nhanh hai người đã tới nào đó tòa nhà cao lầu phía dưới. Rất có Hồng Kông phong cách kiến trúc. Xuống xe, Tô Cảnh mang theo hàng sau cái túi đi theo hướng Thiên Hữu lên lầu.
Ngươi trở về.
Vừa mới mở cửa đi vào, chỉ nghe thấy một thanh âm non nớt vang lên, sau đó Tô Cảnh đã nhìn thấy một đứa bé đi ra.
Ba ba, ngươi mang bằng hữu trở về a.
Huống Phục Sinh mỉm cười nói ra.
Ba đây là Tô Cảnh, ta đã nói với ngươi.
Hướng Thiên Hữu nói.
A, hắn liền là cái kia biết rõ thân phận của ngươi khu ma sư.
Huống Phục Sinh khuôn mặt nhỏ biến đổi, khẩn trương lên.
Ta thế nhưng là đến mời các ngươi ăn cơm.
Tô Cảnh cười nói liền hô một tiếng đem cái túi đem ra, bên trong mấy cái túi máu.
A, có ăn.
Huống Phục Sinh kích động vội vàng nhận lấy, trong nháy mắt biến nhiệt tình.
Các ngươi bình thời huyết cũng là từ đâu ra?
Tô Cảnh thuận miệng hỏi.
Mua, ta biết một người bạn, hắn sẽ giúp chúng ta làm một những cái này, giúp chúng ta tìm phòng ở, đổi thân phận.
Huống Thiên Hữu nói.
Hà Ứng Cầu.
Ngươi biết.
Huống Thiên Hữu ngoại ý muốn nói.
Tô Cảnh gật gật đầu, nhận biết, chân của hắn cùng ngươi có quan hệ a?
Là, đó đều là rất nhiều năm trước sự tình, cũng bởi vì việc này chúng ta mới trở thành bằng hữu, hắn mới bằng lòng giúp ta.
Lần sau nhìn thấy hắn giúp ta gửi lời thăm hỏi a.
Dù sao xem như Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh sư phụ, trước đó việc buôn bán của mình vẫn là từ hắn nơi đó lấy được, cho nên gửi thăm hỏi cũng là bình thường.
Cùng Hướng Thiên Hữu Hướng Phục Sinh tán gẫu một hồi, đợi đến trời gần tối, Tô Cảnh cáo từ rời đi. Lái xe chuẩn bị trở về phòng cũ bên kia, buổi tối đi bộ một chút nhìn xem có thể hay không tiếp tục tìm đến Cương Thi.
Đèn đỏ.
Tô Cảnh chậm rãi dừng lại, ánh mắt tùy ý nhìn xem bốn phía. Con mắt ngắm đến bên đường có một nữ nhân chính mang theo một cái lao thái thái đi, phảng phất là cho nàng dẫn đường. Từ Tô Cảnh góc độ nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy lao thái thái ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm u, mà khi nữ nhân quay đầu về sau lại lộ ra hiền lành nét cười cảm kích.
Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quay đầu xe từ từ đi theo.
Bà, đây chính là ngươi nói địa phương.
Xuyên qua hai con đường, đi tới cái nào đó giống như hãng chế biến địa phương.
Là dạng này sao?
Cảm ơn ngươi a cô đường, ngươi thực là người tốt.
Ngươi có thể hay không bồi ta đi vào a, ta không muốn biết tìm người có ở nơi này hay không.
Ba cái này.
Vậy được rồi.
Nữ nhân do dự một chút, gật đầu vịn hắn tiến vào.
Đáng tiếc A Nha không có ở.
Tô Cảnh lầm bầm một câu, không có A Nha này hình người chó săn hắn thật đúng là không xác định trong này có hay không cương thi, có bao nhiêu.
Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, mở cửa xuống xe đi theo.
Ba cái này hãng chế biến giống như không ai mở công việc, thuận lấy hành lang đi qua.
Rít lên một tiếng đột nhiên vang lên.
Tô Cảnh thuận lấy thanh âm vọt ra ngoài, vừa mới đi ngang qua chỗ rẽ, liền gặp được nữ nhân bị đẩy lên trên mặt đất. Đẩy ngã nàng người chính là cái kia thoạt nhìn bước đi đều khó khăn lão bà.
Ba lúc này lão bà hé miệng, lộ ra răng nanh sắc bén.
Cương Thi.
Tô Cảnh âm thầm cười một tiếng, xin trong nháy mắt nắm trên tay.
Số to kỳ hiệu, xin.
Giải phóng ngữ còn chưa nói xong, đột nhiên một bóng người đột nhiên xuất hiện, một thân đen nhánh âu phục, mang theo một cái màu đen khẩu trang.
Phốc một tiếng.
Trường kiếm đâm vào lão bà trên thân, lão bà trong nháy mắt biến thành tro tàn.
Bị cướp quái.
Lại ở trước mắt bị cướp quái.
Tô Cảnh híp mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Đối phương hiển nhiên cũng có thể trông thấy hắn.
Cương Thi,
hay là Âm Dương Nhãn?
Là ngươi đang bắt Cương Thi?
Tô Cảnh trầm giọng hỏi.
Đối phương không nói gì, siêu một tiếng rời đi.
Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tàn ảnh, người đã không thấy.
Thật nhanh, ba cái tốc độ này.
Nhanh gặp phải Hướng Thiên Hữu rồi a.
Tô Cảnh hơi kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới Hướng Thiên Hữu đã từng nói bất tử nhân.
Cùng Cương Thi một dạng bất lão bất tử, có rất cường năng lực, chuyên môn săn giết Cương Thi.
Chẳng lẽ ra hỏa này là bất tử nhân?
A a a a.
Ngay tại làm Tô Cảnh phân tích thời điểm, trên mặt đất nữ nhân kia đột nhiên bỏ lên điên cuồng hô to.
Cương Thi a, quỷ a.
Một bên hô to, một bên hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài.
Lắc đầu, Tô Cảnh đi theo ra đến lên xe, từ tử thần trạng thái lui ra.
Thế giới này càng ngày càng phức tạp.
Lầm bầm một câu, Tô Cảnh lái xe rời đi.
Đến phòng cũ, kêu lên A Nha, A Từ, A Gia, tiếp tục đi ra tìm Cương Thi, thuận tiện nói một chút bất tử nhân sự tình.
Không nghĩ tới A Tư giống như nghe nói qua bất tử nhân sự tình, cùng Hướng Thiên Hữu trước đó nói cơ bản không sai biệt lắm, những cái này bất tử nhân chính là Minh Triều Cẩm Y Liệ Vệ, bất quá lại không có gì đặc biệt tặng kẽ tình báo.
Hy vọng hôm nay vận khí tốt một chút, chỉ cần gặp được hai cái là đủ rồi, đáng tiếc trước đó bị người đoạt cái đầu người.
Đen đêm mới lên, náo nhiệt ồn ào náo động.
Trong đêm tối, Tô Cảnh đám người bắt đầu tìm kiếm săn giết Cương Thi.
Số to kỳ hiệu, xin.
Một tiếng quát nhẹ, xin chậm rãi thu hồi.
Kèm theo quang huy chui vào chuỗi hạt. Tô Cảnh tối thầm hô một tiếng rút thưởng.
Thu hoạch được ban thưởng, Phượng đạo 8.
Xích.
Nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, lần này là kịch chi thuật sao?
Phượng đạo 8.
Xích.
Đây là một cái loại hình phòng ngự Phượng đạo chi thuật, lấy sống bàn tay sử dụng linh lực hộ thuẫn, ngăn cản đối phương vật lý công kích.
Chương 85, Phượng đạo 8.
Xích.
A Nha, đánh ta một quyền.
Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về A Nha nói ra.
Đánh ngươi một quyền.
Vì sao?
A Nha có chút ngạc nhiên.
Đánh là được.
Tô Cảnh nói.
A Nha nghĩ nghĩ nâng lên nằm đấm. Vậy ta đánh, ngươi cẩn thận một chút ta. Nói xong, A Nha trực tiếp huy quyền đánh tới. Tốc độ không tính là nhanh. Phượng đạo 8. Xích. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, đạm kim sắc quang mang trong nháy mắt từ hai tay mu bàn tay hiện lên, phản phất biến thành một cái hư ảo tấm chắn một dạng. Ầm. A Nha nắm đấm đánh lên hơi hơi chấn động. Đây là cái gì? Nàng kinh ngạc hỏi. Một loại phược đạo chi thuật. Tô Cảnh hài lòng nói, lại đến một quyền, lần này không nên để lại lực. Tốt. A Nha lên tiếng, ra tay toàn lực. Kết quả cái này hộ thuẫn lại còn là không có vỡ nước, chỉ là cố lực lượng kia để Tô Cảnh cũng không nhịn được lui về sau hai bước. Không sai, cái này ngược lại là nhiều hơn một cái năng lực phòng ngự. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, thử một chút vũ khí của ngươi. A Nha hiện tại cũng tò mò, xuất ra bản thân đoạn chùy đâm tới. Chanh. Vậy mà vang lên giống như kim loại va chạm thanh âm. Vẫn không có một tia vết rách, hơn nữa tiêu hao linh tử cũng không cao. Tô Cảnh hài lòng gật đầu thu hồi lại. Ngươi cái này đạo thuật, ta có thể học sao? A Nha tò mò hỏi. Hiện tại chỉ sợ còn không được, về sau. Ta cũng không xác định. A. Tốt rồi, hôm nay liền đến cái này, trời đã nhanh sáng rồi, cần phải trở về. Tô Cảnh nói một tiếng, đám người lên xe ly khai. Trở lại phòng cũ, A Nha cùng A Gia xuống xe, kết quả lại phát hiện A Tư không xuống tới. Ngươi làm sao? A Gia vừa muốn nói chuyện, A Nha chợt nắm lấy nàng nói, đi, trở về. Ngươi túm ta A, ta cũng muốn đi nha. A Gia mà nói từ đằng xa truyền đến, người đã bị A Nha mang đi. Tô Cảnh nhìn về phía A Tư cúi đầu cũng không nói chuyện. Muốn theo ta về nhà? Tô Cảnh hỏi. Ân. A Tư thấp giọng đáp. Khoảng thời gian này ở chung, Tô Cảnh đối với A Tư cũng coi là yên tâm. Mang nàng về nhà mà nói cũng không cái gì, chỉ là Ngũ Nguyệt ở nhà tựa hồ không tiện lắm. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh trực tiếp chạy xe vẫn là có ý định mang A Tư về nhà. Ngươi ở nơi này. Làm A Tư đi tới Tô Cảnh biệt thự thời điểm, rất có một loại lưu mổ mổ vào đại quan viên cảm giác. Dạng này xa hoa biệt thự so sánh nàng ngụ phế công xưởng, nhất định chính là khác nhau một trời một vực a. Chính ngươi ngụ, còn có một người, ba nữ nhân. Ân. A Tư quệt miệng kéo Tô Cảnh cánh tay lay động nói, ta cũng nghĩ ở nơi này. Đây không phải mang ngươi đến nhà. Ta là nói, một mực ở nơi này, ta muốn chuyển đến nơi đây ngụ. Chỉ cần Ngũ Nguyệt không ngại, ta là không quan trọng. Tô Cảnh nói, ta sẽ nhường nàng không ngại. A Tư vội vàng nói. Lúc này, Ngũ Nguyệt đã ngủ. Tô Cảnh mang theo A Tư thẳng lên lầu. Ba đây là phòng vệ sinh, bên này mấy cái gian phòng ngươi không muốn ngủ. Ba đây là gian phòng của ta, một hồi ngươi là dự định cùng ta ngủ, hay là bản thân ngủ? Tô Cảnh hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi ngủ. Đi tắm trước A. Tô Cảnh đúng A Tư nói một tiếng. Nhớ kỹ đánh răng. Biết rõ. A Tư tràn đầy phấn khởi vào phòng vệ sinh, cũng không lâu lắm chuyển đến tí tách tiếng nước. Tô Cảnh về đến phòng đầu tiên là đem màn cửa cái gì kéo nghiêm, miễn cho buổi sáng thời điểm ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đợi đến làm xong, Tô Cảnh nhìn thấy A Tư chùm khăn tắm trở về. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tắm rửa. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, A Tư đã khéo léo nằm ở trên giường. Tô Cảnh vén chăn lên đi lên, kết quả là phát hiện. A Tư vậy mà đều không mặc gì. Vừa mới nằm xuống, A Tư liền dính đi qua. Chân bóng, lành lạnh. Tô Cảnh ôm A Tư cảm giác còn thật thoải mái, trực tiếp ngủ thật say. A Tư lại cả buổi đều không ngủ, chờ nửa ngày phát hiện Tô Cảnh giống như ngủ thiếp đi, không khỏi có chút thất vọng. Từ lần trước thùng đựng hàng sự tình qua đi, bình thường tuy nhiên mỗi lúc trời tối đều đang cùng một chỗ, tuy nhiên lại không có cái gì đơn độc hoặc là thân mật cử động, ngược lại là A Gia cùng Tô Cảnh đơn độc ngủ qua mấy lần, cái này khiến A Tư rất phiền muộn, chẳng lẽ ta so ra kém A Gia sao? Nhất là A Gia sẽ còn đắc ý cùng bản thân báo cáo, liền để A Tư càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ A Gia đang khoác lác? Trên thực tế cũng là dạng này, chỉ là ôm đi ngủ. A Tư âm thầm nghĩ. Trời còn chưa sáng, A Tư cũng không cái gì buồn ngủ. Cứ như vậy trong bóng đêm nhìn xem Tô Cảnh, mãi cho đến ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên, nàng mới tựa hồ buồn ngủ. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra. Tô Ngũ Nguyệt mới vừa mở ra một đầu, liền gặp được Tô Cảnh vậy mà ôm một nữ nhân đang ngủ. Nàng phản ứng đầu tiên là quay người ra ngoài, không nghĩ đến đối phương lại tỉnh. Người là Ngũ Nguyệt? A Tư làm hỏi. Đúng, ta gọi A Tư, là Tô Cảnh bằng hữu. Ta là hắn đầu bếp. Ngũ Nguyệt thấp giọng nói. Ta nghĩ chuyển tới ngủ. Nhưng là hắn nói ngươi không có vấn đề mới có thể. Ta. Có thể chuyển tới ngủ sao? A Tư hỏi. Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ nói như vậy, cái này khiến theo bản năng khẽ cười cười cảm thấy coi trọng cảm giác, sau đó thấp giọng nói, ta. Ta chỉ là ở nơi này nấu cơm, không có quyền lực quyết định chuyện này, chỉ cần hắn. Tiên sinh đồng ý là được. A, vậy ta quay đầu hỏi lại hắn A. A Tư nói một tiếng, Ngũ Nguyệt gật gật đầu quay người đi ra. Ngủ một giấc đến giữa trưa. Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm phát hiện A Tư không thấy, theo sát lấy. Liền gặp được treo ở trên đèn A Tư. Trong lúc nhất thời, Tô Cảnh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù coi như rất đẹp, nhưng là cũng không tránh khỏi quá quái dị. Lắc đầu quay người xuống tới, mặc xong quần áo ra ngoài. Lầu dưới, Ngũ Nguyệt đã làm xong cơm. Tiên sinh ngươi đã tỉnh, ta không biết rõ bằng hữu của ngươi thích ăn cái gì, liền mỗi dạng đều làm thêm chút. Ngũ Nguyệt thấp giọng nói. Tô Cảnh nhìn xem Ngũ Nguyệt, ngươi gặp qua A Tư.
Ân.
Nàng không phải bạn gái của ta, ngươi cũng không cần gọi ta tiên sinh. Nàng hẳn là cùng ngươi nói muốn ở nơi này sự tình a. Ngươi nếu là cảm thấy không có vấn đề ta liền để cho nàng vào ở, có nàng ở, ta không ở nhà thời điểm cũng có thể yên tâm một chút. Tô Cảnh thuận miệng nói ra.
Nàng.
Nàng là Cương Thi. Chương 86, Cổ Đồng Thương.
Cương.
Cương Thi. Ngũ Nguyệt sững sờ nhìn xem Tô Cảnh cho là hắn đang nói đùa đây, không nghĩ tới Tô Cảnh biểu tình cũng rất nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn bộ dáng. Ba cái này khiến Ngũ Nguyệt không khỏi hơi hồi hộp một chút.
Thật, thật có Cương Thi.
Có quỷ hồn, có hàng đầu, có Cương Thi cũng không kỳ quái a. Tô Cảnh đưa tay ôm Ngũ Nguyệt bả vai ngồi xuống, nói, kỳ thật thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều tương tự sinh vật, Cương Thi chính là một loại trong đó. Cương Thi đại khái có thể chia làm hai cái chủng loại, một loại chính là thi thể trong miệng oán khí không tan, thông qua hoàn cảnh mà diễn biến đến Cương Thi. Một loại khác cùng A Tư một dạng, thuộc về bị cắn về sau trở thành Cương Thi. Nguyên bản ta cho rằng Cương Thi khởi nguyên là tướng thần, nhưng hiện tại xem ra khả năng còn có nguyên nhân khác. A Tư ngươi cũng thấy đấy, cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt, trừ bỏ bất lao bất tử cần hút máu một dạng, nói trắng ra là chính là đổi một loại đồ ăn mà thôi. Ta biết mấy cái, bao quát A Tư các nàng cũng là ăn chay Cương Thi, tuy nhiên hút máu nhưng lại sẽ không cắn người, bằng không mà nói ta cũng sẽ không đem nàng mang vào nhà. Nàng đồ ăn, ta có con đường có thể giải quyết, có một cái bệnh viện y tá gọi là Diệp Khanh, nàng sẽ giúp ta lấy tới, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thế giới này rất nguy hiểm, nơi này là nhà ta. Ta cuối cùng có không lúc ở nhà.
Vậy
ta có gì cần chú ý sao? Nghe thấy Tô Cảnh như vậy giải thích, Ngũ Nguyệt tuy nhiên còn có chút sợ nhưng lại đã tốt hơn nhiều. Thức ăn vấn đề ta sẽ giải quyết, tương lai có thể sẽ cần ngươi đi lấy. Về phần mặt khác nha, chính là ánh nắng à, ánh nắng đối với nàng mà nói có rất lớn lực sát thương. Tô Cảnh đem giấy lái xe lấy ra, ba đây là ngươi, quay đầu ngươi luyện một chút xe.
Tạ ơn.
Ngũ Nguyệt không nghĩ tới giấy lái xe nhanh như vậy liền có. Thời gian dài như vậy ngươi hẳn là đối với ta cũng có sự hiểu biết nhất định, tuy nhiên ngươi không là bạn gái của ta nhưng ngươi cũng là người của ta, cùng những người khác cũng không giống nhau, cho nên không cần cảm thấy thân phận của mình so với người khác thấp. Nghĩ đến vừa rồi Ngũ Nguyệt gọi mình tiên sinh, rất rõ ràng là bởi vì A Tư đến để cho nàng cảm thấy thân phận của mình biến.
Ta đã biết.
Ngũ Nguyệt nhuẩn miệng cười. Trước đó còn cảm thấy tầng hầm khả năng không có tác dụng gì, hiện tại đến là phát huy được tác dụng.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Ba cái gì tầng hầm? Ba lúc này A Tư tựa hồ đã tỉnh, mặc quần áo xong xuống tới, đứng ở cửa thang lầu phương hướng không có tới gần.
Bên ngoài, ánh nắng sáng trong đây.
Đi theo ta.
Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó mang theo A Tư đi tầng hầm.
Quay đầu ngươi liền ở nơi này a, hẳn là thích hợp ngươi.
Bất quá.
Ta có một cái yêu cầu.
Tô Cảnh nói.
Yêu cầu gì?
A Tư rất rõ ràng rất ưa thích nơi này.
Liên lạc của ngươi tư thế ngủ.
Ngươi có biết hay không ta buổi sáng thời điểm giật nảy mình, trắng bóng treo ngược ở ta trên đỉnh đầu.
Cho nên ngươi nghĩ vào ở, ngươi tư thế ngủ nhất định phải đổi, A gia cũng là Cương Thi, cũng không giống như ngươi ngủ a.
Nhắc lên chuyện này Tô Cảnh liền phiền muộn, thật tốt Cương Thi ngươi học cái gì hấp huyết quỷ đây.
Tốt ta đã biết, ta khẳng định sửa.
A Tư quệt mồm thấp giọng nói ra.
Ba lúc này Ngũ Nguyệt bỗng nhiên từ phía trên đi xuống, còn cầm điện thoại còn đang vang.
Ta là Tô Cảnh.
Tô Đại Sư, ta là Từ Tổ Lâm.
Làm sao?
Vẫn là sự tình lần trước, nếu như kết quả không thay đổi mà nói, ta cảm thấy cú điện thoại này người căn bản không cần đánh.
Tô Cảnh nói ra.
Ta đã cùng mặt trên xin qua, phía trên phê chuẩn, ngươi chừng nào thì có thời gian có thể gặp một lần sao?
Từ Tổ Lâm nói.
Ta hiện tại thì có thời gian.
Vậy ở nơi này gặp A?
Từ Tổ Lâm nói một cái địa chỉ, Tô Cảnh cúp điện thoại.
Có sinh ý rồi, ta ra ngoài, trong tủ lạnh có nàng ăn, các ngươi hai cái ở nhà hảo hảo ở chung, A Tư, ngươi đừng hủ đến Ngũ Nguyệt.
Yên tâm đi.
A Tư liên tục gật đầu.
Xem như Cương Thi, A Tư trừ bỏ những Cương Thi kia bằng hữu bên ngoài, cũng chính là A Nha cùng Tô Cảnh, hiện tại hiếm có cơ hội nhận biết người khác, đương nhiên sẽ không dọa chạy Ngũ Nguyệt.
Tô Cảnh lái xe tới đến địa điểm ước định.
Sau khi tới liền gặp được Từ Tổ Lâm ở chỗ này chờ, quần jean, áo phông, nhàn nhã lại giả dạn.
Lên xe a.
Tô Cảnh nói một tiếng, Từ Tổ Lâm mở cửa lên xe.
Đột nhiên cảm giác được, ngươi chính là mặc đồng phục càng đẹp một chút.
Tô Cảnh cười mở một câu cười giỡn nói.
Tốt xấu ta dáng dấp cũng không kém, trừ bỏ chuyện công việc bên ngoài chẳng lẽ Tô Đại Sư liền đúng ta một chút hứng thú đều không có sao.
Từ Tổ Lâm cười khổ nói ra.
Ba lần trước nghe nói không có tiền, Tô Cảnh dứt khoát xoay người rời đi có thể để nàng thương tâm một lúc lâu đây, tuy nhiên nàng bình thường cũng không chút nào để ý phương diện này, nhưng là...
Đối với mị lực mà nói đúng là một cái đả kích.
Làm ăn là làm ăn nha.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta đầu tiên nói trước, 20 vạn chỉ là suất trang phí, bất quá. Quen biết một trận, nếu như có cái gì tốt giải quyết phiền phức ta liền giúp ngươi thuận tiện giải quyết. Ba đây là chi phiếu. Từ Tổ Lâm xuất ra chi phiếu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh sau khi nhận lấy nói, hiện tại hay sao?
Ân.
Chỉ đường A. Từ Tổ Lâm chỉ đường, Tô Cảnh lái xe. Cũng không lâu lắm đã tới Từ Tổ Lâm đi làm địa phương, cũng chính là cổ đồng thương. Xem như chính phủ một cái bộ phận, cổ đồng thương là chuyên môn dùng để cất giữ những cái kia không người nhận lãnh vật chứng, 20 năm kỳ hạn, định kỳ tiêu hủy. Có thể nói xong là nhất không tiền đồ địa phương, từ vị trí địa lý liền có thể nhìn ra, tương đối vắng vẻ. Xuống xe, Tô Cảnh đi theo Từ Tổ Lâm đi vào chung. Mới vừa vào đến chính là một đầu trống trải đi thẳng hành lang, nhiệt độ không khí tùy theo chợt hạ xuống, có một loại cùng bên ngoài là hai cái nhiệt độ cảm giác, có chút ấm lãnh. Túi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình, da gà u cục đều đã đứng lên. Cảm thấy a, rõ ràng không có mở hơi lạnh, nhưng là vừa tiến đến liền có thể cảm giác được ấm lãnh. Đợi lát nữa vào tới phòng làm việc, sẽ lạnh hơn. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói ra.
Xoạch, xoạch.
Tiên tính hành lang tiếng bước chân dị thường rõ ràng, đẩy cửa ra đi vào lên bậc thang, đi tới văn phòng. Ba cái gọi là văn phòng chính là một cái cực kỳ trống trải đại sảnh, để đó mấy cái bàn công tác, căn bản không có cái gì ngăn cách, ở một bên khác chính là cất giữ vật chứng kệ hàng. Đây chính là cổ đồng thương. Nghe nói kỳ lạ nhất bộ môn. Chương 87, không tin có quỷ bảo nhi. Thật mát. Vừa mới tiến đến Tô Cảnh cũng cảm giác được nhiệt độ so trước đó còn thấp hơn một chút, ánh mắt thuận lấy nhìn lại. Tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ. Một người nam nhìn lớn ước chừng 50-60 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, mang trên mặt thiện chí giúp người nụ cười. Ba đây là Trần Trung, là cổ đồng thương ông bạn già. Từ Tổ Lâm giới thiệu một câu, sau đó nhìn về phía khác một người nam. Ba đây là Quan Thục Hân. Sau đó vừa nhìn về phía một cái khác nữ sinh. Ba đây là Bảo Nhi. Cái này chính là ta đã nói qua khu ma sư, Tô Cảnh. Giới thiệu xong đồng sự, Từ Tổ Lâm tự nhiên cũng không quên giới thiệu Tô Cảnh. Dù sao số tiền kia thế nhưng là phía trên phê chuẩn, xem như cái ngành này một thành viên làm sao có thể không biết. Từ Tổ Lâm một lần này giới thiệu xong, Tô Cảnh liền có thể nhìn ra ba người đối với chuyện này thái độ. Trần Trung cười ha hả rất là nhiệt tình, hiển nhiên là tương đối tin tưởng quỷ thần. Ba cái này Quan Thục Hân ngược lại là không kháng cự, bất quá cũng không nhiệt tình như vậy, chỉ là thông thường đánh chào hỏi. Về phần cái kia Bảo Nhi nha, từ Tổ Lâm lúc giới thiệu khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mình thời điểm ánh mắt có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường một mực ở cúi đầu, thoạt nhìn rất lạnh lùng, đối với ngoại giới sự tình không quan tâm chút nào dáng vẻ. Ba người ba loại phản ứng. Bên cạnh bàn làm việc một bên, cũng chính là ở vào cửa ra vào phụ cận liền thả một tôn quan công tượng, thoạt nhìn hẳn là Trần Trung thủ bút, bất kể là Quan Thục Hân hay là Bảo Nhi chỉ sợ cũng sẽ không đi tin cái này, kiếm cái này. Mang ta bốn phía đi dạo a. Nhiệt độ của nơi này quả thật có chút ấm lãnh, có một loại cảm giác bị đè nén, nhất là ở an tĩnh lại về sau. Tô Cảnh hướng về Từ Tổ Lâm nói một tiếng, Từ Tổ Lâm gật gật đầu mang theo Tô Cảnh bốn phía đi lòng vòng. Chủ yếu vẫn là vật chứng tủ bên này. Dù sao thứ gì đều có, đây mới là dễ dàng chiêu tà địa phương. Mấy hàng tủ khung, phía trên để đó nhiều loại đồ vật cùng với số cấp, sửa sang lại ngay ngắn trật tự. Bất quá những thứ kia thật đúng là cái gì cũng có, Tô Cảnh còn nhìn thấy một cái chứa đầu người bình. Đầu người ngâm mình ở bên trong còn không có hư thối, bất quá vẫn là thật hù dọa người. Dù sao một người chết đầu cứ như vậy sáng loáng bày ở chỗ này, làm sao có thể không dọa người. Thế nào, có? Có vấn đề gì không? Từ Tổ Lâm tuy nhiên đã tới một đoạn thời gian vẫn là không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này, thấp giọng lôi kéo Tô Cảnh ống tay áo hỏi. Tạm thời còn không có. Tuy nhiên nơi này rất ấm lãnh, rất ngột ngạt, nhưng Tô Cảnh xác thực không nhìn thấy cái gì. Từ Tổ Lâm thoáng an tâm một chút, sau đó bồi tiếp Tô Cảnh tiếp tục đi. Đi dạo không sai biệt lắm nửa giờ, hai người rồi mới trở về. Nhìn rồi, không có vấn đề gì. Tô Cảnh nói.
Thật, thật.
Vậy ta liền an tâm. Từ Tổ Lâm nhẹ nhàng thở ra. Liền xong việc, 20 vạn. Tiền này cũng không tránh khỏi quá dễ kiếm a. Bảo Nhi nhìn xem Tô Cảnh nói một câu. Không thể nói như thế, ngươi cảm thấy dễ kiếm là bởi vì ngươi không hiểu, đây cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự ăn cơm. Trần Trung nói. Ta xem là dựa vào bản lĩnh thật sự lừa gạt tiền a, lừa gạt tiền bản lĩnh thật sự. Bảo Nhi bĩu môi nói. Bảo Nhi, ngươi nói như vậy nói đúng là ta là cùng hắn hùn vốn lừa gạt tiền. Từ Tổ Lâm có chút không cao hứng. Ta không ý tứ kia. Bảo Nhi lắc đầu nói. Kia liền là nói ta cũng là bị lừa. Từ Tổ Lâm ha ha cười nói, ngươi không có trải qua, cho nên ngươi không tin. Chờ ngươi trải qua thời điểm sẽ trễ, ngươi cho rằng ta vì sao lại bị điều đến nơi đây, còn không phải nói tới chỗ này. Từ Tổ Lâm bỗng nhiên ngừng lại. Rất hiển nhiên đổi đi nơi khác nguyên nhân thực sự nàng cũng không có nói qua, cũng không tiện lắm nói. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tiến vào một người mặc câu phục, đeo túi sách, thần sắc có chút hề vải nam nhân. Ngươi là Diệp Thánh Huy A. Từ Tổ Lâm suy nghĩ một chút nói.
Là, ta là tới báo cáo.
Diệp Thánh Huy gật đầu nói. chỉ có một mình ngươi đến đưa tin.
Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Diệp Thánh Huy gật gật đầu dò hỏi, ngươi là?
Tô Cảnh cười không đáp, quay đầu đối với Bảo Nhi nói, ngươi không phải là không tin tưởng sao?
Chứng minh một lần cho ngươi xem.
Chứng minh cái gì?
Thế giới này thật sự có quỷ sao?
Ta tin tưởng khoa học, không tin những quỷ này thần.
Bảo Nhi lạnh lùng nói.
Khẳng định như vậy?
Đương nhiên.
Nếu như ngươi có thể chứng minh thế giới này thật sự có quỷ, ta liền tin tưởng ngươi, ta xin lỗi ngươi.
Nếu như không có, ngươi không có cách nào chứng minh, liền đem tiền lưu lại.
Bảo Nhi nói.
Bảo Nhi.
Từ Tổ Lâm không vui hô một tiếng.
Bảo Nhi nhưng không có lên tiếng, quật cường nhìn về phía Tô Cảnh.
Có thể.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Nhưng là vụ cá cược này kém xa, ta thắng ngươi chỉ là xin lỗi, nhưng là lời xin lỗi của ngươi với ta mà nói cũng không có dùng.
Nhưng ta thua, nhưng phải đem 20 vạn lưu lại.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Bảo Nhi hỏi.
Rất đơn giản a, xuất ra đối ứng thẻ đánh bạc.
Đây là xe của ta.
Nếu như ta thua, xe về ngươi.
Bảo Nhi xuất ra chìa khóa xe nói ra.
Bảo Nhi.
Trần Trung đám người vội vàng thuyết phục, bất quá Bảo Nhi cũng rất quật cường.
Yên tâm đi, ta cũng không tin hắn có thể chứng minh đây.
Quyết định như vậy đi.
Tô Cảnh nhún nhún vai, nhìn về phía Diệp Thánh Huy.
Bên cạnh ngươi đi theo một đầu quỷ, thoạt nhìn hẳn là một cái sinh viên, tuổi không lớn lắm, lớn lên rất xinh đẹp.
Bất quá trán của nàng có một cái lỗ thương, hẳn là chúng đạn nổ đầu mà chết, bị ngươi đánh chết.
Ngươi.
Ngươi.
Diệp Thánh Huy đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, căn bản cái gì đều không trông thấy, sau đó trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh.
Làm sao ngươi biết?
Ngươi nói.
Đều là thật.
Có phải thật vậy hay không, ngươi không rõ ràng làm sao?
Tô Cảnh mà nói cùng với Diệp Thánh Huy phản ứng, lập tức khiến người khác theo bản năng rời đi một chút cùng tiến tới.
Trong nháy mắt đó, phảng phất không khí biến càng thêm âm lãnh một dạng.
Bảo Nhi ghét bỏ nhìn thoáng qua lại gần Quan Thục Hân, bĩu môi nói, ngươi sẽ không muốn như vậy chứng minh à?
Ta đây có thể không tin.
Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đi tới Diệp Thánh Huy trước mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thánh Huy một bên.
Loại cảm giác quái dị này để Diệp Thánh Huy cái chán không khỏi từ từ lưu lại mồ hôi lạnh.
Ta không biết rõ ngươi là ai, cũng không biết ngươi cùng hắn có cái gì ân oán, đây là giữa các ngươi sự tình. Nhưng là ta hiện tại cần chứng minh một lần ngươi tồn tại, cho nên ngươi hiện thân a.
Ở những người khác nhìn đến, Tô Cảnh giống như là hướng về phía không khí đang nói chuyện một dạng.
Chương 88, mắt thấy mới là thật.
Yên tĩnh.
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tô Cảnh, nhìn xem Diệp Thánh Huy đối diện, thế nhưng là giống như
cái gì đều không phát sinh.
Cứ như vậy,
Bảo Nhi khinh thường bĩu môi nói.
Tô Cảnh không có trả lời, cau mày chậm rãi nói ra, không nể mặt mũi à, vậy ta chỉ có thể thô bạo một điểm.
Phương đạo 4.
Giá thẳng.
Kim sắc dây thừng trang quang tắc đột nhiên xuất hiện, kim quang chói mắt phảng phất xua tán đi trong phòng kiểm chế một dạng, đám người trừng to mắt có chút giật mình.
Bảo Nhi cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm kim sắc dây thừng hình dáng quang tắc.
Siêu một tiếng, dây thừng hình dáng quang tắc đột nhiên bay lên, phảng phất cuốn lấy thứ gì một dạng.
Rõ ràng cái gì đều trông thấy, nhưng là dây thừng hình dáng quang tắc cứ như vậy quấn ở giữa không trung.
Gió.
Đông nhiên lăng không ở Diệp Thánh Huy bên người thổi lên, cô kia âm phong để Diệp Thánh Huy trong nháy mắt sợ run cả người, vội vàng đứng ở những người khác một bên.
Ba ba bá, ba ba bá.
Trên bàn làm việc sách, giấy, phảng phất bị gió thổi động, toa toa rung động, một lát sau liền gặp được trang giấy đột nhiên bay loạn, bay lên.
Thật,
thật có quỷ. Quan Thục Hân hàm răng run rẩy nói ra.
Bảo Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá vẫn còn cường ngạnh rằng co.
Đi ra.
Tô Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, dây thừng hình dáng quang tắc kim quang đột nhiên sáng lên, theo sát lấy chỉ nghe thấy giọng nữ thê lương kêu thảm vang lên.
Thả ta ra.
Là hắn.
Là hắn hại chết ta.
Nghe thấy âm thanh này, Diệp Thánh Huy trong nháy mắt trừng to mắt.
Là nàng, thật là nàng.
Nói xong, một trận gió loe sáng.
Theo sát lấy chỉ thấy đến dây thừng hình dáng quang tắc bên trong xuất hiện một người.
Một thân đồng phục, tuổi không lớn lắm, cái trán có một cái hiện huyết lỗ thương.
Đi ra.
Quỷ thật đi ra.
Là ngươi, thật là ngươi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý.
Diệp Thánh Huy nhận ra, vội vàng mở miệng nói xin lỗi.
Bá.
Tô Cảnh trong nháy mắt thu hồi phược đạo chi thuật, theo sát lấy cái kia nữ quỷ cũng tiêu thất không thấy gì nữa.
Gió biến mất. Tất cả khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại trên mặt đất bị thổi lên tán lạc trang giấy.
Tô Cảnh chậm rãi quay người nhìn xem đã sợ choáng váng đám người, ánh mắt dừng lại ở Bảo Nhi trên thân.
Bảo Nhi sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt phảng phất đều mất đi tập trung.
Tô Cảnh không nói gì, chỉ là cầm lên thả ở bên cạnh chìa khóa xe.
Quay đầu nhớ kỹ đem chuyển nhà thủ tục chuẩn bị cho tốt.
Nhàn nhạt nói một tiếng, Tô Cảnh quay người đi ra.
Từ Tổ Lâm vội vàng đi theo ra ngoài.
Không phải muốn giúp thuộc hạ của ngươi a?
Tô Cảnh cười hỏi.
Từ Tổ Lâm lắc đầu. Ba, tuy nhiên loại phương thức này không tốt lắm, nhưng đó là chính nàng lựa chọn, huống chi cái này đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt, miễn cho tương lai.
Vạn nhất xảy ra sự tình đều không biết.
Ta là tới tặng cho ngươi, thuận tiện cảm tạ ngươi.
Còn có.
Diệp Thánh Huy sự tình.
Tô Cảnh hỏi.
Từ Tổ Lâm gật gật đầu.
Người chính là hắn giết, con quỷ kia coi như muốn báo thù cũng chỉ sẽ tìm hắn,
sẽ không liên lụy đến các ngươi. Cho nên bình thường đi làm mà nói sẽ không có ảnh hưởng gì. Về phần hắn bản thân, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta, đương nhiên đem quy củ nói với hắn một lần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt ta. Từ Tổ Lâm gật gật đầu. Hai người tới cửa ra vào, Từ Tổ Lâm nói ra, đó là Bảo Nhi xe, có cần hay không ta tìm người giúp ngươi lái trở về?
Không cần, ta tự mình xử lý liền tốt.
Vậy tốt, ta đi lên trước chỉ sợ các nàng khẳng định có rất nhiều vấn đề, quay đầu tìm thời gian ta mời ngươi ăn cơm.
Được.
Từ Tổ Lâm quay người đi vào, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho biệt thự đánh qua. Cũng không lâu lắm điện thoại liền tiếp thông.
Ngũ Nguyệt ta, ngươi tới một chuyến địa chỉ này, có kinh hỉ cho ngươi.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Ba thông chi Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh đi tới Bảo Nhi trước xe. Nhìn ra Bảo Nhi điều kiện hẳn là không kém, xe này hẳn là mới mua, giá cả sẽ không quá tiện nghi. Chỉ bất quá dĩ nhiên là màu hồng. Cùng với nàng loại kia lạnh lùng tính tình quật cường thật đúng là không quá xứng đôi, hơn nữa cái này màu sắc xe mình cũng không mở được. Vốn đang dự định quay đầu cho Ngũ Nguyệt mua một xe, thuận tiện nàng mua thức ăn á cái gì, hiện tại tốt rồi, ngược lại là không cần mua. Ước chừng chờ nửa giờ tả hữu a, liền gặp được Ngũ Nguyệt từ taxi bên trên xuống tới.
Ta tới.
Ngũ Nguyệt đi tới Tô Cảnh bên người.
Tô Cảnh cười đem chìa khóa xe đưa cho Ngũ Nguyệt, Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút phát hiện đó cũng không phải Tô Cảnh chìa khóa xe a.
Ba đây là.
Chiếc xe này, về sau ngươi tới mở a.
A.
Nhìn xem Tô Cảnh chỉ màu hồng xe, Ngũ Nguyệt trực tiếp liền sững sờ.
Đây chính là kinh hỉ.
Xe này là mới mua.
Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi.
Tô Cảnh lắc đầu, người khác đánh cược thua cho ta, vừa vặn cho ngươi mở, về sau ngươi mua thức ăn làm việc đều thuận tiện.
Ngũ Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải.
Tô Cảnh cứu mình, cứu bản thân ca ca, còn để cho mình đem đến biệt thự ở vừa mới cho chính mình kiếm giấy lái xe, hiện tại liền xe đều có.
Nếu mà so sánh, bản thân bỏ ra khả năng cũng chỉ là thân thể, đây là nàng tự nguyện.
Ba cái này khiến Ngũ Nguyệt thật không biết nói cái gì cho phải.
Tạ ơn.
Ngũ Nguyệt kích động ôm lấy Tô Cảnh.
Tốt rồi, trước hết nghĩ biện pháp đem xe kéo về, quay đầu ngươi luyện từ từ.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Để Ngũ Nguyệt ngồi ở Bảo Nhi trên xe khống chế tay lái, loại chuyện này còn tương đối đơn giản. Sau đó tìm tới dây thừng, Tô Cảnh lái xe đem xe kéo về biệt thự. Về đến nhà về sau, Tô Cảnh dạy Ngũ Nguyệt lái xe. Ngũ Nguyệt khả năng không có cái gì quá cao trình độ văn hóa, nhưng là người rất thông minh, trụ cột thao tác phương thức rất nhanh liền hiểu. Dù sao chung quanh đây cũng khá là rẻ, xe cũng ít, hơn nữa lái xe cũng coi là một thuần thục ngành nghề, tin tưởng chỉ cần quen thuộc một đoạn thời gian liền không có vấn đề gì. Đây cũng là cho nàng tìm chút chuyện làm.
Bằng không bình thường mà nói, nàng trừ bỏ nấu cơm quét dọn mà sống, khả năng thật đúng là không sự tính khác làm.
Về phần Ngũ Nguyệt cùng A Tư tựa hồ chung đụng không sai, cười cười nói nói, Ngũ Nguyệt đối với A Tư tựa hồ cũng không sợ như vậy.
Màn đêm buông xuống về sau, Tô Cảnh cùng A Tư chuẩn bị đi ra cửa tìm A Nha các nàng, Ngũ Nguyệt còn giúp A Tư chuẩn bị một cái chén nước, bên trong đựng cái gì có thể nghĩ.
Đến địa phương về sau, A Nha cùng A Gia lên xe.
A Tư liền cùng A Gia hàn huyên, nói thí dụ như biệt thự A, nói thí dụ như Ngũ Nguyệt A.
A Gia ánh mắt càng ngày càng u hoán, càng ngày càng hâm mộ.
Mỗi lúc trời tối hành trình kỳ thực là không sai biệt lắm, trước tìm địa phương ăn cơm, sau đó bốn phía đi dạo tìm kiếm cương thi. Bốn người tìm nhà hàng ngồi xuống vừa mới điểm đồ vật còn chưa lên đến, chỉ nghe thấy có người ở sau lưng kinh ngạc hô, Tô Đại Sư, thật là ngươi à.
Chương 89, Từ Tổ Lâm mời.
Tô Đại Sư, thật là ngươi à.
Thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại cũng có chút ngoài ý muốn.
Thật là tình cờ.
Chào hỏi không phải người khác, chính là ban ngày mới thấy qua Từ Tổ Lâm. Không nghĩ tới như vậy khéo léo buổi tối vậy mà tại nhà hàng lại gặp.
Đúng nha, ta bình thường thường xuyên đến tiệm này.
Ở bên ngoài trông thấy xe của ngươi, ta còn tưởng rằng nhận lầm đây, không nghĩ tới thật là ngươi.
Từ Tổ Lâm cười nói lấy, nhìn thoáng qua trên bàn những người khác.
A Tư cùng A Gia đều thuộc về loại kia ăn mặc khêu gợi mỹ nữ, A Nha mặc dù mặc tính cách có điểm giống giả tiểu tử, đó cũng là ăn mặc nguyên nhân, bản thân nội tình cũng không kém.
Từ Tổ Lâm cười xoay người thấp giọng ở Tô Cảnh bên tai nói ra, khó trách ngươi đối với ta không hứng thú a. Nguyên lai mỗi lúc trời tối Tô Đại Sư sinh hoạt đặc sắc như vậy à?
Thoạt nhìn ngươi tâm tình không tệ.
Tô Cảnh cười hỏi.
Đúng nha.
Trước đó bọn họ đều không đồng ý ta tìm ngươi hỗ trợ, hiện tại cũng tin tưởng.
Nhất là Bảo Nhi, lần này là bị giật mình.
Còn có Diệp Thánh Huy, hắn liền thảm, mọi người đều biết có nữ quỷ đi theo hắn, tuy nhiên nhìn không thấy đều cách rất xa tránh khỏi tiếp xúc, ta đem mã số của ngươi cho hắn, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ gọi cho ngươi.
Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói.
Tâm tình của nàng xác thực rất tốt. Mỗi ngày đi làm rốt cục có thể không cần lo lắng, hơn nữa chuyện lần này qua đi đồng sự ở chung cũng càng dễ dàng hòa hợp.
Ta trước đó liền nói nghĩ mời ngươi ăn cơm, không bằng ngay bây giờ a.
Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói.
Ta là không quan trọng, bất quá các nàng là cương thi, ngươi không sợ sao?
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Cương thi.
Từ Tổ Lâm nhìn một chút A Tư các nàng vừa cười vừa nói, nếu như cương thi lớn lên thành như vậy mà nói còn có cái gì đáng sợ?
Hay là nói.
Ngươi sợ ta chậm trễ chuyện tốt của ngươi? Lão bản, thêm xong bát đũa. Tô Cảnh trực tiếp chào hỏi một tiếng. Từ Tổ Lâm liền là một người tới ăn cơm, tiến đến một bàn sau bầu không khí đến cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá có vài đề tài đương nhiên cũng không có biện pháp tán gẫu, cho nên cũng là Từ Tổ Lâm cùng Tô Cảnh lại nói. Nhìn ra, Từ Tổ Lâm là tâm tình thật rất tốt, hơn nữa hẳn rất cảm tạ Tô Cảnh, hoặc có lẽ là đối với Tô Cảnh hiếu kỳ a. Các ngươi làm sao đều không ăn a? Nhìn thấy A Tư cùng A Gia căn bản không động đũa, Từ Tổ Lâm còn nhiệt tâm hỏi một câu. Bởi vì chúng ta là cương thi a, ăn không được đồ vật, chỉ có thể uống huyết. A Tư cười hì hì nói. Từ Tổ Lâm yên lặng lắc đầu, nàng căn bản cũng không tin, dù sao nàng cũng đã gặp cương thi, hoàn toàn không giống nha. Các ngươi một hồi làm gì? Ăn không sai biệt lắm, Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh hỏi. Đi chung quanh một chút a. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ba dạng này A Từ Tổ Lâm do dự một chút. Kỳ thật, ta còn có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ba cái gì sự tình? Ngươi có thể hay không? Đi nhà ta. Từ Tổ Lâm khó khăn nói, ba bất quá, ta lần này nhưng không có tiền cho ngươi. Mỹ nữ, ngươi xem ta thế nào? Ta cũng có thể đi nhà ngươi, ta thân thể cũng rất cường tráng, rất lợi hại. Hơn nữa tuyệt đối không cần tiền, coi như cho ngươi tiền đều được a. Từ Tổ Lâm bên này mới vừa nói xong, một bên đã có người nói tiếp. Đi nhà ta, đưa tiền. Hiển nhiên đây là hiểu lầm. Từ Tổ Lâm quay người trực tiếp lấy ra bản thân giấy chứng nhận. Hiện tại, còn muốn đi sao? Cảnh sát. Người kia xem xét lắc mạnh đầu. Ta bây giờ không có thời gian, trễ giờ a. Từ Tổ Lâm để cho mình kiếm lời 20 vạn, còn cơ duyên xảo hợp từ Bảo Nhi cái kia kiếm chiếc xe, điểm ấy yêu cầu ngược lại là có thể đáp ứng. Rất hiển nhiên Từ Tổ Lâm là bởi vì biết rõ thế giới này có quỷ, cho nên mới sẽ nghi thần nghi quỷ, đối với địa phương nào đều không yên lòng. Tốt, đây là nhà ta địa chỉ, ta ở nhà chờ ngươi. Từ Tổ Lâm vội vàng đem địa chỉ của mình viết xuống đưa cho Tô Cảnh, sau đó mới đứng dậy cùng mọi người cáo biệt, kết sổ sách về sau rời đi. Gặp được Từ Tổ Lâm chỉ là một việc nhỏ xen giữa, tuy nhiên A Tư cùng A Gia các nàng đối với Từ Tổ Lâm cũng cảm thấy thật có ý tứ, đều nói rồi các nàng là cương thi, nhưng là Từ Tổ Lâm lại căn bản không tin tưởng. Đi vòng vo một vòng không có thu hoạch gì, không sai biệt lắm 3 giờ sáng tả hữu, Tô Cảnh cảm thấy tiếp tục đi dạo xuống dưới cũng không cái gì cần thiết, lái xe đem A Gia cùng A Nha đưa về phòng cũ, thuận tiện để A Tư bản thân trở về. Dù sao nàng biết bay, tốc độ cũng mau. Mình thì dựa theo địa chỉ đi tới Từ Tổ Lâm nhà. Rất thông thường loại kia cư xá. Đứng ở cửa nhà nàng án chung cửa. Nửa ngày sau, cửa mới mở ra. Từ Tổ Lâm có chút thụy nhãn ngông lung dáng vẻ. Người đã đến a, mau vào đi. Chào hỏi một tiếng, Từ Tổ Lâm để Tô Cảnh tiến vào. Không có ý tứ, chờ lấy liền ngủ, uống chút gì không? Từ Tổ Lâm ấy này nói. Không cần. Tô Cảnh lắc đầu, bất quá Từ Tổ Lâm vẫn là hỗ trợ tiếp chén nước. Phòng ở không phải rất lớn, rất hiển nhiên nàng là sống một mình. Bốn phía đi, không có cái gì bẩn đồ vật. Cũng không có loại kia để cho người ta cảm thấy không thoải mái cảm giác. Cho người nước. Từ Tổ Lâm đem chén nước đưa qua, Tô Cảnh uống nước đi theo Từ Tổ Lâm đi tới phòng ngủ của nàng. Rất hiển nhiên, nàng mới vừa từ trên giường đứng lên, tiện tay chỉnh sửa một chút, Từ Tổ Lâm nói, phòng ngủ có vấn đề hay không? Ta gần nhất mỗi ngày tắt đèn về sau đều cảm giác giống như có người nào nhìn ta chằm chằm tựa như. Đó là ngươi tác dụng tâm lý. Liền cùng xem hết phim mà về sau liền sẽ theo bản năng suy nghĩ, sau đó càng nghĩ càng sợ hãi là một cái đạo lý. Tô Cảnh nói. Ta bác sĩ tâm lý cũng nói như vậy. Từ Tổ Lâm nhún nhún vai, bởi vì Đông Long đảo sự tình ta bị điều đến cổ đồng thương, còn bị cưỡng chế yêu cầu cần phải đi nhìn bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên rất nhiều người, bao quát thượng cấp của ta đều biết chuyện này là thật, nhưng không có cách, dù sao cũng không thể trắng trợn tuyên dương, nhưng là dựa theo điều lệ chế độ ta phải đi. Mỗi lần nghe thấy nàng nói gì với ta thế giới này căn bản không có quỷ, không có cương thi, ta đều cảm thấy quả thực là một ngày bằng một năm. Từ Tổ Lâm hơi có chút phàn nàn, sau đó bỗng nhiên cười. Giống như Diệp Thánh Huy cùng ta là cùng một cái bác sĩ tâm lý, tận mắt nhìn thấy về sau hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng bác sĩ tâm lý lời giải thích. Tâm lý nguyên nhân nhất định sẽ có, thế giới này quỷ a, cương thi tuy nhiên rất nhiều, nhưng là không phải như vậy phổ biến, chí ít ta buổi tối hôm nay cũng không có cái gì thu hoạch. Nhà ngươi ta xem qua, cam đoan không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy, vạn nhất là từ chỗ khác đến đây. Từ Tổ Lâm vẫn là không yên lòng, nếu không, ngươi buổi tối hôm nay cũng đừng đi. Chương 90. Ngủ không được. Vậy cũng chớ ngủ. Hiện tại cũng hơn 3 giờ sáng, ngươi lúc này trở về cũng không tiện a, ta là thật có chút không yên lòng, ngươi liền lưu lại bồi ta a, tốt xấu ta cũng coi là một mỹ nữ a. Dáng người lại không sai, coi như ngươi đối với ta không hứng thú cũng chưa nói tới ăn thiệt thòi a. Từ Tổ Lâm cố ý khích tướng nói. Tô Cảnh cười cười, có Hoa Khôi cảnh sát muốn để cho ta ngủ lại, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói, thôi đi, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy còn như thế có bản lĩnh, dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Buổi tối hôm nay mấy cái kia đều rất đẹp a, chính là ăn mặc có chút cổ quái. Ai, ngươi có phải hay không có cái gì chế phục đam mê a? lúc ban ngày ngươi liền nói ta mặc cảnh phục đẹp mắt.
Cũng đúng, giống như nam nhân đều ưa thích loại này luận điệu, có chinh phục cảm giác sao? Có muốn hay không ta thay đổi đồng phục cảnh sát cho ngươi xem một chút?
Ngươi để cho ta lưu lại là bởi vì sợ quỷ A, hay là bởi vì trong lòng có quỷ A?
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Ba cái gì gọi trong lòng có quỷ A, coi như phát sinh chút gì cũng là ta ăn thiệt thòi A.
Từ Tổ Lâm nói.
Ngươi xác định.
Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói.
Tốt à, ta thừa nhận kỳ thật ngươi đẹp trai như vậy, coi như cùng ngươi phát sinh chút gì cũng không mất mắt gì, ta tin tưởng rất nhiều nữ nhân đều sẽ như thế nghĩ.
Từ Tổ Lâm thấp giọng nói ra.
Tốt rồi, ta có thể lưu lại nơi này.
Nhưng là đầu tiên nói trước, chỉ là một đêm, cũng chỉ là như vậy một lần, về sau ngươi lại tìm ta hỗ trợ, thế nhưng là phải thu lệ phí.
Tô Cảnh nói ra.
Biết rõ, đến, ngươi trước lên giường đi.
Từ Tổ Lâm cao hứng lôi kéo Tô Cảnh chuẩn bị nằm xuống.
Tô Cảnh tức xạ mặt lại, cái này đối thoại không tật xấu gì.
Làm sao nghe lại có một loại phú bà tìm vịt cảm giác.
Từ Tổ Lâm tựa hồ cũng cảm giác không đúng, đổi một thuyết pháp, nếu không, ngươi trước nằm xuống, ta tắt đèn.
Tính.
Tô Cảnh lầm bầm một câu, vẫn là cởi giày nằm đi lên.
Theo sát lấy chỉ nghe thấy bộ một tiếng, Từ Tổ Lâm tắt đèn tìm tòi đến bên giường sau đó lên đến.
Ba sát bên Tô Cảnh nằm xuống, trong căn phòng mở tối hơi có chút tiến tĩnh.
Ngươi nói, những cái kêu bác sĩ tâm lý liền cùng Bảo Nhi một dạng như vậy chắc chắn trên đời này không có quỷ, nếu như nàng cũng tận mắt nhìn đến sẽ như thế nào?
Có thể hay không tin tưởng, về sau còn có thể hay không tiếp tục làm bác sĩ tâm lý.
Dù sao đây là lẫn nhau xung đột ra.
Có đôi khi ta thực sự hy vọng nàng cũng có thể đụng quỷ, như vậy thì không cần mỗi lần như vậy bình tĩnh nói với ta trên đời này không có quỷ, là ta đột nhiên đổi cương vị cùng hoàn cảnh sinh ra tác dụng tâm lý.
Trầm mặc chốc lát, Từ Tổ Lâm đụng Tô Cảnh nói.
Tô Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng, liên quan tới cái gì bác sĩ tâm lý cái gì chủ đề hắn cũng không có hứng thú gì.
Ngươi tại sao không nói chuyện?
Tự mình nói hồi lâu, Từ Tổ Lâm nhịn không được nói ra. Bản lãnh của ngươi là làm sao học được à?
Tổ chuyên sao?
Hay là bái sư học, có manh mối gì à? Ta thấy giống như cùng những người khác không giống nhau lắm à?
Ngươi không ngủ được sao?
Ngày mai ngươi còn phải đi làm à?
Tô Cảnh hỏi.
Đúng nha, ta còn phải đi xem bác sĩ tâm lý đây, bất quá ta hiện tại ngủ không được.
Ngươi mệt.
Từ Tổ Lâm nói một tiếng, đống nhiên nghiêng người sang nhìn xem Tô Cảnh.
Chúng ta tổng cộng gặp qua 4 lần, có 2 lần nhìn thấy ngươi giống như bên người đều có rất nhiều nữ sinh à, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất ở Đông Long Đảo thời điểm. Ngươi cùng Kim Thiếu cùng một chỗ, chúng ta lúc ấy đều đang bong thuyền chỉ nghe thấy ngươi cùng một người mẫu.
Ngươi hẳn là không thiếu nữ nhân A.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Khẳng định không thiếu, lớn lên đẹp trai như vậy còn như thế có bản lĩnh, còn không phải ngoắc ngoắc ngón tay thì có rất nhiều nữ sinh nào lên.
Đúng vậy à, còn có người chủ động mời ta về đến trong nhà đi, để cho ta ngủ lại nằm ở trên một cái giường đây.
Tô Cảnh thuận miệng nói ra.
Từ Tổ Lâm nghe xong liền biết là đang nhạo báng bản thân, làm bộ tức giận vỗ một cái Tô Cảnh.
Ta nhưng không có ý tứ kia.
Vậy thì nhanh lên đi ngủ, bằng không ta sẽ cảm thấy được ngươi là đang cố ý ám chỉ ta, ta cũng sẽ không khách khí.
Tô Cảnh tức giận nói.
A.
Từ Tổ Lâm đáp một tiếng thật thấp, nằm thẳng xuống tới tựa hồ chuẩn bị đi ngủ.
Tô Cảnh chú ý đến phụ cận, căn bản không có gì thường gì.
Cũng không biết qua bao lâu, Từ Tổ Lâm đống nhiên nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng Tô Cảnh cánh tay.
Ta vẫn là ngủ không được a.
Vậy cũng chớ ngủ.
Tô Cảnh nói một tiếng, chợt xoay người đưa tay ôm Từ Tổ Lâm.
Từ Tổ Lâm thân thể cứng đờ.
Ngươi muốn làm gì?
Tô Cảnh căn bản không nói chuyện, tay thuận lấy nàng y phục trực tiếp liền chui đi lên.
Từ Tổ Lâm kêu lên một tiếng sợ hãi theo bản năng đưa tay ngăn cản, Tô Cảnh lại nửa điểm ý muốn dừng lại đều không có.
Thời gian dần trôi qua, Từ Tổ Lâm chống cự yếu dần.
Rõ ràng còn kêu không muốn, dừng lại các loại, nhưng là từ từ liền lại thật giống như biến thành đừng nên dừng lại.
Nàng y phục bị Tô Cảnh trực tiếp cởi xuống.
Tô Cảnh buông ra Từ Tổ Lâm, ngồi xuống cởi bỏ y phục của mình.
Trong quá trình này, Từ Tổ Lâm hai tay cản trở bản thân, hơi hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại. Căn bản không có muốn thừa cơ ly khai hoặc là mặc vào quần áo, ngược lại có loại
thẹn thùng chờ đợi cảm giác.
Thông thuận vô cùng để Từ Tổ Lâm bày ra yêu cầu tư thế, rất nhanh.
Tiên tĩnh hắc ám bên trong vang lên thanh âm.
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, trong giấc mộng Từ Tổ Lâm mơ mơ màng màng nghe thấy được trên tủ ở đầu giường tiếng điện thoại.
Bối rối chính đồng, khép mắt đưa tay lục lọi đi qua.
Huy mơ mơ màng màng lên tiếng.
Ta là Diệp Thánh Huy, ta nghĩ tìm ngày hôm qua Tô Cảnh Tô đại sư, nhưng là ngươi cho mã số của ta là sai. Ta không có đả thông trong điện thoại truyền đến Diệp Thánh Huy thanh âm.
Đợi lát nữa a.
Từ Tổ Lâm căn bản không nghe rõ ràng câu nói kế tiếp, chỉ là nghe thấy Diệp Thánh Huy muốn tìm Tô Cảnh.
Cầm điện thoại xoay người đụng Tô Cảnh.
Tìm ngươi.
Tô Cảnh cũng đang ngông lung thời điểm, nhớ kỹ giống như lúc trời sắp sáng mới ngủ đi.
Không có mở mắt, đưa tay mỏ tới Từ Tổ Lâm cánh tay, sau đó hướng lên trên cầm điện thoại, ta là Tô Cảnh.
Ba bên đầu điện thoại kia Diệp Thánh Huy sững sờ.
Lúc đầu nghe thấy Từ Tổ Lâm nói đợi lát nữa, còn tưởng rằng là muốn tìm cho mình Tô Cảnh dãy số, như thế nào cũng không nghĩ đến trong điện thoại vậy mà trực tiếp liền chuyển đến Tô Cảnh thanh âm.
Lúc này,
loại tình huống này. Diệp Thánh Huy lập tức liền kịp phản ứng. Ta là Diệp Thánh Huy, xin lỗi quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta có thể hẹn thời gian nói chuyện sao? Chờ ta tỉnh ngủ sau đó mới nói đi. Vậy ta chờ ngươi điện thoại. Tiện tay cúp điện thoại để ở một bên, Tô Cảnh ngủ tiếp. Chương 91, siêu độ. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, cảm giác được người trong ngực đứng lên, Tô Cảnh mở to mắt hỏi một câu. Mấy giờ rồi?
Hơn 9 giờ, ta theo bác sĩ tâm lý hẹn 10 giờ.
Từ Tổ Lâm nhìn thoáng qua thời gian, xoay người trên mặt đất tìm tới y phục của mình mặc vào. Tô Cảnh cũng ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt. Buổi sáng có phải hay không có người gọi điện thoại? Rửa mặt xong đi ra, nhìn xem đã ăn mặc chỉnh tề Từ Tổ Lâm, Tô Cảnh hỏi. Diệp Thánh Huy đánh tới, hẳn là vì cùng ngươi hẹn gặp mặt ta. Nghĩ tới, ngươi giúp ta gọi điện thoại cùng hắn hẹn thời gian.
Lúc nào?
Ngay bây giờ a. Từ Tổ Lâm cầm điện thoại lên cho Diệp Thánh Huy đánh qua, vang mấy tiếng sau rất nhanh tiếp thông.
Ngươi muốn gặp Tô Cảnh?
Ân, đúng, được, vậy ngươi chờ xem, một hồi liền đi qua. Từ Tổ Lâm nói vài câu cúp điện thoại. Hắn vừa vặn nhìn xong bác sĩ tâm lý đi ra, ta nhường hắn ở tại chỗ chờ chúng ta.
Được, ta đưa ngươi đi.
Tô Cảnh gật gật đầu. Hai người đi xuống lầu, Tô Cảnh lái xe đưa nàng trực tiếp đi xem bác sĩ tâm lý, đến địa phương sau rất xa đã nhìn thấy Diệp Thánh Huy đứng ở nơi đó, một bộ nhìn chung quanh, tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ.
Ta đi lên trước, ngươi cùng Diệp Thánh Huy nói đi.
Từ Tổ Lâm nói.
Tốt.
Lúc nào có thời gian gọi cho ta.
Lần sau ta mặc đồng phục cho ngươi xem.
Từ Tổ Lâm cười nói một tiếng, nghiêng hướng về phía Tô Cảnh gò má hôn một cái mở cửa xuống xe. Ba sau khi xuống xe Từ Tổ Lâm đi tới cùng Diệp Thánh Huy nói vài câu, sau đó chỉ Tô Cảnh xe. Đợi đến Từ Tổ Lâm xoay người đi, Diệp Thánh Huy cũng đi tới. Mở cửa lên xe, ngồi xuống sau, Diệp Thánh Huy ngược lại là lộ ra có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Do dự một chút, Diệp Thánh Huy nói, xin lỗi buổi sáng quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, thật sự là. Kỳ thật ta một đêm không ngủ, mỗi lần ngủ đều sẽ mộng thấy nàng.
Nàng thế nhưng là một mực đi theo ngươi đây, bao quát hiện tại.
Tô Cảnh thản nhiên nói. Diệp Thánh Huy theo bản năng nhìn một chút trước sau, do dự nói ra, vậy chúng ta nói chuyện, nàng.
Nàng có thể nghe sao?
Tô Cảnh gật gật đầu. Diệp Thánh Huy hít một hơi thật sâu nói, ta biết là ta giết ngươi, nhưng ta cũng là vô tâm, ta cũng là vì cứu ngươi. Ngươi dạng này quấn lấy ta, ta cũng không có cách nào, cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta.
Nói xong, Diệp Thánh Huy đối với Tô Cảnh nói, ta nghe từ trưởng quan nói qua chuyện của ngươi, 20 vạn, ta đã chuẩn bị xong, liền ở ta trên xe.
Ta có thể hỏi một lần, ngươi là dự định để cho nàng hôi phi yên diệt, hay là siêu độ nàng chuyển thế đầu thai?
Dù sao cũng là ta giết lầm nàng, nàng tuy nhiên quấn lấy ta, nhưng vẫn không có thật hại qua ta.
Diệp Thánh Huy do dự hỏi.
Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn một chút Diệp Thánh Huy sau lưng.
Ba lúc này, cái kia nữ sinh viên chính nhìn mình, sắc mặt tuy nhiên trắng bạch nhưng là trên trán lỗ thương đã không có, nhìn về phía mình ánh mắt có chút bi phẫn, có chút không cam lòng.
Trầm mặc chốc lát, Tô Cảnh quay đầu nói, ta có thể thử xem.
Tạ ơn, thật quá cảm ơn, vậy chúng ta.
Người đi lái xe A, đi theo ta.
Tô Cảnh nói ra.
Tốt.
Diệp Thánh Huy gật gật đầu vội vàng xuống xe, nhìn xem hắn lên cách đó không xa trên xe, Tô Cảnh đem xe từ từ nhìn về phía phụ cận một cái hẻm nhỏ.
Xuống xe dừng lại xong.
Diệp Thánh Huy đã xuống, trong tay còn mang theo cái túi đưa tới. Nhìn thoáng qua, Tô Cảnh tiện tay đặt ở trên xe, sau đó trầm tư.
Tử thần công việc là cái gì, đem linh hồn mang đến sổ sổ xì hệ ti, hoặc là chém giết đã trở thành hư linh hồn. Nhưng dù sao đó là bờ liệt thế giới quan, thế giới này có thể không có cái gì sổ sổ xì hệ ti, cũng không có hồ lão. Vì lẽ đó cho tới nay Tô Cảnh phương thức đều tương đối thô bạo, trực tiếp chém giết. Ba vừa rồi Diệp Thánh Huy thỉnh cầu còn có trông thấy nữ sinh viên biểu tình, thật đúng là để Tô Cảnh có chút không tiện cự tuyệt.
Ba cái này nữ sinh viên có đoán nghiệm sao?
Có.
Rõ ràng chính là thiếu nữ hoa quý, trong đời thời gian tốt đẹp nhất, kết quả lại ngoài ý muốn bị súng giết, đổi ai ai cũng có hoa khí.
Bất quá nàng tuy nhiên quấn lấy Diệp Thánh Huy nhưng cũng không có thật hại hắn, thậm chí ở Diệp Thánh Huy tìm đến mình muốn đối phó nàng, nàng đều không có đối với Diệp Thánh Huy hoặc là bản thân áp dụng hành động gì, thậm chí đều không có đào tẩu.
Ba cái này khiến Tô Cảnh đột nhiên sinh ra thử một chút suy nghĩ.
Người qua đây.
Tô Cảnh vẫy tay, nữ sinh viên từ từ tung bay đi qua.
Ta không xác định có thể thành công hay không, cũng không xác định sau khi thành công ngươi sẽ đi chỗ nào.
Nếu như không thành, ta chỉ có thể giết ngươi.
Tô Cảnh hướng về nữ sinh viên nói ra.
Nữ sinh viên không nói gì.
Trôi hạt bên trên hào quang lóe lên, xỉ đột nhiên nơi tay.
Diệp Thánh Huy giật nảy mình, dúi mắt một cái hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt.
Tô Cảnh nắm xỉ đột nhiên thay đổi, trôi đao nhắm ngay nữ sinh viên cái chán rắn vào.
Siêu độ.
Ba trong tích tắc, xỉ trôi đao lộ ra quan mang. Theo sát lấy chỉ thấy đến nữ sinh viên trên trán xuất hiện một cái hồn chữ vòng tròn, trên người sáng lên thánh khiết quang mang.
Quang mang đống nhiên sáng lên, Diệp Thánh Huy phảng phất trông thấy trong ánh sáng nữ sinh viên xuất hiện.
Lộ ra vẻ mặt hướng tới, thoải mái thân sắc.
Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh Huy, nhàn nhạt gật đầu. Sau đó hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, bay về phía Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Siêu. Quang mang biến mất, Diệp Thánh Huy sững sờ nói, nàng. Đi. Ân. Tô Cảnh gật gật đầu nhìn về phía bản thân chuỗi hạt. Nàng sẽ chuyển thế đầu thai sao? Diệp Thánh Huy hỏi. Hẳn là. A. Tô Cảnh ngữ khí có chút không xác định, thế giới này nhưng không có sở sổ xì hệ thi, như vậy siêu độ sau linh hồn đi đâu? Quang Huy bay về phía chuỗi hạt bên trong, cũng không phải là địa phủ, đây coi như là. Siêu độ sao? Còn có, siêu độ năng lực này Tô Cảnh cũng chỉ là tạm thời thử một lần, không cách nào xác định có thể thành công hay không, nhưng hiện tại xem ra, điểm này tựa hồ cũng không có thay đổi gì, giả nạ của tự mang siêu độ năng lực chỉ là bản thân trước đó không có thử mà thôi. Chủ yếu nhất là, hắn đồng dạng chiếm được Eiter. Nếu như không có siêu độ năng lực, Tô Cảnh có thể sẽ giết nàng. Dù sao đây chính là Eiter, hơn nữa nàng cùng bản thân vô cố, Tô Cảnh cũng không có vĩ đại như vậy thật phổ độ chúng sinh cái gì, nhưng đã có siêu độ năng lực, về sau. Bản thân cũng có thể nhiều một loại lựa chọn. Chương 92, lại gặp tử thần. Cảm ơn ngươi. Diệp Thánh Huy hướng về Tô Cảnh nói lời cảm tạ, cả người thoạt nhìn đều dễ dàng rất nhiều. Hắn có lẽ sẽ đối với nữ sinh viên chết mà ấy nấy, thậm chí hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù, nhưng người đều là như thế này, ấy nấy về ấy nấy, ai cũng không nguyện ý một mực bị quỷ quân lấy. Ân. Tô Cảnh không quan trọng gật đầu. Về sau ngươi, hoặc là ngươi nhận biết người gặp được loại chuyện này đều có thể tìm ta. Ta biết. Diệp Thánh Huy liên tục gật đầu. Giải quyết Diệp Thánh Huy sự tình, Tô Cảnh cũng không dừng lại quá lâu trực tiếp lái xe về nhà. Về đến nhà, Tô Cảnh như thường lệ rèn luyện. Kết thúc về sau, lại cầm xin nhìn xem nó trôi đao, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhưng là siêu độ thời điểm hắn mặc dù không có trực quan cảm giác, lại có thể cảm nhận được nữ sinh viên cũ kia hoàn khí tiêu tán. Hẳn là lại thử xem. Tô Cảnh thu hồi xin tắm đội thay quần áo khác, sau đó trực tiếp lái xe đi y y viện. Túi máu hàng tồn không nhiều lắm, vừa vặn thuận tiện mang về một chút. Đi tới y y viện. Lúc này tựa hồ y tá mới vừa vặn thay ca, Diệp Khanh đổi xong đồng phục y tá mới vừa đến quầy phục vụ. Ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Diệp Khanh có chút ngoài ý muốn. Ba trước đó Tô Cảnh cũng là lúc trời tối mới đến, mà lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng không tiện. Ba đây là bạn trai ngươi. Thật xoay a. Một người đồng nghiệp tựa hồ cũng vừa mới thay quần áo xong, nhìn thấy cùng Diệp Khanh nói chuyện Tô Cảnh hơi sững sờ, hâm mộ hỏi. Không phải, chỉ là một người bạn. Ngươi trước giúp ta nhìn một chút ta cùng hắn đi nói mấy câu. Diệp Khanh nói một tiếng vội vàng đi ra, sau đó lôi kéo Tô Cảnh đi đến không người phòng bệnh. Ba đóng cửa lại, Diệp Khanh quay người vừa muốn nói chuyện, kết quả lại phát hiện Tô Cảnh căn bản không có đi xa, một lần này quay người hai người kém chút bổ nhào vào cùng một chỗ. Gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến khoảng cách để Diệp Khanh mặt trong nháy mắt đỏ lên, lời nói lại nuốt trở vào. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, túi máu sự tình trước không nóng nảy, ta buổi tối dự định ở bên này nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem có hay không linh hồn. A a. Diệp Khanh theo bản năng lên tiếng. Sau đó mới phản ứng đến Tô Cảnh nói cái gì. Vậy sao ngươi đến sớm như vậy? Dù sao cũng không cái gì sự tình, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Tô Cảnh cười nói. Thế nhưng là ta còn phải đi làm, không có thời gian bồi ngươi a. Diệp Khanh nói. Ngươi còn bận việc của ngươi liền tốt. Vậy ngươi, ba dạng này liền không cần lo lắng phiền toái, dù sao ngoại trừ ngươi người khác cũng không nhìn thấy. Tô Cảnh trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức. Diệp Khanh có âm dương nhãn có thể trông thấy Tô Cảnh, những người khác nhưng không nhìn thấy. Dạng này cũng tiết kiệm phiền toái. Diệp Khanh từ phòng bệnh đi ra trở lại quầy phục vụ, đồng sự hiếu kỳ hỏi vừa mới cái kia xuất ca đây, Diệp Khanh thuận miệng qua loa lấy lệ nói đã đi, đồng sự lại tràn đầy phấn khởi truy hỏi. Ba tên gọi là gì, bao lớn, làm việc gì, các ngươi thế nào nhận thức, hắn có phải hay không đang theo đuổi ngươi à? Làm Diệp Khanh đều không biết trả lời như thế nào, nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng, Tô Cảnh liền dựa vào ở bên cạnh vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn mình đây. Tốt rồi, ngươi cũng đừng 38, tranh thủ thời gian công việc a. Diệp Khanh không nhịn được nói. Tốt tốt tốt, ta đi công tác. Đồng sự cười nói một tiếng, quay người đi. Không có ý tứ a, các nàng đều quá 38. Đợi đến đồng sự đi về sau, Diệp Khanh mới nhỏ giọng đối với Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cười nói một câu không có gì, sau đó câu được câu không đi theo Diệp Khanh hàn huyên. Ngẫu nhiên có bệnh nhân đi ngang qua thời điểm liền có thể nhìn thấy Diệp Khanh lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, làm bệnh nhân không hiểu ra sao. Ba nửa đường Tô Cảnh còn đi ra một chuyến mua điểm ăn khuya, đợi đến thời gian dần tối. Trong bệnh viện cuối cùng không có người nào. Ta đi chạy một vòng. Tô Cảnh nói một tiếng rời đi quầy phục vụ, ở trọng chứng khu phòng bệnh chạy quanh. Đi chưa được mấy bước, liền gặp được một người từ phía trước phòng bệnh đi ra, tựa hồ có chút hoảng hốt mê mang bộ dáng. Có người hay không a, có người hay không a? Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tô Cảnh vội vàng chạy tới. Ngươi có thể trông thấy ta sao? Ngươi nhanh tới xem một chút, ta thấy thế nào gặp ta nằm ở trên giường, nhưng là ngươi đã chết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Chết? Không. Không. Ta không muốn chết, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta còn không muốn chết ta.
Ô ô ô.
Một đại nam nhân quỳ trên mặt đất bắt đầu nghẹn ngào lên, Tô Cảnh không nói gì. Qua một hồi lâu, tâm tình của nam nhân đã dần dần bình phục, Tô Cảnh lúc này mới lên tiếng, ta là tới mang ngươi đi.
Đi, đi đâu?
Nam nhân ngẩng đầu hỏi.
Đi ngươi sẽ biết.
Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, xin cầm ngược, trôi đao chống đỡ ở trên trán của hắn. Đại đại hồn tự phát sáng lên, thánh khiết quang mang trong nháy mắt chiếu sáng có chút mở tối hành lang. Ba trong ánh sáng, nam nhân hoảng hốt lộ ra nụ cười.
Ta thấy được, ta thấy được.
Thật đẹp.
Thật đẹp thế giới, đây là
thiên đường sao?
Nam nhân mê ly nỉ non, sau đó hóa thành quang huy đi.
Thật đẹp thế giới.
Tô Cảnh chậm rãi đem xin beo về bên hông, nam nhân này lời nói mới rồi dáng vẻ mới vừa rồi, tựa hồ thật nhìn thấy cái gì.
Chẳng lẽ cái này siêu độ thật sự có thể đem hắn mang đến địa phương nào sao?
Tô Cảnh không nghĩ ra, nhưng nghĩ ra.
Siêu độ hẳn là chân thật.
Quay người, Tô Cảnh chuẩn bị ly khai tiếp tục đi dạo, không ngờ phát hiện hành lang phía trước, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đứng ở nơi đó. Vẻ mặt phức tạp cùng do dự.
Tử thần.
Địa phủ tử thần.
Ba lần trước nhìn thấy hai cái kia tử thần một trong, bị bản thân đã bay, về sau đánh bản thân một trưởng cái kia.
Tay vịn xỉn trôi đao, Tô Cảnh từ từ đi qua.
Tử thần theo bản năng hơi hơi lui lại, cuối cùng do dự không hề rời đi, cũng không có hướng lần trước như thế vừa lên đến liền vinh váo hung hăng dáng vẻ.
Cha được ta là ai sao?
Tô Cảnh đi đến tử thần trước mặt ngừng lại, nhàn nhạt hỏi.
Địa phủ dù sao cũng là trưởng quản sinh tử địa phương. Cùng loại với sinh tử bộ loại hình truyền thuyết càng là nổi tiếng, cho nên Tô Cảnh thật vẫn rất muốn biết rõ, tử thần có hay không tra đến thân phận của mình.
Ngươi,
đến cùng là ai?
Tử thần ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi.
Còn không có tra được.
Vậy thì từ từ tra a.
Tô Cảnh cười khẽ một tiếng, cất bước vượt qua tử thần.
Tử thần quay người nhìn xem Tô Cảnh, bàn tay nắm thật chặt quyền, cuối cùng vẫn buông xuống.
Chương 93, địa phủ đều không tra được người.
Tử thần kém chút bị giết, cái này ở địa phủ đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra.
Sự tình lần trước về sau bọn họ liền đem chuyện này báo cáo thẩm tra Tô Cảnh thân phận.
Ba theo lý thuyết hẳn rất nhanh liền có thể tra được, dù sao coi như địa phủ không thể xen vào nhân gian sự tình, nhưng là muốn tra cá nhân còn không đơn giản. Nhưng là bọn họ hai cái chờ a chờ, chờ a chờ, chờ vài ngày rốt cục có tin tức.
Tra không được.
Đúng vậy, chính là tra không được.
Ngay từ đầu tử thần còn tưởng rằng đây là nói đùa hoặc là sai lầm đây, làm sao lại tra không được.
Nhưng kết quả chính là tra không được, căn bản không biết hắn thân phận. Trừ cái đó ra phía trên còn cố ý nhắc nhở bọn họ, ở không biết rõ ràng hắn thân phận trước đó nhớ lấy tuyệt đối không nên phát sinh xung đột. Hắn có chút không cam tâm nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả phía trên điều tra không được Tô Cảnh thân phận, hơn nữa bản về thực lực lại không phải là đối thủ của hắn, chủ yếu nhất là hắn tự xưng tử thần, hơn nữa đối với địa phủ tử thần một điểm kính sợ tâm đều không có, là thật.
Sẽ động thủ giết bọn hắn.
Loại tình huống này, hắn còn có thể làm gì?
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Cảnh ở phòng bệnh, trong hành lang đi tới đi lui. Tìm kiếm vừa mới chết linh hồn, làm hắn muốn nên làm sự tình. Cũng không biết có phải hay không bệnh viện này quá nhỏ, bệnh nhân quá ít nguyên nhân, dạo qua một vòng Tô Cảnh vậy mà không có phát hiện cái khác linh hồn.
Sau lưng, tử thần một mực ở theo sau từ xa bản thân, không có bất kỳ cái gì cử động.
Ngay từ đầu Tô Cảnh còn có chút đề phòng, nhưng là về sau hắn liền hiểu.
Địa phủ tra không được thân phận của mình, lần trước thiếu chút nữa giết bọn hắn.
Cho nên hắn là muốn làm rõ ràng thân phận của bản thân, lại không dám phát sinh xung đột.
Tô Cảnh ngược lại là thật tò mò. Địa phủ vậy mà đều không tra được thân phận của mình, vì sao?
Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuyên Việt mà đến duyên cớ?
Mặc kệ như thế nào, chí ít tử thần phương diện phiền phức tạm thời có thể bông xuống một chút.
Ngươi mấy giờ tan tầm a?
Trở lại quay phục vụ, Tô Cảnh hướng về Diệp Khanh hỏi.
Buổi sáng đây, 8 giờ mới sẽ có người tới thay ca.
Ngươi bận rộn kết thúc.
Diệp Khanh hỏi.
Tô Cảnh gật gật đầu nhìn đồng hồ, lúc này mới trời vừa rạng sáng nhiều.
Hôm nay làm sao không có nhìn IT, xin cậu bé bút chỉ gờ tờ, a.
Tô Cảnh phát hiện Diệp Khanh không có nhìn IT, xỉn cậu bé bút chì gờ tờ, mạng gạ, ngược lại là đang nhìn báo chí.
Đồng sự mua báo chí, vừa vặn phía trên có cái tin tức lớn.
Diệp Khanh đem báo chí lật ra, chỉ trong đó trang đầu nói, chính là cái này.
20 năm trước thảm án diệt môn.
Ba hung thủ Trần Thạch 20 năm trước đột nhiên giết hàng xóm một nhà 7 người, tạo thành thảm án diệt môn chấn động một thời. Vụ án phát sinh sau bị tra ra thân hoạn tinh thần vấn đề, ở lại bệnh viện tâm thần 20 năm, theo như đã khôi phục. Bác sĩ tâm lý Lý Gia Văn đối với hắn tiến hành 5 năm trị liệu, cho là hắn đã đầy đủ trở lại xã hội năng lực.
Bệnh tâm thần.
Hung thủ giết người.
Trở lại xã hội, là đúng hay sai?
Nếu như hắn lần nữa hành hung, ai nên vì cái này sự kiện phụ trách?
Nghe nói cái này tâm lý thầy thuốc là từ nước ngoài trở về, phi thường lợi hại, là nàng phán đoán cái này Trần Thạch có thể trở lại xã hội. Hiện tại rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này, thật không biết nếu như hắn được thả ra mà nói vạn nhất lại hành hung nên làm cái gì?
Diệp Khanh bĩu môi nói ra, hơn nữa. Đây chính là bảy đầu mạng người a, coi như tinh thần của hắn bình thường cũng nên tiếp tục ngồi tù mới đúng.
Bác sĩ tâm lý a.
Tô Cảnh nghĩ tới từ Tổ Lâm cùng Diệp Thánh Huy bác sĩ tâm lý. Xem ra mọi người phổ biến đối với bác sĩ tâm lý phán đoán đều không phải là như vậy tín nhiệm a. Ta đi lấy cho ngươi đồ vật. Diệp Khanh nói một tiếng đứng dậy rời đi, Tô Cảnh nhìn một chút nơi xa rời đi tử thần không nói gì. Cũng không lâu lắm Diệp Khanh cầm đồ vật trở về, Tô Cảnh đem chuẩn bị xong tiền đưa cho nàng. Thu tiền, Diệp Khanh do dự nói ra, ngươi khoảng thời gian này cho ta tiền đều sắp tới ta hơn mấy tháng tiền lương, ta đã phân cho phụ trách đồng sự một phần, nhưng vẫn là nhiều lắm, hơn nữa số lượng nhiều kiểu gì cũng sẽ ra vấn đề, kỳ thật. Ngươi có thể đổi một loại phương pháp. Phương pháp gì? Ngươi có thể làm chiếc xe, sau đó ở các nơi đi một chút, có thủ lao hiến máu a hiện tại kiếm tiền khó như vậy, đến y địa viện bán máu đều có không ít. Ngươi chỉ phải chú ý một chút đừng bị người phát hiện, tiêu đến tiền ít hơn nhiều. Diệp Khanh nghĩ kế nói ra. Ba cái này ngược lại là cái biện pháp, bất quá ta không có thời gian đi làm cái này. Tô Cảnh cười cười nói, không bằng ngươi giúp ta a. Bệnh viện các ngươi không phải có xe sao? Trên xe chữa bệnh dụng cụ đều có thể dùng tiền thuê một lần. Ngươi chính là y y tá, những cái này chuyện chuyên nghiệp ngươi đều hiểu. Cái này, khoản này ngoài định mức thu nhập tuy nhiên không tính nhiều như vậy, nhưng là ngươi cũng muốn mua chút hàng hiệu quần áo hoặc là túi sách cái gì à? Quyết định như vậy đi. Quay đầu ngươi nghiên cứu một chút, nếu như có thể thành chúng ta lại nói. Trước dạng này, ta đi. Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó cầm đồ vật đi. Còn lại Diệp Khanh bản thân, thật vẫn suy nghĩ. Nàng chẳng qua là cảm thấy bản thân lấy được quá nhiều tiền, hơn nữa cũng không yên tâm phía bệnh viện sẽ xuất vấn đề. Nhưng nếu như dùng cái biện pháp này mà nói, tiền còn có thể tiếp tục kiếm lời, cũng không cần lo lắng sự tình khác. Chỉ là, làm thế nào còn cần cân nhắc. Lái xe về đến nhà. Phòng khách có hơi hơi ánh đèn. Tiến đến xem xét mới phát hiện có người đang xem TV. A Tư, A Nha còn có A Gia. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, ba người vụt một lần đứng lên. A Tư nhỏ giọng nói ra, ngươi buổi tối không trở về, ta đi tìm A Nha cùng A Gia, không có việc gì làm liền. Liền dẫn các nàng trở về xem TV. Các nàng đương nhiên có thể, nhưng là người khác không cho phép mang vào nhà. Tô Cảnh nói ra. Ta chắc chắn sẽ không mang ngoại nhân đến. A Tư vội vàng nói. Các ngươi nhìn tiếp A, ta đi nghỉ ngơi. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó lên lâu. Hô, may mắn hắn không có tức giận. A Gia thở phào nhẹ nhõm nói. Ta đều nói hẳn là hỏi một chút lại đến. A Nha nói. Không quan hệ rồi, hắn đối với ngươi tốt như vậy chắc chắn sẽ không ngại. Hơn nữa ngươi cũng nghe thấy, hắn đều nói các ngươi không quan hệ nha. A Tư cười hì hì nói. Giống như vừa rồi khẩn trương như vậy sợ không phải ngươi một dạng. A Nha cười trêu chọc nói. Ai nha, ngươi nói cái gì a? A Tư rất mau cùng A Nha đùa náo loạn lên. Bà trên lầu, Tô Cảnh đối với A Nha cùng A Gia đến ngược lại là không chút để ở trong lòng, đều xem như tin được người một nhà. Tắm nội, Tô Cảnh về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới tắt đèn nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh chỉ nghe thấy cửa phòng mở, một bóng người lặng lẽ đi vào. Chương 94, mở mắt đầu người.